Chương 158, khai mạc. Tiếng nói vừa ra, Bắc viện bên kia, lấy Diệp Hoa cầm đầu 5 người cùng nhau đi đến võ đài chính giữa, ngẩng đầu đỡ ngực, kiêu ngạo mà đối mặt với tất cả mọi người. Xa xa phóng viên không ngừng mà chụp ảnh, ghi chép lại một màn này. Bắc viện, họ Diệp. Mấy trong đó viện đệ tử tò mò nghị luận, chẳng lẽ là Diệp gia hậu nhân? Đón một đám ánh mắt, Diệp Hoa khuôn mặt thanh tú lộ ra một bôi nụ cười thản nhiên. Gia gia, lúc này hẳn là chính thông qua lai sở trệ ảm nhìn xem chính mình a. Giờ phút này, Diệp Hoa trong đầu lóe lên cũng không phải là thủ tịch cùng cựu linh hai vị này bắt trọng ngự linh sư, mà là trong nhà cái kia nghiêm khắc lão nhân. Chợt, hắn thanh trừ trong đầu tất cả suy nghĩ, ánh mắt khóa chặt tại một cái khác đồng dạng xoáy khí bức người thiếu niên tóc đen trên thân. Đến để ta xem một chút vì cái gì Tô đại nhân có thể coi trọng như thế ngươi nguyên nhân đi. Diệp Hoa hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm. Đi. Đối mặt ánh mắt của đối phương, Giang Hiểu nhanh chân đạp lên đài cao. Giang Thiền mấy người mấp máy môi, nội tâm khẩn trương. Vừa mới hắc đao ngự linh sư đoàn cùng chiến phủ ngự linh sư đoàn ở giữa đối kháng, triệt để rung động nội tâm của các nàng. Cấp độ cao chiến đấu, đối với các nàng mà nói là một loại toàn lĩnh vực mới, căn bản thích ứng không được loại kia kịch liệt phân đấu. Nhưng nhìn về phía trước Giang Hiểu bóng lưng, Giang Thiền cắn răng một cái, sau đó đứng tại Giang Hiểu bên người, ngóc lên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Vừa lo gian, võ đài chính giữa, hai chi đội ngũ triệt để hiện lộ tại trước mắt mọi người. Hoa, cái này Nam viện thự quang ngự linh sư đoàn làm sao cơ hồ tất cả đều là muội tử a? Thật xinh đẹp bốn vị tiểu cô nương. Đây là nữ đoàn sao? Lập tức, những ký giả kia nhau nhau đem ống kính rời về phía thự quang ngự linh sư đoàn. Lần này bốn viện thi đấu chính là toàn trường lai sở trệ ảm, hoa quốc các nơi đều có thể trông thấy thiên cơ cung tiên tài thiếu niên nhóm dáng người. Đương nhiên, đối với những ký giả này mà nói, thực lực có thể tính làm là một loại mạnh lưới, nhưng nhan giá trị cao tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca khẳng định cũng là hấp dẫn người nhãn cầu một đại xem điểm. Giang Thiền, Bạch Tỷ Mộng, Hứa Viên, Triệu Vũ Mộng, bốn vị thiên tiểu bách mỹ thiếu nữ không thể bảo là không phải một đạo xinh đẹp phong cảnh. Cùng một thời gian, Thiên Cơ Cung, Nam Viện, Khương Vũ cùng mập mạp lão Vương giờ phút này ngồi tại trong phòng ăn, xem nhìn trên màn ảnh hình tượng. Chuyện gì xảy ra a? Giang Hiểu bọn hắn làm sao cùng Diệp Hoa Ngự linh sư đoàn đúng rồi đứng dậy. Lập tức, Khương Vũ rất là chấn kinh ngạc, khó mà tiếp nhận. Trước đừng thảo luận những này, liền nói Giang Hiểu bọn hắn làm sao thắng a? Lão Vương so Khương Vũ biểu hiện được còn muốn sốt ruột. Cái này, Khương Vũ thực tế không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể đem tất cả lực chú ý đặt ở trong màn hình thiếu niên tóc đen kia trên thân. Ồ, thật đúng là mang muội tham gia trận đấu sao? Diệp Hoa Ngự linh sư đoàn bên trong, một cái tóc dài thiếu niên cười như không cười nhìn xem Giang Hiểu. Cũng đừng khiêu khích ra hỏa này, quên hắn trước đó tại Thiên Xu trấn là thế nào làm đúng không? Bên cạnh, khác một tên mập đâm dương vai khí nói, "Ha, thượng lôi đài ta còn biết sợ hắn." Tóc dài thiếu niên khinh thường nhìn xem Giang Hiểu, "Đạo, ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, nhìn chằm chằm kia bốn nữ nhìn, ngươi có thể đem ta tính sao?" Lời vừa nói ra, Giang Tiền đám người nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng phẫn nộ. Gia hỏa này miệng thật tiện. "Chờ một lúc chúng ta." Bạch Tỷ Mộng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lời còn chưa nói hết. Bên cạnh, Giang Hiểu phút chốc thản nhiên nói, "Chỉ bất quá dăm ba câu liền làm các ngươi mất phân tức phải không?" "Giang Hiểu?" Bạch Tỷ Mộng không hiểu mà liếc nhìn Giang Hiểu. Đối phương cố ý dùng ngôn ngữ kích chúng ta, còn nhìn không ra. Giang Hiểu sắc mặt thái độ khác thường bình tĩnh, "Đạo, thành thục một điểm, vô luận là chúng ta hay là đối phương, lẫn nhau tầm nhìn đều chỉ có một cái, đó chính là thắng được trận đấu này." "Nha, hiểu được còn thật nhiều a." Nghe vậy, cái kia tóc dài nam sinh lại lần nữa giọng địa mai đạo, "Nhưng mà, nói thật ngươi bên cạnh cái kia váy trắng nữ sinh thật rất ta khẩu vị." Giang Hiểu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn cúi đầu xuống đối bên cạnh Hứa Viên, bàn giao một câu, "Tiểu Viên, chờ một lúc chú ý lưu ý vị trí của ta." "A, nha, nha." "Tốt." Hứa Viên muội tử ngốc manh nhìn thoáng qua, sau đó lập tức gả con mổ tóc địa điểm lên cái đầu nhỏ. Thấy thế, Giang Hiểu nội tâm không khỏi thở dài. Chính mình mấy cái này đồng đội thật đúng là. Một bên khác, Diệp Hoa hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng. Đúng lúc này, trận đấu bắt đầu. Nương theo lấy một đạo trung khí 10 phần âm thanh. Sau một khắc, bạch, bạch, bạch. Đám người ngay lập tức triệu hồi ra tự thân bản mệnh linh khí. Linh lực trong nháy mắt khuấy động tại phương thiên địa này. Gông xiềng Giang Tiền cầm trong tay cái kia đem màu hồng tiểu phi tử, trong chốc lát liền phát động cái này một không tràng năng lực. Vừa lo gian, một cỗ cường đại trọng áp giáng lâm tại Diệp Hoa Ngự linh sư đoàn 5 người trên thân. Ồ, quỷ thác cổ năng lực sao? Cái kia tóc dài nam sinh mắt nhìn Giang Tiền, khóe miệng khẽ nhếch, thật đáng yêu linh khí, ta càng thích tiểu muội muội này. Lời còn chưa dứt, một đạo sắc bén sát cơ ngang nhiên đánh tới. Tóc dài nam sinh đồng tử đột nhiên co lại, nội tâm đột ngột dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Ngay phía trước, một đạo đen nhánh thân ảnh giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền xuyên qua mà tới. Thật nhanh. Bao quát Diệp Hoa ở bên trong, đối phương 5 người sắc mặt đại biến. Cái này Giang Hiểu. Nơi xa, trên khán đài mặt khác hai viện đệ tử đồng dạng trợn mắt hốt hoồm. Đậu xanh, Giang huynh đệ thực lực mạnh như vậy a? Đông viện, Sở Cùng Ca trong mắt lộ ra một tia hưng phấn, khá lắm. Thì ra thử quang ngự linh sư đoàn đội cũng là đơn hạch đội ngũ. Hắn là vận dụng năng lực sao? Tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Tây viện, cho tàn ngự linh sư đoàn thành viên rất là khiếp sợ. Cho dù là cái tia sắc mặt hờ hững thôi tranh giờ phút này ánh mắt đều ngưng tụ lại. Một màn này thông qua phóng viên trong tay camera truyền bá đến toàn bộ mạng lưới trên bình đài. Cơ hồ trong nháy mắt, thông qua màn hình, quan sát lần này bốn viện thi đấu tất cả mọi người đều chấn động theo. Thân ở chiến trường bên ngoài, Lấy thượng đế thị giác bọn hắn tự nhiên càng thêm rõ ràng nhìn ra vừa mới một màn kia. Ngay tại vị kia trung niên nhân áo đen tiếng nói vừa ra một cái mắt, Thự Quang Ngự Linh Sư đoàn duy nhất thiếu niên kia lập tức liền chiều đối diện tóc dài nam sinh bật tới. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí ống kính đều chỉ bắt được một bôi đen nhánh tàn ảnh. Thật mạnh. Khương Vũ nhịn không được nuốt nước miếng, đây chính là Giang Hiểu thực lực hôm nay sao? Đậu xanh rau má, lão Khương, ngươi là chỗ nào tới phúc phận nhặt như thế cái bảo bối học sinh? Bên cạnh, lão Vương há to miệng. Cái này Giang Hiểu năng lực cá nhân quả thật có chút đột xuất a. Tại mọi người nhìn không thấy một chỗ lầu bắt giác các phía trên. Một bộ thanh sam cựu linh có nhiều thú vị mà nhìn xem một màn này, chợt, hắn lắc đầu, ngựa khí tiếc nuối mở miệng nói, chỉ tiếc, đây là năm người tranh tài tại này bên cạnh. Mái tóc dài màu trắng bạc Tô đại nhân giống như thanh tùng, cao ngạo độc lập. Đột nhiên gian, cựu linh mắt nhìn Tô đại nhân, cười nói, Tô thủ tịch, ngươi nói nếu là cái này Giang Hiểu cứ như vậy xám xịt trở về Nam Viện, sẽ có hay không có chút đáng tiếc. Chương 159, Thự Quang VS Diệp Hoa, 1, linh lực ra chỉ dưới, Giang Hiểu trong nháy mắt liền bọn tới tên kia tóc dài trước mặt nam sinh. Sắc bén hắc nhận hiện ra một bôi hàn mang, chiều đối phương yếu hại trô đánh tới. Tóc dài nam sinh trong lúc đó liền bị một cỗ đại khủng bố bao phủ. Nhưng vào lúc này, bạch Giang Hiểu trước mặt tóc dài nam sinh đột nhiên biến ảo thành khác một tên mập. Cùng một thời gian, cái sau bên ngoài thân da thịt biến thành xanh xám sắc, cả người giống như sắt thép chế tạo thành. Di hình hoán ảnh đồng ra âm vang. Hắc nhận đột ngột đâm vào đối phương cứng rắn trên da thịt, nhưng lại chưa xâm nhập, chỉ phá vỡ một đạo cực nhỏ vết thương. Hô, lao tiết, đa tạ. Tóc dài nam sinh chuyển uy thành an, lập tức đại nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới Giang Hiểu ngang nhiên tập kích làm hắn bất ngờ, căn bản không có cách nào phản ứng, cũng may đồng đội ngược lại là tuyệt không mất đi tốc độ. Quá cứng đồng ra. Một kích không thành, Giang Hiểu lập tức bước ra, kéo dài khoảng cách. Đồng ra chính là thanh đồng quỷ hồn châu năng lực, một hạng cực kỳ cường hãn phòng ngự hình kỹ năng, tam trọng ngự linh sư vận dụng, chỉ bằng đòn công kích bình thường xem bộ dáng là phá không được phòng. Muốn chạy. Tóc dài nam sinh trong mắt tàn khốc lóe lên. Giờ phút này Giang Hiểu vì tập kích chính mình, lại dám xâm nhập phe mình đội hình bên trong, cùng Thự Quang ngự linh sư đoàn người kéo ra một màn lớn. Bắt lấy cái này một cơ hội, tóc dài nam sinh trong tay thình lình xuất hiện một thanh kim sắc súng ngắn. Ầm. Một phát từ linh lực hội tụ mà thành đạn bạch phá không khí, giống như lưu quang. Giang Hiểu lập tức đông dương xê dịch. Siêu, trong đó một viên kim sắc đạn từ gương mặt bên, lấy vi diệu độ còn gặp thoáng qua. Đơn giản quét mắt sau lưng bị đánh ra một cái thật sâu cái hố mặt đất, Giang Hiểu trong lòng không khỏi trầm xuống. Cái này tóc dài nam sinh chỉ sợ sẽ là Diệp Hoa ngự linh sư đoàn ở trong chuyển bất bị, cho dù là tại tam trọng ngự linh sư ở trong cũng coi là người nổi bật, một cái phổ thông công kích liền có như thế uy lực. Trừ phi mình triệu hồi ra hắc hải, nếu không phạm là trung thượng một viên, liền sẽ thụ trọng thương. Ca, Giang Hiểu. Giang Thiền đám người nhịn không được giật mình, sau đó lập tức vọt lên. Lôi Quang Châu Bạch Tỷ Mộng vừa mới vọt lên, liền hướng đối phương cái kia tóc dài nam sinh phóng thích một cái uy lực cực lớn thành cấp năng lực. Nhưng mà Lôi Quang Châu cứ việc lực phá hoại to lớn, nhưng tệ nạn nhưng cũng rất rõ ràng. Đó chính là tốc độ quá chậm. Nhìn xem kia từ lôi đỉnh hội tụ mà thành hình cầu hướng phía chính mình bay vụt mà đến, tóc dài nam sinh châm chọc câu lên khóe miệng, sau đó lập tức lách mình tránh né. Ầm ầm, quả nhiên Bạch Tỷ Mộng cái này một lôi quang châu chỉ đánh trúng mặt đất, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ. Cảnh này trong nháy mắt lệnh chúng quanh người xem cười to lên, ông trời ơi, cái này Thự Quang ngự linh sư đoàn thật đúng là tân thủ a. Một đám nhị trọng ngự linh sư, có thể trông cậy vào các nàng kinh nghiệm chiến đấu có bao nhiêu phong phú. Chậc chậc, cái này Giang Hiểu nếu có thể mang thằng cái này bốn cái muội tử, ta nguyện gọi hắn là quốc phục mang muội đệ nhất nhân. Rất rõ ràng, Bạch Tỷ Mộng vừa mới cử động tại những người ngoài này trong mắt xem ra thực tế đừng quá mức ngây thơ. Lập tức, chính Bạch Tỷ Mộng cũng phát hiện điểm ấy, không khỏi có chút xấu hổ. Không có việc gì, Giang Hiểu tượng trưng chân an một câu. Bạch Tỷ Mộng mấp máy môi, thực tế không biết nên mở miệng như thế nào. Bạch. Đúng lúc này, Giang Hiểu đống nhiên hướng bên cạnh Bạch Tỷ Mộng cùng Giang Thiền trong cơ thể hai người đánh vào một đạo ấn ký. Đây là. Giang Thiền kinh ngạc mà liếc nhìn Giang Hiểu. Thánh nhấn Giang Hiểu nhàn nhạt đáp. Đúng lúc này, Diệp Hoa ngự linh sư đoàn đám người lại lần nữa ra tay. Tên đưa toàn bộ hành trình biểu lộ lạnh lùng tóc đen nữ sinh nâng tay phải lên, nhắm ngay Giang Hiểu. Vừa lóe gian, Giang Hiểu liền cảm giác trong cơ thể mình tự dưng dâng lên một cỗ cảm giác suy yếu, tựa như là ở vào lại bị cảm ở trong giống nhau, tứ chi không còn chút sức lực nào. Nguyên rùa hồng cấp hồn châu năng lực, có thể hướng đối thủ thực hiện trạng thái hư nhược. "Tiểu Huyên, ngươi có giải trừ mặt trái trạng thái năng lực sao?" Lúc này, Giang Hiểu lập tức quay đầu đối Hứa Viên hỏi. Thế nhưng Hứa Viên lại mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng mở miệng nói, thật xin lỗi." Lập tức, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng đủ loại ý niệm. Cùng một thời gian, cái kia tóc dài nam sinh lại lần nữa đem đen như mực họng súng nhắm ngay Giang Hiểu. Dạng ngữ thanh cấp hồn châu năng lực, có thể trong nháy mắt đánh ra 3 lần đòn công kích bình thường, đồng thời mỗi một lần công kích đã chuẩn bị đều sẽ có chỗ tăng cường. Ầm, ầm, ầm. 3 phát rực rỡ linh lực đạn, lấy thế tồi khô làm hủ, trong chốc lát phá không đánh tới. Không đợi Giang Hiểu có gì phản ứng, khác một tên mập cười lạnh, vũng bùn vừa lăn gian, Giang Hiểu chân phải mặt đất lại lần nữa hóa thành một mảnh vũng bùn chi địa, hành động rất là nhận hạn chế. Mấy cái này thanh cấp năng lực, đơn độc lấy ra đều tính không được cái gì. Nhưng chính như vì sao ngự linh sư muốn thành lập đoàn đội giống nhau. Giờ phút này Diệp Hoa ngự linh sư đoàn năng lực phối hợp cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2 thêm phép trừ. Đối mặt kia 3 phát uy lực cực mạnh đạn, Giang Hiểu đồng tử đột nhiên co lại. Đang lúc hắn chuẩn bị phóng thích cái thứ 2 năng lực thời điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một cái màu hồng bóng hình xinh đẹp ngăn tại trước mặt mình. Bạch Tỷ Mộng. Lệ người bất ngờ chính là, kia ba đạo linh lực chùm sáng tuyệt không đem thiếu nữ đánh. Tại Bạch Tỷ Mộng bên ngoài thân, giờ phút này nồng đậm kia ánh sáng trắng hình thành một đạo bình chướng, thay nàng ngăn lại đối phương dạng ngữ ba kích liên tục. Bình chướng Bạch Tỷ Mộng chỉ có một cái bảo mệnh năng lực, có thể ngăn cản một lần hồng cấp năng lực trở xuống tổn thương. Bạch Tỷ Mộng, Giang Hiểu kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thế mà đem duy nhất bảo mệnh năng lực dùng tại trên người mình. Giang Hiểu, cố lên. Bạch Tỷ Mộng đối Giang Hiểu nở nụ cười. Ừm. Giang Hiểu trọng trọng gật đầu. Một bên khác, Giang Thiền đồng dạng nâng lên màu hồng tiểu phiến tử, hướng phía đối phương Diệp Hoa Ngự Linh Sư tương đối xuất chúng ba người phóng thích quỷ đả tượng. Thế nhưng, làm nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, bao quát Diệp Hoa cùng cái kia tóc dài nam sinh ở bên trong, bọn họ thế mà dường như không có nhận ảnh hưởng chút nào, lần nữa phát động mãnh liệt thế công. Làm sao lại như vậy? Giang Thiền khó khăn lắm tránh thoát khỏi một cái đạn, tiếp theo một cái chớp mắt mặt đất nhưng lại sinh ra một cái to lớn quỷ thủ đem này kiểu nộn mắt cá chân bắt lại. Cùng một thời gian, kia tóc dài nam sinh nâng lên họng súng nhắm ngay nàng nắm giữ cây quạt tay phải. Chỉ là quỷ đả tượng, bất quá điên đảo tả hữu phương hướng cảm giác thôi, ngươi sẽ không chúng ta thật cùng nam viện những cái này phế vật giống nhau à? Tóc dài nam sinh trong mắt đều làm mỉa mai chi ý quỷ đả tượng năng lực này dù sao chỉ là liều nhiều hơn bản hoa trong kính trăng trong nước, chỉ có thể làm được lẫn lộn đối phương trên dưới trái phải phương hướng cảm giác. Nhưng nếu là thường xuyên tiếp thụ qua tương ứng huấn luyện thiên tài, vẫn là có thể làm được giữ lại bảy thành thực lực. Diệp Hoa Ngự Linh Sư đoàn thế nhưng Diệp gia chuyên môn vì Diệp Hoa tìm kiếm bốn vị tuyệt đỉnh thiên tài. Họng súng đen nhánh bắn ra một trận tiếng oanh minh, sau đó một viên kim sắc đạn hóa thành lưu quang, hoảng sợ hướng phía Giang Thiền mà tới. Nhưng vào lúc này, một đạo đen nhánh bóng người đột nhiên xuất hiện tại Giang Thiền trước mặt. Viên kia linh lực màu vàng nóng đạn trong nháy mắt bắn trúng đối phương. Sau một khắc, đám người sắc mặt đều biến, khó có thể tin mở miệng nói, đây là năng lực gì? Ca. Giang Thiền nâng lên khuôn mặt nhỏ, rung động mà nhìn xem trước mặt. Tại này trước mặt, Giang Hiểu buông ra tay phải, trong lòng bàn tay viên kia kim sắc đạn hóa thành linh mang phiêu tán tại không trung. Cũng liền như vậy mà nói xong, Giang Hiểu tuấn giật khuôn mặt trong nháy mắt bị từng tầng giáp đen nơi bao bọc. Chương 160, Thự Quang VS Diệp Hoa 2, đây là biến dị hồn châu năng lực. Lực phòng ngự có chút mạnh a. Không biết nhận không chịu đựng được ta một cái lôi ảnh thiểm. Cách đó không xa, đám kia trung viện đệ tử tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem một màn này. Gia hỏa này không khỏi cũng quá biến thái đi. Còn tốt bị điều đến tam trọng ngự linh sư đoàn đội đi. Mặt khác ba viện nhị trọng ngự linh sư nhóm tắt trong lòng ám nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi nam viện những đệ tử kia tắt sớm đã biết Giang Hiểu năng lực này, cũng không lạ thường. Nhưng bọn hắn vẫn là nhíu chặt lông mày. Diệp Hoa ngự linh sư đoàn năm người cũng có một chút áp đáy hòm năng lực còn không có vận dụng. Trên giáo trường, giờ này khắc này, một đạo đen nhánh thân ảnh giống như ma thần đứng lặng. Màu đen áo giáp toàn thân trải rộng yêu dị đường vân, chỉnh thể giống như lò nung địa ngục chế tạo thành đồng dạng, tản ra lạnh như băng thiết huyết khí tức. Chính là thi triển hắc khải sau Giang Hiểu. Gia hỏa này, đối diện cái kia tóc dài nam sinh ánh mắt khẽ biến. Nhanh như vậy liền vận dụng áp đáy hòm năng lực sao? Bộ dáng thanh tú Diệp Hoa tiến về phía trước một bước. Tại này tay phải, trong nháy mắt xuất hiện một đầu trường tiên. Chừng 1 mét chi trường, toàn thân che kín đen nhánh lân giáp, giống như rắn đuôi chuông đồng dạng. Hắn thấy, Giang Hiểu cái này biến đổi dị hồn châu năng lực tuyệt đối là đón sát thủ. Chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền động dùng ra. Mưa nhỏ, lão tam hai người các ngươi đi giải quyết đằng sau mấy cái kia nữ, gia hỏa này giao cho ta cùng lão Tiết cùng Dương Phong tới đối phó. Diệp Hoa mở miệng phân phó nói. Lập tức, cái kia tóc đen nữ sinh liền cùng một nam sinh khác từ phía bên phải tha hướng Hứa Viên đám người. Giang Hiểu đang muốn có hành động. Đột nhiên, ngay phía trước một đạo từ lôi đình hội tụ mà thành trường xa đột ngột chiều hắn bổ tới. Diệp Hoa trong mắt mang theo một tia hưng phấn, kêu lên, nếu như ta có thể đưa ngươi đánh bại, Tô đại nhân có thể hay không đem ánh mắt đặt ở trên người của ta? Ừm. Nghe vậy, Giang Hiểu nhíu mày, lập tức một phát bắt được con rắn kia hình roi lôi điện. Đùng đùng, một trận lấp lóe lôi quang không ngừng tại này trong tay vỡ ra, mạnh mẽ lực phá hoại lệnh xa xa tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Nhưng mà giáp đen lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ngươi cái gọi là đánh bại chính là dựa vào mặt khác bốn người trợ giúp. Giang Hiểu châm chọc mở miệng nói, đồng thời đột ngột kéo một cái. Có thể so với hồng cấp quỷ vật lực lượng đột nhiên đánh tới. Diệp Hoa thân thể không khỏi lảo đảo một chút, cả kinh nói, gia hỏa này lực lượng thật mạnh. Nhưng lại tại Giang Hiểu muốn tiến một bước động tác thời điểm. Ầm. Một phát kim sắc đạn trong nháy mắt hướng phía cánh tay phải của hắn đánh tới. Khen, kịch liệt lực va đập lệnh Giang Hiểu cẳng tay vì đó chấn động, lực đạo cũng không khỏi cắt giảm một chút. Thật sự là phiền phức. Giang Hiểu nhẹ giọng tự nói một câu. Ngự linh sư không giống với quỷ vật, một cái bản mệnh linh khí thượng thường thường có thể khảm nạm nhiều loại năng lực, huống hồ bây giờ đối mặt mình chính là ba cái tam trọng ngự linh sư thiên tài, vẫn là lâm vào khổ chiến ở trong. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này thân sắc rùa đen đến tột cùng cứng đến bao nhiêu. Tóc dài nam sinh sắc mặt dữ tợn mà nhìn xem Giang Hiểu, nhếch miệng lên một bôi lạnh lẽo độ cong, quan mạc vừa loang gian, một viên tản ra tia ánh sáng trắng đạn đánh trúng Giang Hiểu lồng ngực chỗ. Sau một khắc, bạch, chói mắt bạch quang trong nháy mắt đem Giang Hiểu bao phủ, toàn bộ trong tầm mắt đều là một mảnh trắng xóa. Không đợi Giang Hiểu có gì phản ứng, xoẹt, đầu kia hội tụ lôi quang trường tiên đột ngột từ phía bên phải đánh tới, nặng nề mà bổ vào Giang Hiểu đầu vai. Từ sắc lôi đình dường như hung thú bén nhọn giang bình thường, hung hăng cắn một cái giáp đen, lưu lại trắng bệnh vết tích. Cùng một thời gian, khác một tên mập cũng cười hắc hắc, một tay đập địa. Ầm ầm, Giang Hiểu dưới chân mặt đất đột nhiên chui ra một con từ bùn đất tạo thành đại thủ, đột ngột chiều nó nặng chụp lại tới. Lúc này, Giang Hiểu trong lòng biết không thể còn như vậy không công bị đánh, linh lực trong cơ thể hội tụ vào hấp nhận, sau đó trở tay vung ra ba đạo tử sắc hồ quang. Bành! Ta quang tiệm trong nháy mắt đem cái này một con bùn đất đại thủ phá hủy, dư uy không giảm, tiếp tục hướng phía Diệp Hoa đánh tới. Đây là Diệp Hoa biến sắc, không nghĩ tới đối phương còn có một cái biến dị hồn châu năng lực. Phải biết cho dù là thân là Diệp gia dòng dõi chính mình, cũng chỉ có một cái biến dị hồn châu. Diệp Hoa biến dị hồn châu năng lực chính là kia quấn quanh ở trường tiên phía trên lôi đỉnh, so với hắc quang uy lực không biết mạnh hơn mấy lần, đồng thời một khi đánh trúng kẻ địch, còn có thể phá hư này linh lực trong cơ thể lưu chuyển, có thể nói là tương đương mạnh mẽ một cái biến dị năng lực. Chỉ là bây giờ Giang Hiểu tại hắc khải gia trì, hắn năng lực này liền tựa như gặp thiên địch không có tác dụng. Đối mặt ba đạo thế tới hung hăng tử sắc hồ quang, Diệp Hoa lập tức hai tay khép lại, tinh thuần linh lực thấu thể mà ra, tại này trước người ngưng kết thành một đạo quang mạc. Giang giác, ngạnh kháng hạ tà quang thiểm cái này đạo quang mạc trong nháy mắt sinh ra giống như mạng nhện khẽ hở. Thật mạnh. Diệp Hoa đồng tử thu nhỏ lại. Chính mình cái này một quang mạc thế nhưng hồng cấp hồn châu phòng ngự hình năng lực, thậm chí có thể ngăn cản vận rủi cấp trở xuống quỷ vật một kích. Sau một khắc, mạnh. Giang Hiểu thân hình trong nháy mắt khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới Diệp Hoa. Diệp đội. Bên cạnh tóc dài nam sinh cắn răng, lập tức đem họng súng nhắm ngay di động cao tốc bên trong Giang Hiểu. Lấy đối phương kia vượt xa tam trọng ngự linh sư lực lượng kinh khủng, lại thêm kia không thể phá vỡ hắc hải, nghiễm nhiên chính là một đầu có thể so với sở cuồng ca hồng hoang manh thú. Quyết không thể bị này rút ngắn khoảng cách. Nghĩ như vậy, tóc dài nam sinh ánh mắt mãnh liệt. Chỉ thấy cây súng lục kia đột nhiên đại phóng linh mang, họng súng chỗ càng là hội tụ liên tục không ngừng linh lực, cuối cùng hình thành một cái quang cầu. Mạnh. Càng thêm lệnh người khó có thể tin chính là, quang cầu trong nháy mắt biến mất nhập không khí bên trong, khi xuất hiện lại liền đã đánh trúng Giang Hiểu phía sau lưng. Ầm ầm, uy lực cường đại trong nháy mắt lệnh Giang Hiểu động tác trì trệ. Cùng một thời gian, một đạo lục quang ra chỉ tại Giang Hiểu trên thân. Hứa Viên. Giang Hiểu quay đầu nhìn lại, lại là đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy cái kia Diệp Hoa ngự linh sư đoàn tóc đen nữ sinh một trường đem Hứa Viên đánh bay ngã xuống đất, cái sau cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, dốc hết toàn lực hội tụ thể nội một tia linh lực cuối cùng, đối với mình phóng thích một cái trị liệu. Tại một bên cạnh Triệu Vũ Ngộng cũng là mình đầy thương tích, đau khổ chèo chống. Chỉ có Giang Tiền cùng Bạch Tỷ Ngộng giờ phút này còn giữ lại một chút sức chiến đấu, nhưng chỉ sợ cũng kiên trì không được quá lâu. Không có đường lui sao? Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu vốn là không công bằng. Đối phương năm cái tam trọng ngự linh sư ở trong tinh nguyện, mà Giang Thiền các nàng còn chỉ là vừa mới bước vào nhị trọng ngự linh sư người mới. Bất quá, vận mệnh vốn là không công bằng. Giang Hiểu không có trách cứ Giang Thiền trở tâm tư người, cũng sẽ không phản nàn kia cái gì cửu linh. Thắng được tranh tài, đây mới là trước mắt một chuyện trọng yếu nhất. Quét mắt bên cạnh Thiên Cơ cung đám người, Giang Hiểu hai tay dần dần nắm tay, hai đầu lông mày viên kia màu đỏ thám hỏa diễm ấn ký đột nhiên sáng lên. Bạch. Đột nhiên ở giữa, một cỗ cuồn cuộn trọng lực đột nhiên đè xuống. Cái gì? Diệp Hoa ngự linh sư đoàn năm người sắc mặt lại biến. Bọn hắn làm sao còn có người có công xiềng? Diệp Hoa không hiểu nhìn về phía Giang Thiền, Bạch Tỷ Mộng, Giang Hiểu ba người, dường như muốn nhìn ra đến tột cùng là ai lần nữa thả ra cái này một đỏ cấp năng lực. Tiểu Thiền, ngươi cái kia năng lực vận dụng sao? Đột nhiên ở giữa, Giang Hiểu mở miệng hỏi. Giang Thiền lập tức đáp, còn không có. Nàng tự nhiên biết Giang Hiểu nói chính là phá hiểu cái này một nghịch thiên biến dị hồn châu năng lực. Hiệu quả, thiết lập lại cái khác tất cả năng lực. Tốt. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó vận dụng thành ấn. Lập tức, Giang Thiền cùng Bạch Tỷ Mộng hai người liền cảm thấy linh lực trong cơ thể đạt được khôi phục. Đây là cả ca thánh ấn. Giang Thiền kinh ngạc nhìn về phía Giang Hiểu, sắc mặt cực kỳ rung động, thế nhưng vì cái gì linh lực khôi phục lượng sẽ nhiều như thế? Sau một khắc, Tiểu Thiền mở ra công xiềng. Giang Hiểu đột một quát. Tốt. Giang Thiền trong tay cây quạt hư không đè ép. Bạch. Lại một cái công xiềng lĩnh vực đặt ở Diệp Hoa ngự linh sư đoàn năm người trên thân. Trong chốc lát, bọn họ liền tương đương với mỗi người trọi cứng lấy 10 lần sau khi khủng bố trọng lực. Cho dù là hồng cấp quỷ vật tại dạng này trọng áp phía dưới đều đem nhận cực lớn hạn chế, chớ nói chi là nhóm này thân là nhân loại tam trọng ngự linh sư. Cảm thụ thể nội thánh ấn cung cấp một cái tăng thêm MUFF, Giang Hiểu cảm giác chính mình giờ phút này tựa như là đi vào một cái trạng thái đỉnh phong, toàn thân trên dưới có dùng không hết lực lượng. Chợt, hắn hướng về phía trước trùng điệp đập mạnh. Cẩn thận, Tiểu Vũ, ngươi nguyện rửa xong chưa? Tóc dài nam sinh mí mắt chực nhảy, lập tức mở miệng hỏi. Còn không có. Cái kia tóc đen nữ sinh lắc đầu. Nghe vậy, tóc dài nam sinh không khỏi sắc mặt tối đen, không đợi hắn nâng lên họng súng nhắm ngay Giang Hiểu. Cái sau trong nháy mắt giống như một cái như mũi tên rời cùng, chạy ra mà tới. Phúc. Bám vào lấy giáp đen nắm đấm đột ngột đánh vào tóc dài nam sinh mềm mại phần bụng. Cái sau hai mắt bạo trừng, cả người kém chút không có đã hôn mê. Dương Phong. Khác một tên mập lúc này giống to, lập tức khiêng trọng áp, hướng Giang Hiểu lao đến. Cùng một thời gian, Diệp Hoa trong tay trường tiên cũng hội tụ lôi quang, vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh, hướng phía Giang Hiểu đánh tới. Bá. Giang Hiểu đột nhiên quay đầu, mặt nạ trượt xuống, lộ ra tuấn tú khuôn mặt. Không đợi cái tên mập mạp kia nghi hoặc, sau một khắc hắn liền ngạc nhiên phát hiện giờ phút này Giang Hiểu mắt trái vậy mà chuyển hóa thành tử sắc, dường như vạn hoa đồng thâm thúy thần bí. Mê hoặc tại cái kia mập mạp thần trí hoảng hốt một cái mắt, Giang Hiểu một cái khuỵu tay kích nặng nề mà đánh vào đầu của hắn. Dù là mập mạp này có được đồng ra, thế nhưng giờ phút này cả người vẫn là bị đánh cho đầu góc choáng váng. Sau đó, Giang Hiểu một tay nắm lên cái kia tóc dài nam sinh, trong tay hắc nhận tại này cổ hung hăng một bôi, lạnh giọng nói, ngươi chết. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu không chút do dự, lập tức lách mình. Xoẹt, có thể xưng trong gang tấc, đầu kia hội tụ lôi đỉnh trưởng tiền trùng điệp rơi xuống, đem mặt đất đánh ra một cái hố. Đến nôi cái kia tóc dài nam sinh giờ phút này tắc mặt mũi tràn đầy ngốc kinh ngạc, ta cứ như vậy chết rồi. Dựa theo quy tắc, hắn giờ phút này chỉ có thể rời trận, vô pháp lại tham dự tiến tranh tại ở trong. Khó trách Tô đại nhân sẽ đối ngươi đặc biệt như vậy, quả nhiên có mấy phần bản sự. Thấy Giang Hiểu thế mà ngạnh kháng phe mình ba người, hủy đi một cái chuyển vận bị, Diệp Hoa sắc mặt âm trầm xuống. Bất quá, ở trong mắt các ngươi, ta có phải hay không một cái chỉ biết bằng dựa vào người ngoài gia tộc hoặc cố? Nói, Diệp Hoa bước về phía trước một bước, nương theo lấy một bước này, giữa thiên địa linh lực đống nhiên phun trào, một cỗ mà dâng tới trong cơ thể của hắn. Đồng thời, nguyên bản thanh tu khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, gầy gò thân thể cũng dần dần trở nên hung hãn, cả người giống như là hóa thành một đầu ghê tởm lệ quỷ, tản ra ngập trời hung lệ chi khí. Giang Hiểu, nếu như ta có thể đưa ngươi giẫm tại dưới chân thời khắc này, Diệp Hoa hai mắt xích hồng, giống như ác quỷ gầm thét lên, Tô đại nhân có thể hay không đem lực chú ý đặt ở trên người của ta? Ác ma hàng lâm vận rủi cấp hồn châu, thiên khôi quỷ năng lực. Chương 161, ai mới thật sự là quái vật? Dữ tợn to lớn thân thể, hai tay dần dần mọc ra trắng liếu có thứ, hai mắt màu đỏ ngòm bên trong đều là vẻ bạo ngược. Đây chính là giờ phút này Diệp Hoa thi triển ác ma hàng lâm bề ngoài, giống như một đầu lệ quỷ, hung lệ ngập trời. Giống. Diệp Hoa đột ngột một tiếng kêu to, chấn động cả phiến thiên địa, hãi nhiên vô cùng. Nơi xa, trên khán đài đám người toàn mặt đều biến sắc. Cái này Diệp Hoa, hắn thế mà còn hấp thu một viên vận rủi cấp hồn châu, tư chất nghịch tiên a. May mà ta còn tưởng rằng cái kia Diệp Hoa ngự linh sư đoàn là chuyên môn vì hắn hộ giá hộ hàng. Ngay cả trung viện những thiên tài kia đệ tử giờ phút này đều mơ hồ cảm nhận được một tia uy hiếp. Không ai muốn lấy được, bất quá tam trọng ngự linh sư cảnh giới Diệp Hoa bản mệnh linh khí lại có thể gánh vác một viên vận rủi cấp hồn châu. Lại không người muốn lấy được chính là. Chỉ bất quá vòng thứ nhất trận đầu, đối phương liền vận dụng cái này một lá bài tẩy. Tây viện, một bộ áo bào xám thôi tranh lẩm bẩm, xem ra trước đó tiểu xảo cái này Diệp Hoa. Đông viện, Sở Cùng Ca sắc mặt cũng trầm xuống, có chút khó giải quyết. Một màn này, thông qua phóng viên đăng lại, càng thêm rung động thật sâu ở tất cả quan sát bốn viện thi đấu phổ thông người xem. Thiên Cơ Cung, Nam viện, Giang Hiểu hỏng beta. Thương Vũ nhịn không được nắm chặt song quyền, tâm tình khẩn trương. Sớm như vậy liền bị Nam viện người bước ra át chủ bài sao? Một tòa kiểu dáng châu Âu biệt thự bên trong, một cái chống quải trưởng áo bào đen lão nhân ngự khí bất mãn. Chỉ cần có thể đưa ngươi chiến thắng, Tô đại nhân liền có thể thừa nhận ta. Gia gia liền có thể thừa nhận ta. Diệp Hoa ánh mắt khóa chặt tại Giang Hiểu trên thân, trong mắt bạo ngược càng thêm nồng đậm. Ồ, cảm nhận được một cỗ cường hãn khí tức đập vào mặt, Giang Hiểu hai mắt nhắm lại. Giờ phút này, ngay cả hai đạo gông xiềng đều không thể trói buộc chặt đầu này mất khống chế dã thú. Vận rủi cấp năng lực, danh bất hư truyền. Ca. Phía sau Giang Tiền không khỏi lo âu kêu lên tiếng. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia Bắc viện tóc đen nữ sinh cùng khác một thiếu niên ngang nhiên xuất thủ. Giang Tiền không thể không thu hồi tâm thần, cùng Bạch Tỷ Mộng cùng nhau, đau khổ trèo chống đối phương thế công. Cách, Diệp Hoa phút chốc bước về phía trước một bước, sàn nhà cũng vì đó sụp đổ một khối, khó mà phỏng đoán đối phương giờ phút này đến tuột cùng có được kinh khủng cỡ nào lực lượng. Đến, ta một tay trấn áp ngươi. Diệp Hoa hướng về phía Giang Hiểu là lớn. Lệnh ngươi không tưởng tượng được chính là, thỏa mãn ngươi. Đối mặt vô cùng cường thế Diệp Hoa, Giang Hiểu tuyệt không có bất kỳ khiếp ý, ngược lại khỏe miệng khẽ nhếch. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu không lùi mà tiến tới, chiều đầu kia giữ tận quái vật vào tới. Ha 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 ha. Thấy bay nhanh tiếp cận mà đến Giang Hiểu, Diệp Hoa phát ra một trận cười to phách lối âm thanh. Hắn biết rõ, giờ phút này thủ tịch đại nhân ngay tại cái nào đó chỗ cao quan sát một màn này. Chỉ cần mình có thể đem cái này Giang Hiểu trấn áp. Phúc. Trong chốc lát, một cái đen nhánh nắm đấm đột ngột đánh vào tự thân phần bụng. Hết thể ý niệm đột nhiên đoạn tuyệt. Ầm ầm, to lớn ác quỷ thân thể trực tiếp bị đánh cho lui lại mấy mét, mặt đất đều bị lôi ra hai đầu rãnh sâu hoắm. Sao lại thế? Diệp Hoa hai mắt màu đỏ ngòm trực tiếp tan rã ra, thì thầm tự nói, "Ta nói ngươi, làm sao như thế yêu cho mình thêm hí?" Giang Hiểu cười như không cười nói, "Không có ngươi những cái kia đồng đội năng lực, ngươi sẽ không thật sự coi chính mình là một đầu vận rủi cấp quỷ vật đi. Ngươi muốn chết." Diệp Hoa điên cuồng giống to, khó mà tiếp nhận. Xoẹt, sau một khắc, Diệp Hoa trong mắt lóe lên một bôi lạnh như băng hàn mang. Sắc bén cốt chảo hướng phía Giang Hiểu ngang nhiên chụp tới. Không khí đều bị vạch giá hiển hách phong thanh. Thế nhưng, ầm bang, Giang Hiểu nâng lên giáp đen bao trùm tay phải, trực tiếp ngăn trở vì thế thật lớn một chảo này. Cứng rắn mặt đất trực tiếp bị cỗ này cự lực đánh cho sụp đổ ra một cái hố, thế nhưng cái kia đạo đen nhánh âm thanh lại vẫn đứng thẳng, giống như một viên cái đinh, không có chút nào lắc lư. Diệp Hoa đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt hãi nhiên. Ngươi không nên một người đến đối mặt ta. Mặt nạ trượt xuống, Giang Hiểu dùng một bộ giọng nói nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? Ông trời ơi, gia hỏa này mới thật sự là quái vật a. Vừa nói gian, toàn trường phải sợ hãi. Không ai có thể dự đoán được một màn này, ngay cả những cái kia trung viện đệ tử thiên tài giờ phút này cũng vì đó kinh ngạc. Thôi Tranh cùng Sở Cùng Ca càng là như lâm đại địch, không hẹn mà cùng nín thở, dường như nhìn thấy một cái mạnh mẽ đối thủ đang sinh ra. Cái này cũng quá tờ mở biến thái đi. Nam viện, nhận qua giáo dục tốt Lý Tể Đạo giờ phút này cũng nhịn không được văn tụ. Ác ma hàng lâm thế nhưng chính cống vận rủi cấp hồn châu năng lực, một khi quỷ hóa về sau, lực lượng thế nhưng cấp số nhân tăng lên, thế mà vẫn trấn áp không được Giang Hiểu. Người cái này rất rưởi. Diệp Hoa trong lồng ngực đột nhiên dâng lên một cỗ vô pháp nói rõ lửa giận, tức giận giống to. Két, Giang Hiểu tay phải hóa chảo, đột ngột bắt lấy Diệp Hoa giờ phút này giữ tận đại thủ. Cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cái sau trong mắt đều là khó có thể tin, cuối cùng là vì cái gì? Ta không thừa nhận a a a a a. Hắn quả thực không thể nào hiểu được. Thi triển ác ma hàng lâm sau chính mình, làm sao có thể trái lại bị đối phương áp chế? hơn nữa còn là không có lực phản kháng chút nào cái chủng loại kia. Vẫn là hắn lại thế nào cũng không nghĩ ra. Giang Hiểu thân thể vốn là có thể so với hồng cấp quỷ vật, tại hắc khải biến thái lực phòng ngự phía dưới, càng có thể tiếp nhận vận rủi cấp quỷ vật công kích. Giờ phút này càng có thánh ấn gia trì, khiến cho nhục thân thực lực lại lần nữa đi vào một cái cao độ toàn mới. Có thể nói, so với thời khắc này Diệp Hoa, Giang Hiểu mới là chính cống hình người ác quỷ. Nếu là Diệp Hoa ngự linh sư đoàn dựa theo trước đây như vậy, không ngừng dùng các loại năng lực đến hạn chế Giang Hiểu, đối phương còn biết mệt mỏi ứng đối, rất là khó giải quyết. Đáng tiếc, Diệp Hoa quá mức tự phụ, cho rằng có thể bằng vào cái này một lá bài tẩy tự thân nghiền ép Giang Hiểu. Đúng lúc này, Giang Hiểu bộ mặt lại lần nữa bị từng tầng giáp đen nơi bao bọc, đột nhiên một trưởng vỗ tại Diệp Hoa thân thể phía trên, cái sau ngăn không được lui lại lảo đảo mấy bước. Bắt lấy cái này nhất thời cơ, Giang Hiểu bàn chân giẫm địa, lấn người tiến lên, trong tay ô quang lóe lên, lạnh như băng hắc nhận cầm ngược tại tay. Xoẹt, lưỡi đao sắc bén mang theo sát phạt chi khí, một đao bổ vào Diệp Hoa màu đen đặc bên ngoài thân phía trên. Một đạo dữ tợn vết thương trong nháy mắt sinh ra. Diệp Hoa sắc mặt trong nháy mắt bị thống khổ sợ chiếm cứ. Diệp đội, Diệp đội. Lập tức, phía sau kia mặt khác hai cái Bắc viện đệ tử quá sợ hãi. Giang Thiền cùng Bạch Tỷ Mộng tắt thừa cơ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thiếu một chút, muốn không phải mình gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà kiên trì, chỉ sợ đã đổ xuống. Thế nhưng cho dù là như vậy, linh lực trong cơ thể y nguyên thấy đấy, đến tiếp sau sẽ không còn hành động. Quả nhiên, chỉ cần có Giang Hiểu tại. Nhìn xem cái kia đạo đen nhánh bóng lưng, Bạch Tỷ Mộng giờ phút này nội tâm nhịn không được dâng lên một cỗ hâm mộ chi ý giống. Ta không tin. Diệp Hoa hung tính đại phát, tại quỷ hóa kích thích hạ thậm chí đã quên vận dụng còn lại năng lực, chỉ muốn tự tay xé rách trước mắt cái này giáp đen phía dưới thiếu niên. Bành, không đợi hắn nhanh chân bật lên, Giang Hiểu trực tiếp một ước, nặng nề mà đá vào nảy phần bụng. Kinh khủng cường độ lại lần nữa truyền đến, Diệp Hoa thân thể cao lớn lại lần nữa đổ vào mặt đất, một trận bụi đất tung bay, sàn nhà đều sinh ra từng tia khe hở. Vì cái gì? Dựa vào cái gì a? Diệp Hoa sắp bị tra tấn điên. Đối phương vì sao lại biến thái như vậy? Thậm chí chính mình hoàn toàn cũng không nhìn thấy mảy may hy vọng thắng lợi. Không để ý vị này thất thố thiếu gia. Giang Hiểu mặt nạ trượt xuống, tấm kia tuấn giật trên khuôn mặt đống nhiên lộ ra một môi nụ cười sán lạ, cái này một điểm, chúng ta thử quăng ngự linh sư đoàn liền nhận lấy. Chương 162, như thế nào thiên tài tiếng nói vừa ra, vừa vận tà quang tiệm giảm sóc thời gian kết thúc, Giang Hiểu trở tay chính là ba đạo tử sắc hồ quang, đem Diệp Hoa trực tiếp đánh ra quỷ hóa hình thái. Cái này, phía sau, còn lại kia hai cái Diệp Hoa ngự linh sư đoàn thành viên ngốc trệ ngay tại chỗ. Cùng một thời gian, khác một tên mập đúng lúc thoát khỏi mê hoặc, liền hoảng sợ nhìn thấy trước mắt một màn này. Diệp đội, mập mạp khó có thể tin nhìn về phía ngay phía trước Giang Hiểu, chẳng lẽ là tiểu tử này? Làm, ta không tin trong cơ thể hắn còn có linh lực. Lập tức, mập mạp tay cầm chiến đao, hét lớn một tiếng, chiều Giang Hiểu đột ngột vọt tới. Giang Hiểu lại chỉ đứng tại chỗ, mặc cho đối phương lưới đao nặng nề mà bổ vào hắc khải phía trên. Sau một khắc, cái gì? Nhìn xem hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tổn thương giáp đen, mập mạp trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Đáng ghét, chỉ có thể dùng năng lực đến hạn chế ra hỏa này sao? Mập mạp cắn răng, hết lần này tới lần khác tự thân năng lực còn kém mười mấy giây mới có thể lần nữa sử dụng. Nhưng vào lúc này, Giang Giác, Giang Hiểu đột nhiên một phát bắt được mập mạp cổ, nhếch miệng lên, ngươi cũng chết rồi. Cái sau trong nháy mắt cứng đờ ngay tại chỗ, thần sắc kinh ngạc. Thật mạnh. Hai tay của đối phương tựa như là từ sắt thép đổ vào mà thành đồng dạng, một khi bị này cầm cố lại, căn bản là vô pháp phản kháng. Gia hỏa này cận chiến cũng quá khỏe khoắn, xem ra đến lúc đó nhất định phải kéo dài khoảng cách cùng hắn đánh. Nơi xa, mặt khác hai viện ngự linh sư cũng nhanh chóng làm ra nhằm vào mạch suy nghĩ. Dưới mắt Giang Hiểu biểu hiện, quả thực so quỷ vật còn muốn biến thái, nếu là dùng năng lực đi hạn chế còn tốt, một khi bị này cuốn lên, chỉ sợ người kia cũng kém không nhiều lạnh. Thế nhưng, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tập hợp tại Sở Cuồng Ca trên thân. Giờ phút này, sắc mặt người sau thoáng có chút hắc. Chính mình cũng là yêu thích cận chiến chuyển bận bị ngự linh sư. Thế nhưng dưới mắt Giang Hiểu chỗ triển lộ ra thực lực dường như còn cao hơn mình. Đến lúc đó đến tột cùng ai mạnh ai yếu, trong lúc nhất thời thật đúng khó mà nói. Một bên khác, cảm thụ thể nội thánh ấn lưu lại lực lượng, Giang Hiểu nhíu mày, chỉ có 3 phút tăng thêm thời gian sao? Thánh ấn không riêng có thể khôi phục linh lực, đồng thời còn có thể cung cấp một cái tăng thêm buff, vừa mới chính mình cũng là dựa vào cái này một tăng thêm buff mới có thể nghiền ép quỷ hóa sau Diệp Hoa một bậc. Bất quá, Diệp Hoa ngự linh sư đoàn cũng chỉ còn lại có 2 người. Cái này còn lại 2 người, dù là chính mình không có thánh ấn tăng thêm buff, vẫn là có thể tùy tiện chiến thắng. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu chậm rãi hướng phía đối phương đi đến. Mỗi một bước đều mang cho hai người kia áp lực thật lớn. Tại đến trung viện trước đó, bọn họ tự nghĩ chính mình cũng là thiên tài. Tại vô số đối chiến bên trong, thường thường đem áp lực màn cho đối phương chính là mình mới đúng. Thế nhưng cho tới bây giờ, bọn họ trong lòng hết thể kiêu ngạo tất cả đều bị bẻ gãy, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Chính như thế trước Nam viện những đệ tử kia giống nhau. Nương theo lấy đối phương tới gần, nam sinh kia không khỏi như lâm đại địch, nắm chặt trong tay bản mệnh linh khí, cái trán chậm rãi tiết ra một giọt mồ hôi. Giờ phút này, không ai chú ý tới. Một cái khác tóc đen nữ sinh thần sắc có chút quái dị. Kỳ quái? Vì cái gì? Nàng nhìn xem đâm đầu đi tới Giang Hiểu, nhíu chặt lông mày. Chẳng biết tại sao, chính mình trong lòng ngực thế mà không hiểu thấu có loại bi thương cảm giác, thân thể cũng có loại xung động, không nhịn được muốn đi lên ôm hắn. Thậm chí khỏe mắt có chút chua xót, dường như muốn khóc. Có thể đây là vì cái gì? Chính mình lại cùng người kia không hề có quen biết gì, làm sao cũng nghĩ không thông. Đột nhiên ở giữa, tóc đen nữ sinh thế mà quỷ thần xui khiến nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ nói hắn kiếp trước cùng ta là một đôi người yêu. Nghĩ như vậy, nàng lặng lẽ mắt liếc Giang Hiểu. Sau đó, gương mặt từng đỏ. Chốc lát sau, nhìn xem dần dần bị đánh bại Diệp Hoa Ngự Linh sư đoàn, toàn trường tất cả mọi người quỷ dị yên tĩnh trở lại. Trên trận, giờ phút này chỉ có ba đạo thân ảnh. Giang Hiểu, Bạch Tỷ Mộng, Giang Thiền. Ở phía xa dưới đài cao, Diệp Hoa mặt mũi tràn đầy mờ mịt, ánh mắt u ám, dường như mất đi lòng dạ. Ngoài tất cả mọi người dự liệu kết quả, không ai có thể nghĩ đến một màn này. Sau một khắc, Nam Viện, Thự Quang Ngự Linh sư đoàn chiến thắng. Nương theo lấy trọng tài âm thanh, trước đây không khí an tĩnh trong nháy mắt bị đánh vỡ. Soạt, toàn trường xôn xao. Như thủy triều âm thanh hướng về Giang Hiểu ba người tuân ra mà tới. Cạch, cạch, cạch. Từng đạo đèn flash tại Giang Hiểu bốn phía sáng lên. Những cái này phóng viên không ngừng tìm kiếm góc độ, muốn chụp được hắn giờ phút này đẹp trai nhất một mặt. Cái này tin mới thực tế quá kinh bạo, tuyệt đối có thể vang động toàn bộ Hoa Quốc. Một cái tam trọng ngự linh sư thiếu niên, bốn cái nhị trọng ngự linh sư thiếu nữ, chính là như vậy tổ hợp chiến thắng Bắc Viện Diệp Hoa Ngự Linh sư đoàn. Cái kia tên là Giang Hiểu thiếu niên, chỉ sợ tiếp xuống sẽ có một đoạn thời gian được thành vì quốc dân thiếu nữ trong lòng tân tấn nam thần. Rất bình thường, cái này mang mọi kỹ thuật quá cao siêu a, người ta đều cơ gái tử mang vào Thiên Cơ Cung Trung Viện. Cái này nhưng so sánh cái gì thần quỷ liên minh bên trong kim cương vương giả đẳng cấp còn muốn khoa trương hơn trăm lần. Mạnh, thật mạnh. Lý Tể Đạo giờ phút này xem như tâm phục khẩu phục. Trước đó tại Nam Viện còn cảm thụ không ra, giờ khắc này ở đồng dạng thân là thiên tài Diệp Hoa phụ trợ dưới, Giang Hiểu thực lực lúc này mới mọi người có một cái càng thêm thiết thực cảm thụ. Một mình diệt đội, cái này còn có thể là ai? Đối mặt với đám người tán dương, Giang Thiền kiêu ngạo mà ngóc lên khuôn mặt nhỏ. Ca, chúng ta có thể cầm tới quán quân sao? Tại này trong đầu đống nhiên dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Nhất định có thể. Giang Hiểu mỉm cười, sau đó ngắm nhìn nơi xa màn trời bên trong tia đoá mây trắng, tưởng tượng thấy Tô đại nhân ngay tại chỗ kia. Chính mình nhất định sẽ đi vào Ngọc Hư Cung. Tuyệt không làm người thất vọng. Giang Hiểu nắm chặt song quyền, nội tâm ngầm hạ quyết định. Đi. Một bên khác, Tây Viện Thôi Tranh phút chốc cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Thôi đội. Bên cạnh thiếu niên lập tức mở miệng hỏi, nhị trọng ngự linh sư đoàn đội tranh tài chúng ta không nhìn sao? Không cần. Thôi Tranh lạnh giọng đáp, mặt khác, đêm nay tổ chức một chút đặc huấn. Nghe vậy, cái trước trong lòng lúc này lộn bộ một bang. Cái gọi là đặc huấn, đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là như địa ngục rèn luyện. Cùng một thời gian. Đi. Sở Cung Ca nặng nề mà vỗ một cái bên cạnh một cái vòng tròn đầu đinh thiếu niên phía sau lưng. Sớm như vậy, không phải đã nói muốn cho ta nhóm Đông Viện nhị trọng ngự linh sư cố lên sao? Tròn đầu đinh thiếu niên không hiểu hỏi. Sở Cung Ca lắc đầu, đạo, ta phải trở về hấp thu viên kia một châu. Nghe vậy, cái trước trong lòng lúc này lộn bộ một bang. Cái gọi là viên kia một châu, chính là kinh bát bảo trai giám định, có 50 tỷ lệ khả năng sinh ra biến dị hồn châu. Nhưng là, viên kia hồn châu chỉ là một cái thanh cấp hồn châu. Đối với tam trọng ngự linh sư mà nói, hồng cấp hồn châu thậm chí còn bận rủi cấp hồn châu mới là chủ lưu. Nói cách khác, có 50 khả năng, Sở Cung Ca sẽ lãng phí hết tự thân một cái quý giá kỹ năng lỗ. Nha, còn rất lợi hại. Bắt giác lầu các phía trên. Một bộ thanh sam cựu linh nhìn như tán thưởng nói, cái này Giang Hiểu có chút đặc thù a, không có chút nào bối cảnh thế mà đều có thể có hai cái biến dị năng lực. Chậc chậc, thật muốn đem nhân tài như vậy chiêu tiến ta Càn Khôn Cung bên trong hào hào tài bồi một phen. Cựu linh, ngươi có chút làm ta phiền. Đột nhiên gian, Tô đại nhân nhàn nhạt mở miệng, nếu như không phải ở đây, có lẽ ta sẽ giết ngươi. Ồ, ngươi bởi vì thiếu niên này muốn giết ta. Đối mặt như thế không che giấu chút nào uy hiếp, Cửu Linh lại khỏe miệng gánh nết. Tô đại nhân dưới mặt nạ lông mày có chút nhăn lại, chợt quay người rời đi. Nhìn xem kia một đầu theo gió nhảy múa mái tóc dài màu trắng bạc. Cửu Linh nhẹ giọng cười một tiếng, ha, càng ngày càng làm ta mê muội à, Tô thủ tịch chương 163, kéo dài thời gian 444 trong quỷ vực. Nương theo lấy mênh mông âm khí tràn vào, quỷ lái xe giống như thôn tính giống nhau đem đặt vào bản thân, bên ngoài thân giữ tận tử sắc đường vân giữ tận bặm mẻo, cuối cùng triệt để đều chuyển hóa thành màu đen đường cong. Giống. Quỷ lái xe hai mắt màu đỏ ngòm hung tính đại trán. Một cỗ ngập trời khí lãng lấy nó làm trung tâm, đánh út về phía bốn phương tám hướng. Toàn bộ quỷ vực bên trong tất cả quỷ quái tất cả đều run lẩy bẩy lên, dường như hổ gào sơn lĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy bình tĩnh lại. Quỷ lái xe một lần nữa hóa thành phổ thông trung niên đại thúc hình tượng, một tay một nắm, trên mặt không che giấu được vui mừng, ta đã huyền quỷ. Khách sạn trong đại sảnh, cảm thụ kia cố cường hãn khí tức, Thương Nguyên Quỷ để điện thoại di động xuống, liếc mắt nơi xa giống như ma thần dáng thế quỷ lái xe. Thực như a. Thương Nguyên Quỷ ngữ khí bình thản nói câu, sau đó lại chôn xuống đầu tiếp tục chơi điện thoại. Vì cái gì ta còn không có trở thành huyền quỷ? Chẳng lẽ là giết người quá ít sao? Tiểu nữ hài bộ dáng trầm luân quỷ dầu dĩ không vui lẩm bẩm một câu. Giờ phút này, đã là huyền quỷ quỷ lái xe tiếp xuống lại độ mở ra nó chiếc kia 444 đường xe buýt, lái về phía hư không bên trong. Đối với nó mà nói, vô luận là nguyên quỷ hay là huyền quỷ, cuối cùng tầm nhìn đều là vì giải cứu càng nhiều đồng bào. Dù là bây giờ trở thành huyền quỷ, thường ngày làm việc và nghỉ ngơi vẫn như cũ sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, vừa có thời gian nhàn hạ, liền sẽ mở ra nó chiếc kia quỷ xe buýt khắp nơi đưa đón quỷ hành khách. Khách sạn cao lầu chỗ, một cái phòng ở trong, một bộ váy đỏ như lửa cơ vãn ca vừa mới tỉnh lại, nguyên bản lạnh như băng vô tình gương mặt xinh đẹp lần trước khắc thần sắc có chút mờ mịt. Ngay tại vừa rồi, thân là ác mộng bị chính mình thế mà làm một giấc mộng. Trong mộng, Giang Hiểu hướng phía chính mình đối diện đi tới, mang trên mặt quen thuộc mỉm cười. Trái tim bên trong có một loại vô pháp nói rõ ngăn chặn cảm giác. Đây chính là lòng người sao? Cơ Vãn Ca bàn tay như ngọc trắng xoa lên lồng ngực, thì thầm tự nói, tốt cảm giác khó chịu. Tới gần ban đêm, quỷ lái xe theo thường lệ mở một lần hội nghị. Bây giờ Minh Phủ đã có 3 đầu huyền quỷ, phân biệt là quỷ lão cá, ác ngọc quỷ, quỷ lái xe. Mặt khác trầm luân quỷ vì đỉnh phong nguyên quỷ, thương nguyên quỷ tắc đối bất kỳ cái gì sự vật cũng không để tâm, thực lực hoàn toàn không có biến hóa chút nào. Một cỗ cực kỳ thế lực cường đại. 3 đầu huyền quỷ trấn giữ Hạ Minh Phủ, nghiễm nhiên đã trưởng thành là đủ để khiến Thiên Cơ cung trận địa sẵn sàng thế lực. Chỉ là đối với những này quỷ vật mà nói, bọn nó riêng phần mình tâm tính đều có chỗ khác biệt. Thời khắc này trong hành lang, thương nguyên quỷ toàn bộ hành trình túi đầu chơi lấy điện thoại, đầu dưa hấu tiểu nữ hài bộ dáng trầm luân quỷ bản lộc lấy ngón tay trắng nó đầu, đến nỗi quỷ lão cá tắc nhắm mắt ngủ gật. Nhìn xem một màn này, quỷ lái xe không khỏi thở dài. Vừa mới chính mình một phen kích động quỷ tâm diễn thuyết hoàn toàn không có bất kỳ người nào phụ họa, cái này khiến tự kiểm chế Minh Phủ lãnh đạo chính mình rất là bị thương. Vẫn là có Bắc Minh quỷ thời điểm tốt. Quỷ lái xe không khỏi có chút hoài niệm Giang Hiểu. Ta đã cùng Hồng Liên quỷ bắt được liên lạc, tiếp xuống 4 ngày sau đó Bắc Minh kế hoạch mở ra ngày, nó đem giúp bọn ta một chút sức lực. Quỷ lái xe điều chỉnh tâm tính, tiếp tục mở miệng nói. Ân. Một trận có chút qua loa tiếng trả lời. Dường như trừ chính mình, nhóm này nguyên quỷ, nguyên quỷ đối với cái này hoàn toàn không có hứng thú. Chư vị, các ngươi đều làm sao a? Có thể hay không để ý một chút? Quỷ lái xe cắn răng, chỉ cần lần này có thể hung ác áp chế Thiên Cơ cùng danh tiếng, chúng ta Minh Phủ tên tuổi liền có thể khai hỏa toàn bộ thế giới. Đến lúc đó chắc chắn có càng nhiều nguyên quỷ nhìn thấy hy vọng, lựa chọn gia nhập chúng ta Minh Phủ. Sau đó thì sao? Thương nguyên quỷ trả lời một câu. Sau đó chúng ta liền có thể chân chính cùng Thiên Cơ cung địa vị ngang nhau a. Quỷ lái xe lớn tiếng nói. Sau đó thì sao? Thương nguyên quỷ lại lần nữa hỏi. Quỷ lái xe nhìn xem một màn này, Cơ Vãn Ca đại mi cao lại, cuối cùng không thể mở miệng nói thêm cái gì. Trừ bọn chúng riêng phần mình chấp niệm trong lòng bên ngoài, quỷ lái xe cái gọi là to lớn nguyện vọng căn bản là thuần túy chỉ là nó tự thân mong muốn đơn phương. Được rồi, đến lúc đó dù sao các ngươi cùng theo đến là được. Quỷ lái xe không có nhiều lời, chợt nhìn về phía Cơ Vãn Ca, ác ngọc quỷ, nhân loại kia trước mắt như thế nào? Cơ Vãn Ca đạo, ác ngọc ảnh hưởng ngay tại làm sâu sắc, chỉ cần nàng có thể tại ngày cuối cùng xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, liền có thể triệt để dẫn bạo ác ngọc chi lực, ở những người khác trong lòng gieo xuống ác ngọc hạt giống. Rất tốt, đến lúc đó chúng ta lại bằng vào Hồng Liên quỷ lực lượng, giết hắn một cái trở tay không kịp. Quỷ lái xe trong mắt lộ ra một bôi tàn nhẫn chi sắc, bốn viện thi đấu. Ta muốn để ngay trước toàn thế giới tất cả mọi người mặt đổ sát Thiên Cơ cung thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Đến tiếp sau bảy quỷ lại đơn giản trò chuyện vài câu, liền giải tán ra. Sau đó, quỷ lái xe đơn độc tìm tới Cơ Vãn Ca. Ác ngọc quỷ. Trong lối đi nhỏ, quỷ lái xe do dự mở miệng nói, ta phát hiện ngươi gần nhất có chút cùng thương nguyên quỷ giống nhau. Cái kia, ngày bình thường không cần luôn luôn ở trên ghế salon mà người, tìm một chút chuyện làm nha. Vì cái gì? Liền. Tìm một chút có ý nghĩa chuyện làm a. Cái gì gọi là có ý nghĩa chuyện? Giống như ta, thời gian nhàn hạ có thể đi thêm giải cứu mấy cái đồng bào. Quỷ lái xe khỏe miệng hở ra, nói. Cơ Vãn Ca chỉ lãnh đạm mà nhìn xem nó. Chốc lát về sau, Cơ Vãn Ca trực tiếp xoay người rời đi. Ai? Quỷ lái xe thở dài, chợt rơi tiểu điếm, tiếp tục đi mở xe. Đi vào đại đường bên trong, thương nguyên quỷ ngay tại chơi điện thoại, trầm luân quỷ cùng quỷ lao cá dường như chạy tới phụ cận thành trấn tìm kiếm nhân loại chơi. Thấy Cơ Vãn Ca đến, thương nguyên quỷ chỉ ngẩng đầu lên mắt, sau đó liền không có nhiều hơn để ý tới. Cơ Vãn Ca ngồi ở trên ghế salon, lâm vào mê mang ở trong. Chính mình cùng bọn chúng là khác biệt. Điểm ấy, Cơ Vãn Ca từ đầu đến cuối đều hiểu. Tìm một chút chuyện làm. Cái gì gọi là có ý nghĩa chuyện? Vô luận là thân ở Minh Phủ vẫn là Thiên Cơ cùng, mình cùng cái khác tồn tại đều xem như dị loại. Lẫn nhau ở giữa đều có một tầng nhìn như không tồn tại, kỳ thực không thể phá vỡ hàng rào. Đột nhiên gian, Cơ Vãn Ca nhìn về phía bên phải. Nếu là ngày trước, Giang Hiểu liền ở nơi đó. Đối với mình mà nói, có ý nghĩa chuyện chính là có thể một mực nhìn lấy hắn. Thiên Cơ cung, trung viện, Thượng Thanh Vương trong giáo trường. Giang Hiểu thở hồng hộc nhìn xem ngay phía trước sở của ca. Ở sau lưng hắn, Giang Thiền 4 người đã bị loại. Bất quá đối phương chiến phủ ngự linh sư đoàn cũng chưa chắc có thể cầm xuống chính mình. Nương tựa theo Hắc Hải, bình thường thủ đoạn rất khó đối Giang Hiểu tạo thành chân chính chí mạng thương hại. Nhưng là chẳng biết tại sao, sở cùng ca 5 người lại một mực rời rạc tại Giang Hiểu bên ngoài, căn bản không có chủ động xuất kích. Làm gì a? Sở cùng ca bọn hắn, 5 người đánh một cái sẽ không còn sợ đi. Sở cùng ca, ta nhìn lầm ngươi. Cách đó không xa, trên khán đài đám người nơi nào muốn nhìn một màn này. Chiến phủ ngự linh sư đoàn 5 người liền cùng rùa đen giống nhau hèn mọn, một khi Giang Hiểu xông đi lên, sở cùng ca liền sẽ nắm lấy cái kia đem cự phủ tiến hành ngăn cản. Dù là Giang Hiểu có thể áp chế được sở cùng ca, thế nhưng phía sau hắn kia 3 tên phụ trợ hình ngự linh sư lại có thể liên tục không ngừng vì đó cung cấp tăng phúc. Thú hồ bên cạnh còn có một cái trận pháp hình ngự linh sư cũng có thể tận dụng mọi thứ trợ giúp sở cùng ca lẩn tránh rơi một chút trọng yếu tổn thương. Chỉ là như vậy kéo xuống đi cũng không được biện pháp a sở cùng ca, ngươi như thế lằng nhằng chính là muốn làm gì? Đánh 3 ngày 3 đêm sao? Giang Hiểu một cái tà quan thiểm, sở cùng ca cấp tốc thi triển một cái năng lực tiến hành triệt thoái phía sau, tốc độ nhanh chóng giống như thỏ chạy. Sau đó, sở cùng ca cũng không có tiến một bước động tác, liền đứng tại chỗ cười hát hát nói, Giang huynh đệ, chờ một lúc ngươi liền biết. Giang Hiểu không hiểu, không rõ đối phương cố ý kéo dài thời gian là vì cái gì. Hồi lâu qua đi, thời gian kết thúc, thự quang ngự linh sư đoàn còn thừa 1 người, chiến phủ ngự linh sư đoàn còn thừa 5 người. Trọng tài âm thanh đột nhiên vang lên, "Đông viện, chiến phủ ngự linh sư đoàn chiến thắng." Chương 164, thứ hai vòng đấu chiến phủ ngự linh sư đoàn thắng lợi lệnh mọi người thấy tiếp xuống nhằm vào Giang Hiểu đấu pháp. Xác thực, Giang Hiểu có được hắc khải cùng mạnh mẽ thể phách, có thể so với tứ trọng ngự linh sư, khó mà ngăn cản. Nhưng là phía sau hắn kia bốn vị thiếu nữ lại chỉ là phổ thông nhị trọng ngự linh sư, chỉ cần vượt qua Giang Hiểu, trước đem các nàng giải quyết, đến tiếp sau lại vận dụng các loại năng lực đến hạn chế Giang Hiểu phát huy, chỉ cần dựa vào kéo dài thời gian liền có thể chiến thắng. Dù là như thế, tất cả mọi người vẫn là cảm thán tại Giang Hiểu sâu không thấy đáy thực lực kinh khủng. Bình thường tam trọng ngự linh sư thể nội có thể có bao nhiêu linh lực? Hết lần này tới lần khác đối phương lại có thể một mực không chút kiên kỵ phóng thích các loại năng lực, cả chàng tranh tài xuống tới cũng không có bày biện ra đổi bại hình thái. Bang bao thành ấn, 60 linh lực khôi phục số lượng lớn đủ chèo chống cả chàng chiến đấu. Bất quá bị giới hạn đoàn đội hạn chế. Vòng thứ nhất kết thúc, thự quang ngự linh sư đoàn cuối cùng chỉ thu hoạch được 2 thắng 2 thua kết quả. Trong đó, thất bại kia 2 trận phân biệt là Đông viện chiến phủ ngự linh sư đoàn cùng Tây viện Hôi Tấn ngự linh sư đoàn. Đối phương đấu pháp cũng gần không sai, đều là trước nhằm vào Giang Thiền bốn người, sau đó lại kéo ra cùng Giang Hiểu ở giữa thân vị, tiến hành kéo dài. Tranh tài như vậy lệnh người xem rất là nhổ nước bọn, nhưng không thể không nói là chính xác nhất ứng đối phương pháp. Đêm đó, Giang Hiểu 5 người đối với cái này thảo luận một phen. Giang Hiểu, thật xin lỗi. Hứa Viên nhỏ giọng nói. Không có việc gì, dù sao kế tiếp còn có một vòng đấu. Giang Hiểu đạo, vừa bạn, vòng tiếp theo tranh tài đối phương loại này đấu pháp liền không có tác dụng. Bốn biện thi đấu hết thể 2 vòng so tài. Vòng thứ nhất, quy tắc cực kỳ đơn giản, đem đối thủ đều chiến thắng là đủ. Vòng thứ hai, tác gia tăng một lá cờ, phá hủy địch quân trong tay kia mặt cờ xí mới tính chiến thắng. Kể từ đó, đến lúc đó chính mình chỉ cần toàn bộ hành trình nắm giữ kia mặt cờ xí, đối phương coi như không liệu cũng không được. Thế nhưng, đến lúc đó nếu như chúng ta còn là như vậy, ca ngươi vẫn là được một người đối mặt 5 người. Giang Thiền nhíu chặt lấy đại mi, mở miệng nói, kỳ thật chúng ta có thể sớm thay Giang Hiểu giải quyết mấy cái yếu kém đối thủ. Đúng lúc này, Triệu Vũ Mộng đẩy mắt kính, mở ra điện thoại, phân biệt điều ra mặt khác 2 viện 10 tên đối thủ. Bây giờ, Đông viện Sở Cuồng Ca dẫn đầu chiến phủ ngự linh sư đoàn cùng Tây viện Hôi Tấn ngự linh sư đoàn sánh vai cùng, lẫn nhau đều là 3 thắng 1 thua. Trong đó, Sở Cuồng Ca bởi vì năng lực tương khắc thua với Thôi Tranh, mà Thôi Tranh thì là bởi vì Diệp Hoa ngự linh sư đoàn thua trận 1 điểm. Chẳng biết tại sao, Diệp Hoa ngự linh sư đoàn cái kia tóc đen nữ sinh tựa như là bất hắc, thực lực đột nhiên tăng mạnh, một cái nguyên rủa trực tiếp hạn chế Thôi Tranh 40 thực lực. Mà thảm nhất chính là Lý Tể Đạo Hắc Đao ngự linh sư đoàn, 4 trận chiến 4 bại. Đến trung viện này cấp độ, lẫn nhau phải đối mặt đều là thiên tài bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Cho dù là tiến giai qua vài lần năng lực Giang Hiểu vẫn thua 2 trận, lại càng không cần phải nói Lý Tể Đạo như vậy phổ thông cấp độ thiên tài. Vòng thứ nhất quá khứ, ta đối lẫn nhau ngự linh sư đều có cái đại khái hiểu rõ. Đến lúc đó chúng ta có thể đem hết khả năng, tận lực lấy hy sinh thức đấu pháp trước tiên đem mấy cái kia đối Giang Hiểu hạn chế khá lớn ngự linh sư đổi đi. Triệu Vũ Mộng điều ra mấy tấm ảnh chụp, chính là Hôi Tấn ngự linh sư đoàn cùng chiến phủ ngự linh sư đoàn ở trong mấy vị phụ trợ hình đội viên. Nhìn xem đám người thảo luận, Giang Hiểu lại không phải rất để bụng. Trong lòng luôn có cố nói không nên lời cảm giác, liền tựa như báo tố sắp xảy ra trước đó báo hiệu. Cùng một thời gian, Bắc viện phương hướng, cái kia tóc đen nữ sinh cũng cau mày, nhìn xa xa bầu trời đêm, trong đầu chẳng biết tại sao, Giang Hiểu bộ dáng làm sao cũng tán không ra. Lại thêm gần nhất đột nhiên tăng mạnh thực lực cùng gần nhất mỗi ngày trong đêm làm ác mộng. Ta đến tột cùng là thế nào a? Tóc đen nữ sinh nhìn xem trong kính mắt quầng thâm cực sâu chính mình, lẩm bẩm. Chẳng biết tại sao, mình trong kính không hiểu trở nên có chút lạ lẫm. Không ngày sau, vòng thứ 2 tranh tài chính thức bắt đầu, kế tiếp 3 ngày này cũng đem quyết ra người thắng cuối cùng. Đồng thời, Cửu Linh cùng thủ tịch sẽ tại cuối cùng ngày đó xuất hiện ở trước mặt mọi người, tự mình chọn lựa lần biểu hiện này nhất là ưu dị đệ tử. Thật sớm, các nhà tin mới phóng viên liền đã dọn xong vị trí, đem ống kính nhắm ngay võ đài trung ương nhất. Đương theo lấy húc nhật mới lên, đến từ 4 viện các thiếu niên thiếu nữ cũng dần dần xuất hiện tại đám người tầm mắt ở trong. Cái thứ nhất xuất hiện chính là Sở Cuồng Ca dẫn đầu chiến phủ ngự linh sư đoàn, hung bạo hình đấu pháp khiến cho giống như một đầu trên chiến trường mãnh thú, càng là đại đa số người trong lòng kế tiếp quán quân đoàn đội. Tiếp theo thì là Tây viện Hôi Tấn ngự linh sư đoàn. So với chiến phủ ngự linh sư đoàn, tại vòng thứ nhất ở trong Hôi Tấn ngự linh sư đoàn biểu hiện cũng không 10 phần chói sáng, nhưng lại luôn có thể vững vàng áp chế đối thủ một bậc, dường như còn ẩn tàng thủ đoạn gì. Không khỏi lệnh người hiếu kỳ vòng thứ 2 đối chiến Sở Cuồng Ca lúc hai bên sẽ va chạm ra như thế nào hòa hoa. Đến nỗi thử quang ngự linh sư đoàn cùng Diệp Hoa ngự linh sư đoàn thì không phải vậy như vậy bị đám người xem trọng. Cái trước tệ nạn quá lớn, vòng thứ nhất lúc đã bại lộ xảy ra vấn đề. So với Sở Cuồng Ca đơn hạch đội hình, thử quang ngự linh sư đoàn càng giống là một cái dị dạng tổ hợp. Đến nỗi Diệp Hoa ngự linh sư đoàn, đồng dạng luôn cảm giác thực lực chênh lệch như vậy một bậc. Bất quá tại vòng thứ nhất ngày cuối cùng lúc, Diệp Hoa ngự linh sư đoàn ở trong cái kia tóc đen nữ sinh bộc phát ra năng lực lại mọi người rất là ngoài ý muốn. Ngay cả Thôi Tranh đều bị này hạn chế lại, sau đó bị vận dụng ác ma hàng lầm sau Diệp Hoa Châu đánh bại. Đối với những người ngoài này ánh mắt, Giang Hiểu từ trước đến nay không phải rất để ý chỉ cần mình có thể ở sau đó 4 trận tranh tài ở trong chiến thắng đối thủ, trước đây thế yếu liền đều có thể lật về đến. Mang theo ý nghĩ như vậy, kết quả rút thăm đi ra. Trận đầu, Thự Quang Ngự Linh sư đoàn đối chiến Hôi Tấn Ngự Linh sư đoàn. Thôi Tranh. Giang Hiểu nhìn về phía trước cái kia thiếu niên áo bảo cho. Đối phương tại vòng thứ nhất trong trận đấu từng chiến thắng qua chính mình một lần, chỉ bất quá một lần kia cùng chiến phủ Ngự Linh sư đoàn giống nhau, là dựa vào kéo dài thời gian chiến thắng. Nhưng tương tự, Giang Hiểu bén nhạy phát giác được đối phương hẳn là còn ẩn tàng chút thủ đoạn. Hôi Tấn Ngự Linh sư đoàn. Một bên khác Triệu Vũ Ngộng hít một hơi thật sâu, sau đó hướng bên cạnh Giang Thiền dặn dò một tiếng, chờ một lúc chúng ta toàn lực chuyển vận người gầy kia Trương Hạo cùng một cái khác phụ trợ hình ngự linh sư. Tại đêm qua thảo luận bên trong, Triệu Vũ Ngộng đặc biệt tìm ra mấy cái đối Giang Hiểu hạn chế địch nhân lớn nhất. Lần này cũng là quán triệt cái này một mạch suy nghĩ. Ừm. Giang Thiền đám người gật đầu, không chút do dự. Vòng thứ nhất đã thua 2 trận, vòng thứ 2 nếu là lại thua, đến lúc đó quán quân cũng chỉ có thể từ người khác tới quyết định. Cho dù là hy sinh chính mình, cũng phải đem cái này sân khấu lưu cho Giang Hiểu để phát huy. Mang theo như vậy quyết tuyệt chi ý, Giang Thiền cùng Bạch Tỷ Mộng nhau nhau nắm chặt song quyền, ánh mắt kiên định. Cùng một thời gian, trọng tài ra sân, đem hai mặt màu đỏ cờ xí giao đến hai bên trong tay. Trong đó, Thôi Tranh cùng Giang Hiểu hai người đều là chủ động đem này cầm trong tay. Ồ, nhìn xem cùng chính mình giống nhau động tác Giang Hiểu, Thôi Tranh hai mắt có chút nheo lại. Vậy thì tới đi. Sau một khắc, Thôi Tranh trong nháy mắt triệu hồi ra tự thân bản mệnh linh khí. Vừa lóe gian, trên giáo trường, nở rộ linh mang triệt để chiếu rọi mảnh thiên địa này. Đồng thời cũng biểu thị vòng thứ 2 so tài chính thức khai hỏa. Chương 165, cho tàn theo camera di động cao tốc, trên giáo trường 10 vị ngự linh sư cấp tốc kéo ra trận hình. Lẫn nhau các phương năng lực giao nhau vận dụng, trong nháy mắt liền đem không khí chung quanh thân nhau. Trên khán đài, những cái này trung viện đệ tử tụ tinh hội thần nhìn xem một màn này, Hôi Tấn Ngự Linh Sư đoàn 5 người phối hợp rất đúng chỗ a. Không nghĩ tới năm nay cái khác 4 viện đệ tử thế mà cũng có thể xuất sắc như thế. Không thể lại tự kiềm chế cao ngạo, nếu là bọn họ có thể đi vào trung viện bồi dưỡng mấy năm, chỉ sợ cùng chúng ta cũng xê xích không bao nhiêu. Chú ý cái kia Thôi Tranh cùng Giang Hiểu. Chính thức bước vào vòng thứ 2 tranh tài, hai bên tất cả đều vận dụng chân chính bản sự, chiến đấu trình độ kịch liệt cao hơn nhiều vòng thứ nhất. Giang Thiền đầu tiên vận dụng bị đả tường hạn chế lại kia hai cái mục tiêu, sau đó Triệu Vũ Ngộng cùng Bạch Tỷ Ngộng trong nháy mắt chiều này phóng đi. Ừm. Thôi Tranh nhíu mày, như thế ngốc nghếch vọt lên sao? Không đợi hắn có hành động, một cỗ quần cuộn trọng áp trong nháy mắt giáng lâm. Cùng một thời gian, mấy đạo năng lực một mạch đánh phía phe mình hai vị phụ trợ hình ngự linh sư trên thân. Nhưng là hiệu quả thấy hơi. Hôi Tấn Ngự Linh Sư đoàn đám người lẫn nhau phối hợp tương đương ăn ý, dựa vào còn lại mấy vị đồng đội trợ giúp, rất nhanh liền hóa giải Giang Thiền cái này một đợt thế công. Bạch Giang Hiểu trực tiếp triệu hồi ra hắc hải, bàn chân giẫm địa, giống như một đầu manh thú hướng phía Thôi Tranh bò tới. Hung sát chi khí đập vào mặt. Thôi Tranh hoàn toàn không muốn cùng đối phương cận thân cách đấu, bị buộc chỉ có thể đưa tới một đội viên khác, trợ giúp chính mình cùng nhau hạn chế lại cái này đơn đấu vô giải tồn tại. Một bên khác, Giang Thiền bốn người đợt thứ nhất thế công không thể đưa đến hiệu quả, lại không có bất kỳ cái gì rút lui ý niệm. Dương Huy một đạo kim sắc quang mang trực tiếp bắn trúng đối phương phụ trợ. Cái sau lâm vào ngắn ngủi cứng đờ trạng thái, thần trí mơ hồ. Có thể Bạch Tỷ Mộng đồng dạng bị đối thủ năng lực đánh trúng, nặng nề mà đổ vào mặt đất. Giang Thiền theo sát bên kia, trong tay cây quạt mang theo linh lực, phiến ra một đạo thuần trắng linh lực khí lãng. Với anh, tên kia phụ trợ bị tung bay ra mấy mét, sau đó Triệu Vũ Mộng bước nhanh về phía trước, lại lần nữa phóng xuất ra một cái năng lực. Nha, đối diện cùng lao thất có thủ đúng không? Hôi Tấn Ngự Linh Sư đoàn người rất là khiếp sợ. Trừ bỏ Giang Hiểu tại cùng nhà mình đội trưởng cùng số 2 vị chiến đấu bên ngoài, Thự Quang Ngự Linh Sư đoàn mặt khác 4 cái thành viên ngay cả phụ trợ đều một mạch vọt lên, hoàn toàn không cho mình có lưu bất kỳ đường lui nào. Không bao lâu, Giang Thiền 4 người liền bị mấy đạo năng lực đánh ra bên ngoài sân. Thế nhưng đem đối ứng, Hôi Tấn Ngự Linh Sư đoàn tên kia phụ trợ cùng khác một thiếu niên cũng mất đi tư cách. Lấy 4 đổi 2, còn lại tắc giao cho Giang Hiểu đến giải quyết. Đây chính là Thự Quang Ngự Linh Sư đoàn sách lược. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể tin tưởng Giang Hiểu. Bên ngoài sân, Giang Thiền vết thương chồng chất chống đỡ lấy thân thể, hết sức chăm chú mà nhìn xem trên đài Giang Hiểu thân ảnh. Cùng một thời gian, Giang Hiểu cũng cảm nhận được 4 tên đồng đội ánh mắt, đơn giản quét mắt bên hông. Tiểu tiên các nàng thế mà thật làm được. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hiểu nắm chặt trong tay hấp nhận, một bước tiến lên trước, đột ngột một đao đem cái kia có được đồng gia năng lực cao lớn thanh niên bổ đến không ngừng lùi lại. Ta đi, cái này biến thái. Cái sau cho dù có được đồng gia, thế nhưng dưới một đao này, thể nội khí huyết vẫn là một trận cuộn, khó mà bình tĩnh. Không đợi hắn có động tác gì, ngay phía trước đột nhiên 3 đạo tử sắc hồ quang đối diện đánh tới. Lúc này, thanh niên đồng tử đột nhiên co lại. Vâng. Thôi Tranh đột nhiên xuất thủ, một thanh đen nhánh trường kiếm phóng xuất ra một đạo hình trăng lưỡi liềm vòng tròn, triệt tiêu mất tà quan điểm. Cẩn thận một chút, đừng bị hắn cho cuốn lấy. Thôi Tranh trầm giọng nói. Thanh niên dư kinh chưa tiêu, lập tức đi vào Thôi Tranh bên người, cầm trong tay bản mệnh linh khí, trận địa sẵn sàng. Chờ một lúc chú ý lưu ý động tác của ta. Đột nhiên, Thôi Tranh giao phó xong câu này, liền hướng Giang Hiểu vào tới. Ừm. Giang Hiểu thoáng có chút không hiểu, đối phương thế mà còn dám cùng chính mình cận thân cách đấu. Thế nhưng một giây sau, Giang Hiểu liền kinh ngạc phát hiện đối diện từ trước đến nay Thôi Tranh vậy mà đột nhiên phân hóa thành 3 đạo thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu không khỏi kinh ngạc, chợt không có suy nghĩ nhiều, hai đầu lông mày màu đỏ thám ấn ký đột nhiên sáng lên, một cỗ trọng áp lấy hắn làm trung tâm hướng phía 4 phương 8 hướng phô trương ra. Động tác của đối phương trong nháy mắt trở nên chậm trễ. Sau đó, Giang Hiểu dậm chân tiến lên, trong tay hấp nhận bạch ra một tia ô quang, duệ không thể đỡ đánh trúng ngay phía trước Thôi Tranh. Thế nhưng lưỡi đao sắc bén lại giống như cắt chém mặt nước, trừ nổi lên một trận gợn sóng bên ngoài, hoàn toàn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Sau một khắc, lôi ấn phía bên phải Thôi Tranh đột ngột xuất thủ, trong lòng bàn tay lóe ra cựu thiên huyền lôi, đột ngột đánh vào Giang Hiểu giáp đen phía trên. Với anh, dù là có giáp đen phòng ngự, có thể Giang Hiểu vẫn là không khỏi lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Thì ra cái này mới là thật. Giang Hiểu trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, thân hình đột ngột tàn, trong nháy mắt liền tới đến cái sau trước mặt, đang muốn một đao rơi xuống. Có thể đúng lúc này, xa xa hai người khác cùng nhau phóng thích năng lực. Chói mắt linh mang đánh tới, uy thế không thể khinh thường. Giang Hiểu bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lách mình tránh né. Sau đó, Thôi Tranh khỏe miệng khẽ nhếch, lại cùng mặt khác hai đạo hư ảnh lẫn lộn lại với nhau, cho dù là nơi xa trên khán đài những cái kia trung viện đệ tử đều không thể phân ra hư thực. Thôi Tranh giá hỏa này thế mà còn ẩn tàng một cái năng lực. Đông viện, Sở Cùng ca cao mày. Trước đó tại vòng thứ nhất lúc, đối phương cũng không có lộ ra chiêu này. Một bên khác, Giang Hiểu mặt nạ đột nhiên trượt xuống, dưới tóc đen một đôi tròng mắt màu tím rất là kỳ dị, thường nhân hơi nhìn chăm chú, liền dễ dàng lâm vào trạng thái hôn mê. Cẩn thận, gia hỏa này có đồng thuật, không thể nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Lúc này, tên thanh niên kia lập tức rời ánh mắt. Thế nhưng chiến đấu bên trong, thường thường tránh không được ánh mắt gặp gỡ. Thế nhấn Giang Hiểu lại lần nữa mở ra một cái năng lực, thể nội linh lực trong nháy mắt khôi phục dồi dào, đồng thời thể lực cũng đến một cái mới đỉnh phong. Vụ hóa giáp đen phía dưới tay phải đột nhiên trở nên tái nhợt, tiểu tụy đứng dậy, nồng đậm xương trắng chậm chậm dâng lên. Đậu xanh, gia hỏa này đến tột cùng có mấy cái năng lực a? Lập tức, Hôi Tấn Ngự Linh Sư đoàn còn lại ba người nhịn không được chửi mẹ. Ống kính bên ngoài, Thiên Cơ Cung, Nam Viện. Ngay tại miệng lớn ăn mì Khương Vũ không khỏi động tác dừng lại, kinh ngạc mà nhìn xem một màn này, đây là chuyện gì xảy ra? Nương tựa theo xương mù hiểm hộ, lần này Hôi Tấn Ngự Linh Sư đoàn cho dù là triệt để tính sai, nhìn như bình thường bạch cấp năng lực, có thể hết lần này tới lần khác phe mình phụ trợ hình ngự linh sư đã rời trận, không có xua tan cái này xương mù thủ đoạn. Trong xương mù, tĩnh mịch tím mắng, cảm nhận được mặt khác hai đạo hư ảnh đột nhiên biến mất. Thôi Tranh không khỏi hơi biến sắc mặt, lập tức phóng xuất ra một đạo năng lực, rực rỡ kim quang ra chỉ tại tự thân. Nhưng dù cho như thế, phúc, trong chốc lát, giáp đen bám vào hạ thiết quyền đột ngột xung kích tại bụng của hắn. Thôi Tranh đột nhiên sắc mặt một bạch, cả người kém chút không có con qua khí. Thôi đội, cảm nhận được động tĩnh, trong xương mù hai người khác không khỏi rất là lo nghĩ. Đáng ghét, nếu là Lao Thất ở đây liền tốt rồi. Hai người cắn răng, hận không thể thay Thôi Tranh ngăn lại một quyền này. Cùng một thời gian, không, ta không thể thua. Ta muốn đứng tại Thiên Cơ Cung chỗ cao nhất. Chỉ có như vậy mẫu thân mới có thể thấy được ta. Thôi Tranh khó khăn ngã sấp trên đất, gắt gao cắn răng, Triệu Tứ, Lao Trần, dùng cái kia năng lực, đem các ngươi linh lực trong cơ thể cho ta. Nghe vậy, hai người khác không do dự quá lâu, lúc này làm ra quyết định. Trong vô hình, hai cỗ tinh thuần linh lực hội tụ tại Thôi Tranh thể nội. Bởi vậy, hắn đạt được toàn phương diện khôi phục, đồng thời thực lực ngược lại có chỗ tinh tiến. Đến nỗi Hôi Tấn Ngự Linh Sư đoàn mặt khác hai người kia tắc thể nội linh lực khô kiệt, hư thoát đổ vào mặt đất. Cái này lại là cái gì năng lực? Giang Hiểu không khỏi nhíu mày, cái này Thôi Tranh làm sao trong tay năng lực cũng giống như mình tầng tầng lớp lớp. Trong sương mù, Thôi Tranh thể nội linh lực cùng nhau sôi trào, đột ngột bước ra một bước. Muốn trong tay của ta hùng kỳ, vậy liền tới lấy. Nhìn qua trắng xóa bốn phía, Thôi Tranh hét lớn một tiếng. Như ngươi mong muốn. Sau một khắc, một đạo như quỷ mị âm thanh đột nhiên tại này bên tai vang lên. Chương 166, truyền kỳ tiếp tục anh. Mên ngông xương ngủ bên trong, Thôi Tranh ngang nhiên xuất thủ, trường kiếm cùng hắc nhận bắn ra kịch liệt linh lực ba động. Mên ngông linh lực khuấy động mà ra, uy thế cường đại lệnh nơi xa mọi người đều bị chấn động. Tại thông qua biến dị hồn châu năng lực hấp thụ hai gã khác đồng đội linh lực về sau, Thôi Tranh thực lực đi vào một cái cao độ toàn mới. Thế nhưng đồng dạng, bây giờ Giang Hiểu đang đứng ở thánh ấn gia trì trạng thái, lại bằng vào hồng cấp quỷ vật nhục thân, một chiêu một thức ở giữa, uy không thể đỡ. Có thể nói, cả hai đều đến tứ trọng ngự linh sư cao độ. Cái này, Lưu Dương, tại sao ta cảm giác hai gia hỏa này còn mạnh hơn ngươi? Đi lại ra ngươi, ta dù nói thế nào cũng là tứ trọng ngự linh sư, có được thai hỏa cấp hồn châu. Những cái kia trung viện đệ tử giờ phút này nhao nhao thu hồi trước đây khinh thường, tập trung tinh thần lên. Trên thực tế, bọn họ căn bản là không có cách nhìn thấu xương trắng, nhưng bằng mượn trong đó nở rộ linh mang cùng kịch liệt chấn động, vẫn là có mấy phần suy đoán. Đến nơi trước màn hình quan sát bốn viện thi đấu người bình thường tất cả là nhìn má than thở. Cái này chính là thiên tài, tam trọng ngự linh sư cảnh giới lại bộc phát ra không thua gì tứ trọng ngự linh sư mới có được thực lực. Một trận chiến này, vô luận ai thắng ai bại, lẫn nhau danh khí đều xem như khai hỏa toàn bộ Hoa Quốc. Giang Hiểu, Thôi Tranh, núi xanh chi đỉnh, bắt giác lầu các phía trên. Tô thủ tịch, ngươi có phát hiện hay không? Cái này Giang Hiểu, hắn năng lực tựa hồ có chút nhiều a. Một bộ thanh sam cửu linh bỗng nhiên tò mò mở miệng nói. Tô đại nhân không có trả lời, cặp kia dưới mặt nạ tầm mắt cụ xuống. Không ai thấy được, tay áo trắng phía dưới tố thủ nhỏ bé không thể nhận ra hư nắm một chút. Giang Hiểu, lại vận dụng quỷ vật lực lượng sao? Chốc lát về sau, mênh mông trong sương mù trắng, tiến tĩnh ý mắng. Giữa thiên địa tùy ý khuấy động linh lực lắng xuống, hết thảy bình tĩnh lại. Ai thắng rồi? Vấn đề này trong nháy mắt lệnh toàn trường tất cả mọi người nhấc lên thở ra một hơi. Thời gian dần qua, xương trắng tan đi, hai đạo đứng lặng thân ảnh giống như tượng bùn, không lúc đích. Phu phù, chợt cái kia thiếu niên áo bào cho ứng thanh ngã xuống đất. Giang Hiểu đứng đến cuối cùng, một phương cuồng hỉ, một phương kiềm chế. Giang Hiểu hắn thật làm được. Bạch Tỷ Mộng không chớp mắt nhìn xem Giang Hiểu thân ảnh, trong miệng thì thầm, cái này không có khả năng. Một phương khác Tây viện đệ tử tắc mặt như màu đất, khó mà tiếp nhận. Tại liên tiếp đèn flash bên trong, Giang Hiểu ngẩng đầu, cho dù mình đầy thương tích, nhưng trong tay kia mặt đỏ cờ lại kiêu ngạo mà trong gió phất phới. Giang giác. Đông nhiên ở giữa, Đông viện Sở Cùng ca bẻ bẻ cổ, thể nội xương cốt vang lên một trận đùng đùng thanh âm. Các ngươi nói, nếu như cuối cùng ngày đó ta có thể cùng Giang Hiểu hai người đánh tới cuối cùng, này sẽ là một trận cái dạng gì tình cảnh. Thời khắc này Sở Cường Ca thu kệ trên mặt thế mà tràn đầy vẻ hưng phấn. Tại cả nước tất cả mọi người dân nhìn chăm chú, tại thủ tịch đại nhân trước mặt, ta cùng Giang Hiểu nếu có thể đến tràng quyết đấu đỉnh cao, vậy khẳng định rất thoải mái. Sở Cường Ca đã nhanh muốn kìm nén không được trong lòng phấn khởi, ánh mắt vững vàng tập trung vào trên trận Giang Hiểu. Vòng thứ nhất thời điểm, bởi vì cầu ổn, tại bốn cái đồng đội mãnh liệt dưới đề nghị, chính mình không có thể cùng đối phương thoải mái một trận chiến. Nhưng nếu như đặc sắc nhất một trận chiến có thể lưu đến cuối cùng, kia tự nhiên cũng là cực tốt một sự kiện. Hô chậm rãi từ trên đài đi xuống, Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thể lực đã thấy đáy. Cuối cùng ở trong sương mù cùng thôi tranh trận chiến kia trình độ kịch liệt hoàn toàn không thua gì lần trước đối mặt vị kia tứ trọng ngự linh sư. Chỉ là so với lần trước, bây giờ chính mình càng mạnh. Giang Hiểu tay phải một nắm, lần này thắng lợi khiến cho tâm tình sục sôi. Đối mặt Sở Cường Ca không còn che giấu ánh mắt, Giang Hiểu cho đáp lại, ta chờ ngươi. Lập tức Sở Cường Ca miệng rộng hở ra, Giang Hiểu đồng dạng khoe miệng khẽ nhếch, thong dong tự tin. Tại Minh Phủ, ta không đúng, tại Thiên Cơ Cung, ta trọng quyền xuất kích. Ngày thứ hai, không có gì tốt nói. Thự Quang Ngự Linh Sư Đoàn quyết đấu Hắc Đao Ngự Linh Sư Đoàn. Nam Viện nội chiến, cứ việc Lý Tể Đạo toàn lực ứng phó, nhưng cuối cùng vẫn là bại một bậc. Nam Viện liền nhìn ngươi. Chiến đấu kết thúc, Lý Tể Đạo thở dài. Lần này đi vào Trung Viện tham gia bốn viện thi đấu khiến cho rất là gặp khó. Trước đó tất cả hào ngôn chí khí, tại gặp phải cấp bậc cao hơn thiên tài về sau, không khỏi trở nên ảm phai nhạt. Thế giới bổn chính là như vậy, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Thương Nguyên Quỷ có lẽ chính là thiết thực biết điểm ấy, mới có thể lựa chọn làm một đầu ngồi ăn rồi chờ chết cá cơm mới. Bất quá lúc xế chiều, lại độ xuất hiện một kiện mọi người dự kiến không kịp chuyện. Diệp Hoa Ngự Linh Sư Đoàn lại một lần nữa chiến thắng Hôi Tấn Ngự Linh Sư Đoàn. Nếu như nói lần trước vòng thứ nhất lúc là thôi tranh chủ quan sai lầm, như vậy lần này liền thuần túy là trên thực lực chênh lệch. Mà trong đó mấu chốt nhất còn không phải Diệp Hoa bản thân, mà là cái kia một mực bị người sơ sót phụ trợ vị tóc đen nữ sinh. Ngay cả Diệp Hoa Ngự Linh Sư Đoàn người đối với cái này đều bất ngờ, kinh ngạc nhìn xem nhà mình phụ trợ. Cái sau vừa ra tay, liền chẳng biết tại sao lệnh Hôi Tấn Ngự Linh Sư Đoàn đám người lâm vào âm thầm sợ hãi trạng thái, đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Tiểu Vũ, ngươi lúc nào gạt chúng ta vụng trộm hấp thu một cái mới hồn châu a? Diệp Hoa mở miệng cười hỏi. Tóc đen nữ sinh lại không có trả lời, mà là thần sắc hờ hững. Đám người cũng không để ý, lần này thắng lợi tương đương mấu chốt. Kể từ đó, Thự Quang, Diệp Hoa, cho tàn cái này ba cái Ngự Linh Sư Đoàn điểm số đều đi vào 3 tháng 2 thua. Sau đó, rút thăm phân tổ. Lệnh Sở Cường Ca rất là đáng tiếc là mình cùng Giang Hiểu quyết đấu đỉnh cao bị sớm một ngày. Giang Hiểu cũng có chút tiếc nuối. Hắn thấy Sở Cường Ca thực lực so thôi tranh còn mạnh hơn một chút. Nếu như cuối cùng ngày đó có thể cùng Sở Cường Ca phân ra một cái cao thấp, chính mình cũng coi như có thể giao cho Tô đại nhân một cái hài lòng bài thi. Giang huynh đệ, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai ta muốn ngươi toàn lực ứng phó. Sở Cường Ca đi vào Giang Hiểu trước mặt, phóng khoáng mở miệng nói. Ngươi cũng giống vậy. Giang Hiểu cười đáp lại nói. Kỳ thật hắn còn rất thích Sở Cường Ca loại này cá tính. Nếu như vòng thứ nhất lúc có thể đừng bị ổn như vậy liền tốt hơn rồi. Một phương diện khác, bởi vì Thự Quang Ngự Linh Sư Đoàn lực lượng mới xuất hiện, những cái này đặt cược gáp thượng liên quan tới Thự Quang Ngự Linh Sư Đoàn tỷ lệ đặt cược đến một cái hai cấp đảo ngược. Vô số cược, cho thậm chí đem Giang Hiểu ảnh chân dung xem như thần minh giống nhau cung phục lên. Liêu một phen, xe đạp biến óc đi. Vạn nhất Giang Hiểu thật sự kéo dài thuộc về hắn truyền kỳ đâu. Đương nhiên, cũng có vô số người kiên định không thay đổi lựa chọn tin tưởng Sở Cường Ca cùng hắn chiến phủ Ngự Linh Sư Đoàn. Cùng một thời gian, các nhà tin mới truyền thông cũng bắt đầu trắng trận phụ lên đứng dậy ngày mai đối chiến. Bốn viện thi đấu giải quán quân sớm trình diễn. Mãnh hổ đối hùng sư. Ai đem lấy được thắng lợi cuối cùng? Giang Thiền có thể hay không lại lần nữa mang theo ca ca của nàng chiến thắng địch nhân cường đại? Đúng thế. Luôn có như vậy một chút tiểu biên thích cố ý lấy một chút khác hẳn với thường nhân tiêu đề. Đương nhiên, đây đều là tán gẫu. Một đêm trôi qua về sau. Hôm sau, thời tiết sáng sủa. Sáng lạn ánh nắng vẩy vào thượng thanh phường trên giáo trường, vì một đám trẻ tuổi nóng tính thiếu niên thiếu nữ phụ thêm kim sắc vinh quang. Bên trái, lấy Giang Hiểu cầm đầu Thự Quang Ngự Linh Sư Đoàn. Phía bên phải, lấy Sở Cường Ca cầm đầu chiến phủ Ngự Linh Sư Đoàn. Phiên động vô số người ánh mắt sư hổ chi chiến, hết sức căng thẳng. Chương 167, Giang Hiểu VS Sở Cường Ca. Hô Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó bước về phía trước một bước. Sau đó, đối diện Sở Cường Ca cũng theo đó khẽ động. Cả hai đều đứng ra riêng phần mình trận liệt. Giang Hiểu, thật muốn như vậy sao? Sau lưng, Bạch Điểm Mộng có chút do dự mở miệng nói. Ngay tại đêm qua, Giang Hiểu lại còn nói không cần bọn hắn đi xuất thủ giải quyết chiến phủ Ngự Linh Sư Đoàn kia ba tên phụ trợ, chỉ cần toàn trường đợi ở sau lưng mình là được. Nói cách khác, lần này Giang Hiểu là thật muốn đánh năm. Đương nhiên, bên ngoài hắn phải đối mặt chỉ có Sở Cường Ca một người. Không có trả lời, Giang Hiểu giờ phút này chiến ý ngang nhiên mà nhìn xem Sở Cường Ca. Cái sau đồng dạng cười toe toét miệng rộng, đạo: "Giang huynh đệ, ta đấu pháp chính là như vậy, đánh cho cùng dễ dàng thu lại không được tay, thể lực tiêu hao rất nhanh, đằng sau ba cái kia phụ trợ thực tế không thể rời đi." "Không sao." Giang Hiểu nhàn nhạt trả lời, thần sắc hiển thị rõ tự phụ. Một màn này rơi vào nơi xa trong lòng mọi người, không khỏi sinh ra một cô hướng tới chi tình. Làm một cái tam trọng ngự linh sư, đối phương kiêng bốn cái nhị trọng ngự linh sư tiểu nữ, đi đến bây giờ cái này bạn chúng chú mục một bước, đã có thể được xưng là hành vi người tiên. So với Sở Cường Ca, Giang Hiểu mới thật sự là một bùng bốn. Vô luận bất luận cái gì thời đại, mọi người đối với cường giả kính nể cũng sẽ không thiếu hụt, can đảm anh hùng truyền kỳ sự tích càng là kéo dài không suy. Nếu là Giang Hiểu thật có thể cuối cùng thu hoạch được lần này bốn viện thi đấu khôi thủ, như vậy tại sau này trong thời gian mấy năm, đối phương chắc chắn trở thành một cái thuộc về Thiên Cơ Cung truyền thuyết. Giờ phút này Giang Hiểu tự thân một người đối kháng sau lưng chừng ba cái phụ trợ sở quân ca, như thế cử động càng thêm lệnh người vì đó thán phục. Nếu là hôm nay cái này Nam Viện Giang Hiểu thật có thể chiến thắng, ta thực tế không dám tưởng tượng. Vậy ta nguyện gọi hắn là tiểu thủ tịch. Đột nhiên, một cái trung viện đệ tử nói năng có khí phách nói. Vừa nói gian, quanh mình đám người sắc mặt đều biến. Tiểu thủ tịch cái này xưng hô cũng không thể nói loạn. Thế nhưng, chốc lát về sau, đám người nhưng lại quỷ dị bình phục xuống dưới. Đúng vậy à, như vậy hành vi người tiên, trừ năm đó thủ tịch đại nhân, còn có thể là ai làm được? Như hắn Giang Hiểu thật có thể trở thành đương đại khôi thủ, xưng là tiểu thủ tịch thì thế nào? Ta xem trọng hắn. Cường giả liền bởi vì như thế. Đại đạo độc hành, thế gian đều là địch. Hổ báo độc hành, dê bỏ thành đàn. Ánh mắt mọi người phức tạp nhìn xem trên đài đạo thân ảnh kia, trong lòng đùi mùi mãi thôi. Ngay cả mấy cái này tâm cao khí ngạo trung viện đệ tử giờ phút này đều là bộ dáng như thế, đám người còn lại tự nhiên là càng không cần nhiều lời. Chỉ ít, Nam Viện Khương Vũ đã kích động tới tay cầm chai bia, đỏ lên khuôn mặt, lớn tiếng nói, Giang Hiểu, cho lão tử xông. Thằng cái xinh đẹp. Bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài ra lệnh một tiếng, hết thể rườm rà ý niệm im bặt mà dừng. Bạch. Hai đạo nồng đậm đến cực điểm linh mang nặng nề mà xông đụng vào nhau. Oanh, hấp nhận cùng chiến phủ giống như thần binh lợi khí bình thường, bắn ra đinh thai nhức góc to lớn tiếng vang. Ha 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 ha. Quả nhiên đủ mạnh. Sở Cuồng Ca giờ phút này vốn là tráng kiện cơ bắp càng thêm phồng lên, giống như một cái cuồng chiến sĩ, cầm trong tay cự phủ, toàn thân trên dưới phát ra hùng sư giống nhau vương giả chi thế. Cùng lúc, từng đạo chói mắt linh mang ra chỉ tại trên người hắn, không ngừng tăng lên lấy khí tức, nặng nề như núi. Cùng này tương đối, Giang Hiểu bên ngoài thân ố quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt, đen nhánh dữ tợn giáp đen đem này bao vây lại, giống như từ trong địa ngục đi ra tu la sắt thần đồng dạng. Bành! Giang Hiểu đột ngột một cước bạo đá vào Sở Cuồng Ca dày đặc phân bụng, cái sau lại hồn nhiên không phát hiện, trong tay cự phủ lấy lực phách hoa sơn chi thế rơi xuống. Cảm nhận được uy thế kinh khủng, Giang Hiểu lách mình tránh né, đồng thời trong tay hấp nhận ngưng tụ ra ba đạo tử sắc hình trăng lưới liềm hồ quang. Ta quang tiệm nhìn xem đối diện đánh tới ba cái hồ quang, Sở Cuồng Ca cười lớn một tiếng, trong tay cự phủ lấy một cái treo ngược nguyện động tác ngang nhiên rút lên, nương theo lấy một đạo hỏa diễm bay lên. Vâng, thiêu đốt lên liệt diễm cự phủ trực tiếp đem tà quang tiệm triệt tiêu, ngưng tụ linh lực vỡ vụn trở thành quang mang tiêu tán tại trong không khí. Làm, gia hỏa này làm sao cảm giác so quỷ vật còn mạnh hơn? Giang Hiểu xì mắng một tiếng, ngược lại là quên chính mình trong mắt người ngoài đồng dạng cũng là một đầu chính cống hình người ác quỷ. Một kích không thành, năng lực lâm vào giảm sóc thời gian. Giang Hiểu cũng sẽ không cố ý đi kéo dài, lấn người tới gần, lại lần nữa cùng Sở Cuồng Ca lâm vào giữa chém giết. Vâng, giống như bàn cổ phủ kịch liệt va chạm, đem Giang Hiểu trong tay hấp nhận gắt gao đè xuống. Ngập trời khí lãng đột ngột nổi lên, sấm rền oanh minh. Giang Hiểu hai chân đặt chân mặt đất cũng vì đó vỡ tan, sinh ra như giống như mạng nhện khe hở. Tại ba cái phụ trợ mấy đạo tăng thêm bờ UFF ra chỉ hạn. Giờ phút này, Sở Cuồng Ca thân thể mỗi một cái bộ vị cơ bắp đều căng thẳng, cự phủ mang theo sắc bén thế công, mỗi một búa đều thẳng bức Giang Hiểu yếu hại. Giang Hiểu không cam lòng yếu thế, động tác mau lẹ hơn, hấp nhận mỗi lần luôn có thể xảo chi lại xảo ngăn lại Sở Cuồng Ca cái kia có thể xưng vô địch chiến phủ. Nhưng mưa rào rơi xuống, khó tránh khỏi vẫn là có mấy lần rơi xuống giáp đen phía trên. Đầu vai bị trọng, Giang Hiểu kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời tay trái cũng bắt lấy Sở Cuồng Ca cánh tay phải. Sau đó, năm ngón tay đột ngột dùng sức, như là dã thú lợi chảo cưỡng ép tại Sở Cuồng Ca trên cánh tay phải mở ra năm đạo vết máu thật sâu. Sâu đủ thấy xương, máu tươi chảy xuôi. Đau đớn ngược lại kích thích Sở Cuồng Ca cặp kia mắt hổ càng thêm hừng hực, mặt ngoài thân thể sôi trào chiến ý đi vào đỉnh phong. Cút. Sở Cuồng Ca nổi giận gầm lên một tiếng, chân trái đột ngột đá ra. Giang Hiểu một cái nghiêng người, khó khăn lắm tránh thoát. Quay đầu nhìn lại, không khỏi đồng tử thu nhỏ lại. Đối phương lại cứng rắn mặt đất lưu lại một cái thật sâu cái hố. Khe hở như mạng nhện nhanh chóng dạn nước ra, khó có thể tưởng tượng một cước này nếu là rơi xuống thường nhân trên thân sẽ là bộ dáng gì. Mạnh. Nương theo lấy một đạo lục quang gia trì, Sở Cuồng Ca trước đây cánh tay phải thương thế cấp tốc khôi phục. Cùng một thời gian, Hứa Viên cũng tương tự cho Giang Hiểu thượng một cái trị liệu. Trừ bỏ Giang Hiểu cùng Sở Cuồng Ca bên ngoài, song phương trận pháp sư đều không có động tác, toàn bộ hành trình nhìn xem cái này hai đầu hình người dã thú ở giữa chém giết. Gia hỏa này mỗi một lần cự phủ thế công đều tại tăng cường, hẳn là cái kia biến dị hồn châu hiệu quả, không thể lại cho hắn mang xuống. Giang Hiểu trong lòng nhất định, lập tức liền có một cái quyết đoán. Thánh ấn linh lực cấp tốc khôi phục, cùng một thời gian chiến lược lại đột phá tiếp, tiêu thăng đến một cái cực điểm. Cảm nhận được ngay phía trước Giang Hiểu khí tức càng thêm mãnh liệt lên, Sở Cuồng Ca không khỏi mày rậm nhíu một cái, ta siết cái đi. Giang huynh đệ, ngươi làm sao biến thái như vậy a? Trước đây tại giới đài, Sở Cuồng Ca cảm giác mình đã đầy đủ đánh giá cao đối phương, chỉ là không nghĩ tới chân chính cùng này lúc giao thủ, loại kia kinh tâm động phách tiết tấu chiến đấu vẫn là không khỏi rung động lòng người. Đến, tiếp tục. Cảm thụ thể nội liên tục không ngừng chiến lực, Giang Hiểu hướng phía trước đạp thật mạnh ra một bước, quát lớn. Được. Sở Cuồng Ca miệng rộng hở ra, không chút nào nhát gan, đón ánh mắt của mọi người liền giống như một đầu tê giác ngang nhiên phóng tới Giang Hiểu. Chương 168, Sở Cuồng Ca tệ nạn thánh ấn tăng thêm phía dưới, Giang Hiểu giống như ma thần bình thường, mọi cử động mang theo sức uy hiếp mạnh mẽ. Bạch, hắn đột nhiên phát động mãnh liệt thế công, trong tay hấp nhận đem không khí vạch ra một vết đen, hướng phía Sở Cuồng Ca quét ngang mà đi, đồng thời bước chân nhanh chóng tiến lên, phong tỏa ngăn cản đường lui của hắn. Sở Cùng Ca trong mắt tràn ngập chiến ý, một đôi mắt dường như sắp bốc cháy lên bình thường, bắn ra vô cùng mãnh liệt chiến ý, hắn không lùi mà tiến tới, một cái đấm thẳng, vọt thẳng phá Giang Hiệu tất cả thế công, hướng phía hắn mặt đánh tới. Giang Hiệu chỉ là một cái đường con cực nhỏ nghiêng đầu, hiện lên cái này một cái năm đấm, sau đó lấn người tiến lên, tay phải hắc nhận mang theo thế tồi khô là hủ, ngang nhiên rơi xuống. Thế nhưng Sở Cùng Ca đồng dạng hội tụ thể nội linh lực, trong tay chiến phủ dường như sắp đem mảnh thiên địa này chỗ bổ ra, cường độ so với trước đó càng cả lại được mãnh liệt. Oanh, va chạm kịch liệt phía dưới, song phương linh khí cùng lúc vỡ vụn, hóa thành linh mang phiêu tán không trung. Nhưng vô luận là Giang Hiểu hay là Sở Cùng Ca đều không lui về phía sau chút nào ý đồ, ngược lại còn muốn tiếp tục cận thân cách đấu. Ba 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 đùng đùng, chỉ ngắn ngủi mấy giây, cả hai liền đã qua mấy chiêu. Giang Hiểu người khoác hắc hải, đấu pháp cuồng bạo. Quyền, khuỷu tay, đầu gối, chân, từng cái thân thể bộ vị đều hóa thành giết chóc máy móc, chiêu chiêu hướng về chỗ yếu của đối phương đánh tới. Người bên ngoài nếu là sơ ý một chút, phàm là bị bất luận cái gì một kích đánh trúng, liền sẽ triệt để rơi xuống bại đến, nhưng Sở Cùng Ca đồng dạng là một cái cách đấu của nhân, giờ phút này càng là đối với những động tác này sinh ra một loại đồng đẳng với cơ bắp bản năng phản ứng. Giang Hiểu tay phải hóa chảo, quét ngang hướng phía Sở Cùng Ca cái cổ chụp tới. Sở Cùng Ca quyền trái đối banh mà đi, chảo quyền tương giao, lực đạo chi đại lệnh cả hai đều cảm thấy một cú đau đớn, nhưng lại không có một người thu tay lại. Đồng thời thế công lại biến, Giang Hiểu đầu gối đột ngột nâng lên, Sở Cùng Ca tay phải ngăn tại phần bụng vị trí. Nhưng mà đúng vào lúc này, Giang Hiểu đùi phải hóa roi đột ngột một bổ, Sở Cùng Ca tắc rút không trở về quần trái, chỉ có thể là bên cạnh eo bị hung hăng đánh trúng. Trong lúc đó, Sở Cùng Ca thân thể cao lớn liền cũng không còn cách nào bảo trì ổn định, lay động mấy lần, hướng phía sau lùi bước. Bắt lấy cái này một khích cơ, Giang Hiểu hai đầu lông mày viên kia màu đỏ thắm ấn ký đột nhiên sáng lên. Gông xiềng Sở Cùng Ca tráng kiện hai chân trong nháy mắt hướng xuống để ép. Đậu xanh, quá đáng a. Không phải đã nói chân nam nhân liền muốn cứng đối cứng sao? Năm lần trọng lực phía dưới, Sở Cùng Ca mặc dù không chịu quá lớn ảnh hưởng, có thể loại trình độ này chiến đấu làm sao cho phép chiến lược bị hao tổn. Bạch. Trong chốc lát, Giang Hiểu đột nhiên túi người vào tới. Lúc này, Sở Cùng Ca đang chuẩn bị có hành động. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu mắt trái chuyển thành yêu dị tự động, bên trong phảng phất có một cái vạn hoa đồng ngay tại dần dần xoay tròn đồng dạng. Sở Cùng Ca vốn muốn nâng lên cánh tay phải không khỏi cứng đờ một chút. Oanh, Giang Hiểu đột ngột một cước đem nó nặng trọng đá ra mấy mét có hơn, mặt đất cũng vì đó tung bay một tầng vỡ tan thạch đá sỏi. Sau một khắc, giang giác. Sở Cùng Ca đột ngột vỗ mặt đất, sàn nhà trong nháy mắt nổ tan ra. Thân thể khổng lồ tùy theo mà lên, với bàn tay lớn một cái kia đem to lớn búa lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Xem ra ta cũng phải động điểm thật mới được. Sở Cùng Ca nói, cánh tay phải chỗ đông nhiên đã đản sinh ra một mảng lớn yêu dị đường vân, một cỗ hung sát chi khí ngang nhiên bộc phát ra. Ồ, Giang Hiểu mặt nạ trượt xuống, hơi xốc xếp dưới tóc đen, một đôi tròng mắt sáng lạ thường. Sau đó, linh lực hội tụ, hấp nhận đồng dạng cầm ngược nơi tay. Thật mạnh. Phía sau, Bạch Tỷ Mộng đám người nhịp tim gấp rút. Chiến phủ ngự linh sư đoàn mấy người cũng giống như thế, chỉ có thể ở phía xa cho đội trưởng của bọn họ thêm điểm tăng thêm MUFF, hoàn toàn không dám nhúng tay trong đó. Cả hai ở giữa chiến đấu kịch liệt, có thể xưng bạo lực mỹ học. Cái này hai tên biến thái. Cho dù là ta, tam trọng ngự linh sư thời điểm cũng không có mạnh đến mức như thế quả đáng a. Hình người ác ủy. Trung viện đệ tử khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Vô luận là Giang Hiểu hay là Sở Cùng Ca, hai bên lẫn nhau bày biện ra chiến lược đều là nghiền ép tính. Tây viện thôi tranh càng là sắc mặt cực kém, thật sâu túi lầu sọ. Hắn đã thua với Giang Hiểu một lần, nhìn đối phương giờ phút này không ai bị nổi bóng lưng, nguyên bản kiêu ngạo nội tâm lại lần nữa nhận thật sâu thất bại. Thiên Cơ Sơn đỉnh núi, Bát Giác lầu các phía trên, Cửu Linh trong ánh mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Lần này, hắn là thật có chút bị kinh ngạc ở, cái này Giang Hiểu. Ha 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 ha. Thoải mái. Sở Cùng Ca cánh tay phải lan tràn ra một mảng lớn đường vân, cơ bắp giống như cầu long. Giờ phút này, cho dù quanh người hắn vết thương chồng chất, một đôi mắt hổ bên trong ẩn chứa tinh mang lại càng thêm nồng đậm, trong tay cự phủ càng là thế công không ngừng tăng lên. Giang Hiểu từ vừa mới bắt đầu còn có thể dùng hắc nhận mạnh kháng, đến đằng sau thậm chí chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Gia hỏa này, Giang Hiểu âm thầm cắn răng. Lần này hắn xem như triệt để rõ ràng. Sở Cùng Ca cái kia biến dị hồn châu tuyệt đối chính là chuyên môn vì hắn như vậy cùng chiến sĩ tiếp thân phối hợp. Nương theo lấy chiến đấu làm sâu sắc, đối phương linh lực trong cơ thể tiêu hao lại không ngừng tăng tốc, đồng dạng chiến lực cũng sẽ đạt được không ngừng tăng lên. Chính là bởi vì nguyên nhân này, chiến phủ ngự linh sư đoàn chân chính hoạch tâm kỳ thật vẫn là phía sau hắn ba cái kia phụ trợ. Nếu như không có bọn hắn, Sở Cùng Ca căn bản là không có cách bền bỉ tác chiến. Nam giây nam, Giang Hiểu xì mắng một tiếng. Sở Cùng Ca nguyên bản hưng phấn sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Không bền bỉ, phải dựa vào phụ trợ. Giang Hiểu lại lần nữa hận hận mắng một câu. Nha, Giang Hiểu, ngươi quá đáng a. Sở Cùng Ca giận. Cái này đánh người không đánh mặt, bóp người không giải quyết điểm. Nam giây nam ngoại hiệu này nếu là truyền đi, kia còn phải rồi. Thôi đi, còn lại 30 giây. Đến, tiễn ngươi lên đường. Giang Hiểu cũng sẽ không đi đối phó ba cái kia phụ trợ, dù sao trước đó đã đáp ứng. Như vậy duy nhất phương pháp cũng chỉ có một, liều chết một trận chiến. Tại cuối cùng 30 giây, chiến thắng đối phương. Nếu không, chính mình tiếp xuống tất thua không thể nghi ngờ. Cùng một thời gian, tức giận bên trong Sở Cùng Ca nắm lấy cự phủ, ngang nhiên vào tới. Giang Hiểu tìm đúng thời cơ, đột nhiên thu hồi gông xiềng. Lập tức, trọng lực biến hóa, Sở Cùng Ca trong lúc nhất thời không thể thích đứng tới, động tác không khỏi lảo đảo một chút. Sau một khắc, một đạo lệ phong gào thét mà tới. Sở Cùng Ca đồng tử đột nhiên co lại, còn chưa kịp phản ứng, bên hai liền chuyển đến một thanh âm, "5 giây nam, nhìn nơi này." "Cái này ai nhận được rồi?" Sở Cùng Ca trong nháy mắt liền nhìn sang. Lúc này, chờ đợi lấy hắn chính là một cái yêu dị tử đồng. Xoay chậm chậm vạn hoa đồng, giống như lô đen thâm thúy dị thường. Trong đầu đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác hôn mê. Bắt lấy cái này nhất thời cơ, Giang Hiểu thể nội sử dụng linh lực cùng nhau tràn vào ở trong tay hấp nhận ở trong. Sở đội. Phía sau, chiến phủ ngự linh sư đoàn trong lòng mọi người cảm thấy không ổn, hô phá yết hầu. Đúng lúc này, Giang Hiểu khỏe miệng khẽ nhếch, hấp nhận đột ngột vạch ra một đạo trăng tròn, mang theo uy thế kinh khủng, đem không khí phá vỡ ba đạo khe hở. Ta quang tiệm ầm ầm. Rực rỡ linh mang trong nháy mắt tại Sở Cuồng Ca rắn chắc trên thân thể nổ bể ra đến. Cái sau cả người trực tiếp ăn đầy tà quang tiệm, phía sau lưng ba đạo giữ tợn vết thương, chảy nhỏ giọt chảy ra máu tươi, dọa người dị thường. Cùng lúc, Sở Cuồng Ca nặng nề mà ngã xuống đất, nhấc lên một trận bụi đất. Sau đó Giang Hiểu bước nhanh về phía trước, một tay rút ra bị này cột vào túi quần phía trên hồng kỳ, tại toàn trường tất cả mọi người nhìn chăm chú, một tay lấy này bóp nát. Chương 169, ta hy vọng ngươi có thể thắng đương theo lấy Giang Hiểu một cử động kia. Vừa lo gian, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thự quang ngự linh sư đoàn, thắng. Giang Hiểu lại một lần nữa một mình khiêng áp lực, hướng về quán quân rất tiến lên một bước. Trên đường, vẫn là Thôi Tranh hay là Sở Cuồng Ca những này tiên tri tiêu tử, đều không thể ngăn lại cước bộ của hắn. Tốt. Giang Hiểu. Mang theo chúng ta ánh mắt mọi người không ngừng tiến lên. Thiên Cơ Cung, Nam Viện. Thương Vũ cùng Lão Vương chờ một đám đạo sư đã giống cuống họng đều cầm. Đây chính là từ Nam Viện đi ra đệ tử. Cái này chính là học sinh của mình. Dù là trước đây Khương Vũ còn đối Giang Hiểu năng lực nhiều sinh ra nghi hoặc, nhưng giờ khắc này ở hưng phấn cực độ phía dưới cũng quản không được nhiều như vậy. Liền ta lúc đầu nhìn thấy tiểu tử này lần đầu tiên, liền biết. Khương Vũ giờ phút này uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nước bọt vẩy ra, Giang Hiểu a, đi. Nhưng mà, nấc, ta biết, thiên tài nha, trong lòng khẳng định ngạo cực kỳ, cho nên, ta liền cố ý ép một chút hắn, các ngươi nhìn, cái này không hiệu quả liền đi ra rồi. A ha ha ha. Bên cạnh, mập mạp Lao Vương chờ một đám đạo sư trên mặt dương cười mấy lần. Nhưng trong lòng tại dừng lại thống mạ cái sau giờ phút này dám thúi bộ dáng. Trên giáo trường, Sở Cùng Ca nhất thời còn không có kịp phản ứng, một trưởng vỗ liệt địa bản, liền đứng dậy hướng về phía Giang Hiểu quát to, "Giang Hiểu, lại đến cùng ta đại chiến 300 hiệp." 5 giây đã qua, Giang Hiểu cười như không cười cầm kia mặt vỡ vụn màu đỏ lá cờ. Lập tức, Sở Cùng Ca sắc mặt hắc như đáy nổi, "Ngươi đừng cho ta nhắc lại món đồ kia." Sở Cùng Ca tức giận tới mức cắn răng, thân là một cái nam nhân, loại vật này làm sao cho phép vũ nhục. "Ha." Giang Hiểu một tiếng cười khẽ, sau đó hướng phía Giang Thiền đi tới. Thật tuyệt. Triệu Vũ Mộng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Ha ha ha. Chúng ta là quán quân. Giang Thiền vui vô cùng. Thắng được chiến phủ ngự linh sư đoàn về sau, còn lại cũng chỉ có Diệp Hoa ngự linh sư đoàn cái này bại tướng dưới tay. Giang Thiền dường như đã thấy tương lai trung viện sinh hoạt đang hướng về mình bấy gọi. Cùng một thời gian, như thủy triều tiếng vỗ tay vang lên. Tại một đám sáng tỏ đèn flash phía dưới, Giang Hiểu năm người ngang nhiên đứng thẳng. Nha, đừng cuồng. Ngươi chờ đằng sau ta đem điểm số đuổi theo, đến lúc đó chúng ta lại đến cứng đối cứng một lần. Sở Cung Ca hậm hực đi tới. Bây giờ nghĩ lại, hắn luôn cảm giác mình cuối cùng là sai lầm. Nếu như không đi xem gia hỏa này quỷ dị đồng tử, có lẽ cuộc chiến đấu kia ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Ta chờ ngươi. Đối với cái này, Giang Hiểu ung dung tự tin trả lời. Vậy liền chờ xem. Sở Cùng Ca lẩm bẩm hai tiếng, mang theo nhà mình đội viên rời đi võ đài. Ngoài miệng nói như thế, kỳ thật hắn làm người tâm tính ngược lại cùng Giang Hiểu có chút tương tự, quá khứ liền sẽ không lại để ở trong lòng. Thú hồ, chiến phủ ngự linh sư đoàn kế tiếp còn có hai trận tranh tài, chỉ cần có thể chiến thắng cho tàn cùng Diệp Hoa, như vậy liền có cơ hội lại cùng Tự Quang đánh một lần. Thế nhưng, khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là, tại buổi chiều hôm đó đối chiến ở trong, chiến phủ ngự linh sư đoàn lần nữa thua với Diệp Hoa ngự linh sư đoàn. Cái tia tóc đen nữ sinh lại một lần nữa thành đương cục mở vở tờ. Tại năng lực ảnh hưởng dưới, Sở Cùng Ca thế mà quả thực là cứng đờ mấy giây lâu, đồng thời sắc mặt cực kỳ đáng sợ, tựa như là gặp cực kỳ đáng sợ sự vật đồng dạng. Đợi cho rời trận sau, Sở Cùng Ca vẫn nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, nhìn xem bắt viện cái tia tóc đen nữ sinh bóng lưng, há to miệng, lại không có thể nói ra cái gì tới. Bên cạnh, Thôi Tranh đi tới, đạo: "Ngươi cũng phát hiện?" Ân. Sở Cùng Ca hết hầu giờ phút này hơi khô cầm. Nương theo lấy cuộc chiến đấu này kết thúc, chiến phủ ngự linh sư đoàn 4 thắng 3 bại. Còn lại cùng Hôi Tấn ngự linh sư đoàn cuộc chiến đấu kia đã không quan trọng. Sau đó nhân vật chính chỉ có Diệp Hoa cùng Thự Quang. Chính mình cứ như vậy rời trận. Sở Cùng Ca phẫn hận truy một chút mặt đất, vì cái gì a? Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, trong lòng càng có loại hơn khó chịu không nói ra được cảm giác. Dòng dã 1 năm chuẩn bị, cứ như vậy kết thúc rồi. Cái kia Bắc viện phụ trợ vị có vấn đề. Thôi Tranh hai mắt nhắm lại, thấp giọng nói: "Ta thậm chí không dám lần nữa đối mặt nàng, loại kia vô pháp nói rõ kinh dị cảm giác, quả thực so tử vong còn muốn tra tấn. Kia đến tột cùng là năng lực gì?" Sở Cùng Ca không hiểu hỏi. Thôi Tranh lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ ràng, bất quá cũng đã vượt xa khỏi vận rủi cấp hồn châu năng lực." "Cái này sao có thể?" Sở Cùng Ca kinh hãi, tam trọng ngự linh sư có thể gánh chịu vận rủi cấp hồn châu đã là cực hạn. Hắn còn muốn nói tiếp, Thôi Tranh đã thở dài: "Đạo, đủ rồi, chúng ta đã thua." "Đúng vậy a, ta thua." Nương theo lấy một câu nói kia, Sở Cùng Ca vô lực cúi thấp đầu xuống sọ. Ở sau lưng hắn, mặt khác 4 tên đội viên đồng dạng mặt xám như cho, nhưng lại vẫn là mạnh giả trang ra một bộ khuôn mặt tươi cười, tiến lên an ủi, "Sở đội, không có chuyện gì, ngươi mạnh như vậy, nói không chừng thủ tịch đại nhân liền chọn chúng ngươi đây." Diệp Hoa thế mà đem Sở Cuồng Ca đánh bại rồi. Giang Hiểu khó có thể tin xem hết cuộc chiến đấu này. Chính mình cùng Sở Cuồng Ca đại chiến lâu như vậy, tự nhiên rõ ràng thực lực của đối phương đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như không có chính mình, như vậy Sở Cuồng Ca chắc chắn dẫn đầu hắn chiến phủ ngự linh sư đoàn lấy được lần này bốn viện thi đấu khôi thủ. Thế nhưng, Sở Cuồng Ca cứ như vậy đổ xuống rồi. Cùng một thời gian, Diệp Hoa ngự linh sư đoàn 5 người từ bên cạnh chậm rãi đi xuống. Giang Hiểu, ngày mai, ta muốn làm lấy thủ tịch đại nhân trước mặt, chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn. Đột nhiên, Diệp Hoa dừng bước lại, nói từng chữ từng câu. Giang Hiểu lại không thèm để ý ra hòa này. Giờ phút này, hắn lực chú ý đặt ở cái kia tóc đen nữ sinh trên thân. Cái sau hình dạng thường thường không có gì lạ, duy nhất chỗ đặc biệt chính là tấm kia khuôn mặt không tình cảm chút nào sát thái, một đôi con mắt màu đen giống như tử đàm, để người nhìn có loại cảm giác khó chịu. Đồng thời, tóc đen nữ sinh đối với quanh mình đã phát sinh hết thảy tựa hồ cũng không chút nào để ý, tựa như là một cái xác không hồn. Kỳ quái, Giang Hiểu nhíu mày, trước đó đối chiến Diệp Hoa ngự linh sư đoàn thời điểm, nhớ rõ ràng đối phương rất bình thường mới đúng. Thế nhưng vì cái gì dưới mắt lại đột nhiên phát sinh chuyển biến lớn như vậy? Thấy Giang Hiểu lực chú ý hoàn toàn không có trên người mình, Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo đội viên của hắn nhanh chân đi xa. "Ca." Giang Thiền ẩn ẩn có chút lo âu mở miệng. Diệp Hoa ngự linh sư đoàn quỷ dị chỗ khiến cho mọi người đều không thể nghĩ đến. Thậm chí như vậy dữ dội Sở Cuồng Ca cứ như vậy vô cùng đơn giản bị đối phương trô đánh bại, cái này không khỏi lệnh Giang Thiền đám người trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. "Không có việc gì." Giang Hiểu lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều. "Hết thảy, đợi đến ngày mai đều sẽ có tra ra manh mối." Là đêm, trên ánh trăng đầu cảnh, Giang Hiểu đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lúc, đột nhiên ở giữa, trong phòng tự dưng xuất hiện một đạo thuần thân ảnh màu trắng. "Giang Hiểu, ngày mai có cái người rất trọng yếu sẽ tới thăm ngươi." Mái tóc dài màu trắng bạc Tô đại nhân nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta hy vọng ngươi có thể thắng được tới." Chương 170, dị biến hôm sau. Thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Trước kia, Thượng Thanh Phường liền nên đón biển người. Các nhà ký giả truyền thông sớm điều chỉnh thử lấy quay phim thiết bị, tìm kiếm góc độ, tiến hành toàn trường live sở trẻ ảm. Mỗi năm một lần bốn viện thi đấu đi vào ngày cuối cùng. Trên giáo trường kia 10 vị thiên tư hiểu điệu thiếu niên tuấn kiệt, tương lai sẽ có mấy người trở thành truyền kỳ ngự linh sư, lưu danh sử xanh. Dù là ngay cả trung viện bên trong những cái kia tâm cao khí ngạo thiếu niên thiếu nữ, giờ phút này cũng chuyên môn nhìn chút thời gian, đi vào Thượng Thanh Phường, tự mình quan sát cuối cùng này một trận chiến đấu. Nghe nói lần này Nam viện xuất hiện thiên tài, người ta mang theo 4 cái nhị trọng ngự linh sư muội tử đi đến cuối cùng một bước này, lão Diệp, ngươi được không? Nếu là hắn hôm nay có thể lại lấy được thắng lợi, 89/10 có thể bị thủ tịch đại nhân thu nhập Ngọc Hư Cung. Tương lai thế hệ tuổi trẻ tiểu thủ tịch, thật là có khả năng. Một đám thiếu niên mặc áo gấm tràn đầy phấn khởi nghị luận lần này bốn viện thi đấu. Không riêng gì bọn hắn, ngay cả những cái kia thích làm chuyện tin mới truyền thông cũng đều vì Giang Hiểu lên cái danh xưng này, tiểu thủ tịch. Nghiễm nhiên có tôn sùng hắn là thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người nhân vật dấu hiệu. Hết lần này tới lần khác hiệu quả còn rất tốt. Dù sao Giang Hiểu tướng mạo tuấn lãng, hình tượng đều tốt, lại thêm thực lực siêu quần, một mình khiêng đội ngũ tiến lên, liên tiếp bại Tôi Tranh, Sở Cuồng Ca hai đại kình địch. Như vậy truyền kỳ sự tích, chỉ có lúc trước đồng dạng tuyệt đại phong hoa Tô thủ tịch mới có thể làm đến. Đợi cho hôm nay kết thúc về sau, nếu là Giang Hiểu có thể đi vào Ngọc Hư Cung, như vậy tiểu thủ tịch cái này một danh hiệu liền hoàn toàn xứng đáng. Trên mạng liên quan tới hôm nay trận chiến đấu này quan sát nhân số càng là đột phá hơn ngàn bằng nhiều, mưa đạn giống như thủy triều không ngừng nhấp nô. Cả nước các nơi người xem đều tụ tinh hội thần quan sát cảnh này. "Tiểu thủ tịch, ta thích cái danh xưng này." Một ngôi lầu các phía trên, một vị tóc bạc bà lão mặt mũi tràn đầy hiền lành mà nhìn xem trên giáo trường cái kia chúng tinh cùng người thiếu niên. Tại một bên cạnh, áo trắng tóc trắng Tô đại nhân yên tĩnh đứng lặng. "Tiểu Tô, chờ một lúc kết thúc về sau, ta có thể đi xem một chút đứa bé kia sao?" Đột nhiên, tóc bạc bà lão mở miệng hỏi. "Ừm." Tô đại nhân nhẹ nhàng gật đầu. Nghe vậy, tóc bạc bà lão càng thêm không che giấu được trong mắt vẻ yêu thích, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Cách đó không xa, một bộ thanh sam cựu linh như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này, lẩm bẩm, "Kỳ quái, làm sao Tô gia lão thái cũng tới rồi?" Nhìn xem người ta tấp nập chẳng cảnh, Giang Thiền trong lúc nhất thời không khỏi hướng bên cạnh Giang Hiểu tới gần một bước. "Sợ cái gì?" Ngẩng đầu đỡ ngực, Giang Hiểu khẽ môi nết lên một môi nụ cười thản nhiên. Đột nhiên Giang Hiểu đống nhiên lòng sinh cảm ứng, nhìn về phía nơi xa, liền thấy nơi nào đó lầu các phía trên, cái kia đạo giống như trích tiên thuần thân ảnh màu trắng. Lập tức, Giang Hiểu nét miệng cười một tiếng. Tô đại nhân đôi tròng mắt kia xuyên thấu qua mặt nạ đồng xanh, thanh lãnh như nước, tuyệt không có bất kỳ phản ứng nào. Trên giáo trường, ngày cuối cùng a, Bạch Tỷ Mộng cùng Triệu Vũ Ngọc mấy người giờ phút này tâm tình có chút phức tạp. Trước đây, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Đi vào Thiên Cơ Cung trung viện bên trong, ngay trước toàn Hoa Quốc tất cả thiên tài mặt, cùng một cái khác chi đồng dạng đỉnh tiêm cường đội tiến hành cuối cùng quyết đấu. Mà hết thảy này, tất cả đều là phía trước thiếu niên tóc đen kia mang cho chính mình. Cùng một thời gian, Diệp Hoa ngự linh sư đoàn 5 người đồng dạng nỗi lòng như nước thủy triều. Vòng thứ nhất đối với bọn hắn có thể được xưng là một lần đả kích cực lớn. Nhưng mà vẫn là chẳng ai ngờ rằng, đến vòng thứ 2 chính mình 5 người thế mà có thể toàn thắng bị loại, đứng tại hôm nay cuối cùng trên võ đài, sắp tranh đấu thế hệ tuổi trẻ trước thủ khoa. Giang Hiểu, nhìn về phía trước ở vào 4 thiếu nữ trung ương Giang Hiểu, Diệp Hoa trong mắt đều là oán giận chi sắc. Tại vòng thứ nhất thua với Thự Quang vào đêm đó, gia gia liền gọi điện thoại tới, đem chính mình rèm pha được không còn gì khác, tuyên bố Diệp gia không có thứ bại hoại như vậy, để cho mình không cần lại trở về. Cái này chính là đối phương mang cho chính mình sỉ nhục. Bất quá, hết thảy, sau ngày hôm nay, cuối cùng rồi sẽ hạ màn kết thúc. Diệp Hoa hít một hơi thật sâu, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Hắn quay đầu đối bên cạnh tóc đen nữ sinh, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Vũ, ngươi hôm nay trạng thái thế nào? Chờ một lúc có nắm chắc hay không hạn chế lại cái kia Giang Hiệu phát huy?" Không có trả lời. Giờ này khắc này tóc đen nữ sinh sắc mặt cực kém, nhìn qua dường như có số muộn không có ngủ giống nhau, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lại mang theo tích nặng mắt của thâm. Có thể Diệp Hoa cũng không có để ở trong lòng. Hắn biết rõ, đối phương trước mấy ngày cũng giống như thế, nhưng là chỉ cần chiến đấu khai hỏa, đối phương chính là một tấm thuộc về phe mình vương bài. Giang Hiểu, thủ tịch cùng cựu linh đại nhân giờ phút này ngay tại bên ngoài sân, nhìn xem một màn này. Đột nhiên, Diệp Hoa khẽ miệng hơi cuộn lên, mở miệng nói, "Nghe nói, gần nhất ngươi được người xưng là gọi tiểu thủ tịch. Cũng không biết chờ một lúc nếu là thua với ta, cái này tiểu thủ tịch danh hiệu, ta có hay không có tư cách đem này lấy xuống?" Giang Hiểu căn bản liền không có phản ứng hắn. Giờ phút này, Giang Hiểu toàn bộ hành trình lực chú ý đều tại cái kia tóc đen nữ sinh trên thân. So với hôm qua, đối phương dưới mắt trạng thái dường như càng thêm không xong, tựa như là một cái thần kinh suy nhược bệnh nhân, thân thể đan bạc, không biết lúc nào liền sẽ đột nhiên đổ xuống. Chỉ có như vậy bề ngoài yếu đuối một cái nữ sinh, trước mấy trận tranh tài lại dễ như trở bàn tay liền đánh bại thôi tranh cùng sở cùng ca. Chờ hạ chúng ta trước tập kích cái kia tóc đen nữ sinh. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu đối bên cạnh Giang Thiền mấy người bàn giao một câu. Tốt. Giang Thiền đám người điểm hạ chán, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ngay phía trước, vị kia trên người mặc áo đen thất trọng ngự linh sư chậm rãi tiến lên, mắt nhìn Diệp Hoa ngự linh sư năm người, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Giang Hiểu bọn người trên thân. Sau đó, trung niên nhân áo đen hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói, "Trận thứ 8, Thự Quang Ngự Linh Sư đoàn đối chiến Diệp Hoa Ngự Linh Sư đoàn, bắt đầu." Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu ánh mắt mãnh liệt, Diệp Hoa đồng dạng phóng xuất ra thể nội mênh mông linh lực. Trên giáo trường, linh mang đại trán, không khí trong nháy mắt nóng rực. Hai bên tại trong chốc lát triệu hồi ra lẫn nhau bản mệnh linh khí, từng cái năng lực giao nhau phóng thích, đem bầu không khí đẩy tới đỉnh phong. Cùng một thời gian, thượng thanh trong phường tất cả mọi người bao quát cả nước các nơi người xem, tất cả đều nuốt nước miếng, tụ tinh hội thần quan sát kia 10 vị thiếu niên thiếu nữ. Giang huynh đệ, cố lên a. Trên khán đài, Sở Cường ca ra sức hô lớn. Bên cạnh, Tây Viện tôi tranh tắc cám cao mày. Không biết lần này, Giang Hiểu có thể hay không đem này chiến thắng. Ánh mắt của hắn tập trung vào Diệp Hoa Ngự Linh sư đoàn phụ trợ vị. Nhưng vào lúc này, trong mắt cái kia tóc đen nữ sinh bỗng nhiên phù phù một tiếng, ngã xuống tại mặt đất. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện lệnh bao quát Giang Hiểu dừng động tắt lại, kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Chỉ thấy Diệp Hoa Ngự Linh sư đoàn tên kia tóc đen nữ sinh giống như là bệnh tim phát tác bình thường, mặt tái nhợt lần trước khắt che kín vẻ thống khổ, hai tay gắt gao gãi lồng ngực, thậm chí liền y phục đều bị xé rách, lộ ra da thịt trắng nõn cùng đỏ tươi vết chảo. "Tiểu Vũ, ngươi làm sao rồi?" Diệp Hoa sắc mặt kinh hãi, lập tức nhìn sang. "Thật đau quá a a a." Tóc đen nữ sinh bén nhọn móng tay không ngừng đem lồng ngực chỗ vết đục tóm đến bay tán loạn, lộ ra trắng liếu giọng sương cùng đầm đìa vết đục. "Đây là..." Một màn này, ngay cả Tô đại nhân cùng Cửu Linh cũng vì đó biến sắc, trong lòng chợt hiện một cố dự cảm không ổn. Giờ phút này, toàn trường tiêu điểm đều đặt ở vị kia tóc đen nữ sinh trên người, trên mặt mỗi người đều mang thật sâu không hiểu. Sau một khắc, hô rốt cục móc ra. Tóc đen nữ sinh hai tay run run, đem viên kia đen nhánh trái tim từ trong lồng ngực lấy ra ngoài, đồng thời phát ra một đạo giải thoát tiếng rên rỉ. Cô, dùng mình một màn, mọi người tại đây không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Trước màn hình những người bình thường kia càng là há to miệng, một cô ý lạnh chui lên ra đầu. Tại Thiên Cơ cung bốn viện thi đấu cuối cùng một trận tranh tài ở trong, làm sao lại xuất hiện như thế nghe rợn cả người sự kiện. Không đợi đám người suy nghĩ nhiều, nương theo lấy quả tim này xuất hiện, cả phiến thiên địa đột nhiên biến sắc. Nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảng lớn nặng nề mây đen, ánh nắng ảm đạm, quanh mình bầu không khí không hiểu âm trầm xuống. Sau đó trước mắt bao người, viên kia đen nhánh trái tim bỗng nhiên nổ bể ra đến, một cỗ tà ác khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại cả thành phường. Chương 171, Bác Minh kế hoạch. U ám thiên địa, âm phong chợt trận. Nơi xa dường như có trẻ con tiếng khóc truyền đến, lại giống là một nữ tử trầm thấp âm hiểm cười. Trong chốc lát, cả tòa Thiên Cơ Sơn tựa như là rơi vào quỷ vực ở trong. Bát đại hành cung, các đệ tử đều là sắc mặt kỳ biến. Giờ phút này, thượng thanh phường bên trong càng lá trước nay chưa từng có dị biến. Nương theo lấy kia đen nhánh trái tim đột nhiên nổ tung, hôi thối bọt thịt văng tứ phía, đồng thời một cỗ tà ác dị thường khí tức tràn ngập ra. Xảy ra chuyện gì? Đây chính là Thiên Cơ cung a. Thông qua màn hình, quan sát bốn viện thi đấu người bình thường chấn động vô cùng, thậm chí tại chỗ nôn mửa. Đến nỗi thượng thanh phường Thiên Cơ cung đệ tử, đồng dạng sắc mặt kinh ngạc, khó có thể lý giải được. Đây là có chuyện gì? Giờ phút này, Diệp Hoa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cái kia tóc đen nữ sinh đã trở thành một bộ đáng sợ thi thể. Máu tươi chảy nhỏ giọt từ này lồng ngực chỗ chảy ra, tại mặt đất hội tụ thành vì một vũng vũng máu, nơi ngực xé rách lỗ máu, vẫn là ai nhìn cũng sẽ tê cả da đầu. Cùng một thời gian, quanh mình đám người tự dưng nội tâm nhảy một cái, không hiểu sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Ta, làm sao? Tôi tranh mở mịt túi đầu mắt nhìn chính mình run không ngừng hai tay. Giờ phút này, thân thể của mình tựa như là một con kinh hãi quá độ đa điểu, chỉ muốn tìm nơi hẻo lánh quận mình đứng dậy. Bên người tất cả sự vật tựa hồ cũng trở nên khủng bố lên. Những cái kia đồng đội dần dần vặn vẹo thành quái vật. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Trong tầm mắt, tất cả mọi thứ đồ vật đều bao phủ một tầng thật mỏng huyết vụ. Lao Diệp, ngươi làm sao biến thành quái vật? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta nhìn thấy tất cả mọi thứ đều vặn mèo? Thủ tịch đại nhân, thủ tịch đại nhân, không riêng Thôi Tranh, mọi người khác cũng tất cả đều sinh ra dị biến. Trên giáo trường, Giang Thiền đám người đồng dạng thấp thỏm lo âu. Cái này, cuối cùng là làm sao? Giang Thiền mở mịt nhìn xem bốn phía huyết sắc trắng cảnh, khiếp nhược không ngừng lùi lại. Ngay cả phía trước đạo thân ảnh quen thuộc kia dưới cái nhìn của nàng cũng lộ ra dữ tợn đáng sợ lên. Cái này, không. Giang Hiểu giờ phút này cũng lâm vào âm thầm sợ hãi trạng thái ở trong. Tại này trong mắt, băng phẳng võ đài dần dần bị hắc ám sợ chiếm cứ. Bang đương, không hiểu ở giữa, hướng trên đỉnh đầu truyền đến một cái ngọn đèn lắc lư âm thanh. Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, liền kinh hãi nhìn thấy một cái treo trên trần nhà đèn chân không. Chuyện gì xảy ra? Không đợi Giang Hiểu chấn kinh ngạc, sau một khắc tự thân vị trí chẳng cảnh tự dương địa sản sinh biến ảo. Chật trội hẹp dài lối đi nhỏ, hai bên là màu xám vách tường, bê tông tạo thành trên vách tường còn có dán một chút miếng quảng cáo. Dưới ánh đèn lờ mờ, ngay phía trước, một gian quen thuộc cửa sắt dường như thông hướng địa ngục lối vào. Thủ tịch đại nhân, Nhậm Mặc chờ một đám thất trọng ngự linh sư miễn cưỡng có thể đè xuống trong lòng dị dạng, cùng nhau nhìn về phía lầu các phía trên cái kia đạo thuần thân ảnh màu trắng. Cô này cảm giác, nhìn trước mắt một màn này, một bộ áo trắng Tô đại nhân nhíu mày, chẳng lẽ là ác mộng bị lực lượng? Tại này bên cạnh, nguyên bản ngồi tại trên ghế mây tóc bạc bà lao phút chốc đứng lên, lo âu thúc giục nói, "Tiểu Tô, nhanh đi đem đứa bé kia làm tới, mặc kệ phát sinh cái gì, hắn không cho sơ thất." Nghe vậy, Tô đại nhân nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn có hành động, nhưng lại tại lần này lúc, một đạo thanh âm dồn dập đột nhiên truyền vào ở đây tất cả thất trọng trở lên ngự linh sư trong hai. Cảnh báo, Thiên Xu trấn xuất hiện một đầu nguyên quỷ cùng một đầu huyền quỷ. Bạch, vừa lóe gian, Tô đại nhân cùng Cựu Linh ánh mắt đại biến. Thiên Xu trấn là địa phương nào? Khoảng cách Thiên Cơ cùng trung viện không đủ 30 km, có thể nói là dưới chân thiên tử. Loại này trung tâm nội địa sao dung xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Liên tiếp dị biến lệnh Tô đại nhân trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này hẳn là một cái tích xúc thật lâu âm mưu. Không đợi hắn làm thế nào phán đoán, Thiên Cơ Sơn chỗ cao nhất Tam Thanh cung nội đã nhằm vào cái này liên tiếp sự kiện làm ra ứng đối. Hai đạo lưu quang trong chốc lát xẹt qua chân trời, hướng lên trời trụ cột trấn mau chóng đuổi theo. Trong đó, liền bao quát Cửu Linh. Dưới mắt Thiên Cơ cung bên trong chỉ có 4 vị bắt trọng ngự linh sư, mà khác 4 tên tắc trấn thủ lấy những cái kia không có bị phong ấn huyền quỷ bự. Mà theo Tam Thanh cung đạt được tin tức, xuất hiện tại Thiên Xu trấn ở trong đầu kia huyền quỷ chính là quỷ lão cá. Lúc này phía dưới, cao tầng liền phái ra năng lực tương đối khắc chế Cửu Linh đi. Cùng một thời gian, Tô đại nhân bên người chợt xuất hiện một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Long thủ đại nhân. Tóc bạc bà lão có chút gật đầu. Tô lão thái không cần đa lễ. Long thủ chính là một cái khoảng 40 tuổi lão bào xám trung nhân, tướng mạo oai hùng, tản ra một cỗ cường hãn khí tức. Đây là làm sao rồi? Rất nhanh, Long thủ đem ánh mắt rơi vào ngay phía trước võ đài ở trong. Nữ sinh kia hẳn là âm thầm bị gieo xuống ác mộng hạt giống. Tô đại nhân đạo, sau đó mở miệng nói, không thể mang xuống, cái này ác mộng chi lực rất mạnh, đủ để ăn mòn rơi lý trí của bọn hắn. Tiếng nói vừa ra, một viên kim hoàng sắc trung cổ chậm rãi lên không. Đông, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng trung vang, toàn trường hết thảy sự vật tất cả đều lâm vào cứng đờ trạng thái. Chỉ có mấy vị kia thất trọng ngự linh sư cùng Long thủ không có chịu ảnh hưởng. Ta tạm thời dùng thời gian ngừng lại bảo vệ bọn hắn, Nhậm Mặc ngươi đi một chuyến bát bảo cùng, đem món kia linh khí mang ra. Tô đại nhân quay người đối phía dưới Nhậm Mặc dặn dò. Cái sau gật đầu, lập tức lao vụn một hướng bát bảo cùng. Ác ngộng chi lực. Long thủ như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt một màn này, nếu như ta nhớ không lầm, ác ngộng quỷ bây giờ dường như cùng kia cái gì quỷ lái xe tạo thành một cái. Lời còn chưa dứt, đúng lúc này, cô kia tóc đen nữ sinh thi thể đột nhiên lại lần nữa phát sinh quỷ dị biến hóa. Chỉ thấy kia một vũng đỏ thắm vũng máu ở trong đống nhiên mọc ra một cái huyết hồng sắc hoa sen, yêu dã tà mị. Huyết liên dần dần nở rộ, tinh xảo cánh hoa chậm rãi kéo dài, lại có loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Sau một khắc, một sợi hắc khí từ nở rộ huyết liên bên trong lan tràn ra, nồng đậm hắc vụ một trận cuộn cuộn, cuối cùng hình thành mấy đạo như sơn như mực khủng bố thân ảnh. Nhóm này nghiệt xúc. Long thủ hai mắt nhắm lại, ngữ khí lạnh như băng, lá gan có thể thật có đủ đại. Thiên Cơ cung, Nam viện. Khương Vũ nghẹn họng nhìn chân trối mà nhìn xem một màn này. Tại một bên cạnh, cái khác mấy vị đạo sư đồng dạng giống như tượng bùn. Không riêng bọn hắn, toàn bộ Hoa Quốc, tất cả phàm là quan sát bốn viện thi đấu đám người đều cứng đờ, ngây ra như phỗng. Trong màn hình, nguyên bản thần thánh vô cùng thượng thanh phượng, giờ phút này lại giống như xâm la quỷ vực. Chương 172, đại náo thiên cơ cũng giống như quỷ vực thượng thanh phượng bên trong. Bốn đạo giống như ma thần thân ảnh vô thanh vô tức đứng lặng. Lạnh lạnh quỷ khí vờn quanh tại bọn chúng bốn phía, đủ để khiến bất luận cái gì người sống nhìn mà phát khiếp. Minh phủ các ngươi nhóm này nghiệt xúc. Long thủ sắc bén ánh mắt ẩn chứa căm giận ngút trời, từ trong hàm răng phun ra mấy chữ, dám xông ta thiên cơ cung. Từ xưa đến nay, vô số năm bên trong, Thiên Cơ cung đều là sừng sững tại thế giới này đỉnh cao nhất đạo thống. Vô số lít nha lít nhít pháp trận ra chỉ phía dưới, chưa hề từng sinh ra bất luận cái gì quỷ quái, càng không khả năng có bất kỳ quỷ vật dám can đảm mạo phạm. Có thể đây hết thảy đều vào hôm nay kết thúc. Hơn nữa, còn là bốn viện thi đấu cái này cực kỳ trọng yếu một ngày. Toàn Hoa quốc người đều đang quan sát một màn này. Ầm, ầm, ầm. Long thủ ngang nhiên đạp đất, nặng nề linh uy trực tiếp chấn vỡ kia mấy đại camera. Hôm nay ta chắc chắn các ngươi nhóm này nghiệt xúc nghiền xương thành tro, vạn kiếp bất phục. Tức giận phía dưới, Long thủ tay phải linh lực hội tụ, trong nháy mắt liền xuất hiện một thanh long đầu chiến đao. Ha 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 ha. Quỷ lái xe ngửa đầu cười to, tiếng cười kiệt ngạo, chúng ta hôm nay không chỉ muốn đặt chân tại ngươi Thiên Cơ Cung bên trong tông môn, còn muốn đem các ngươi thế hệ tuổi trẻ thiên tài toàn diện giết chết.
Ừm.
Một bên khác, Tô đại nhân nhíu mày, chợt bung ra, thì ra đầu này nghiệt xúc đã thành huyền quỷ thời gian ngừng lại phía dưới, nguyên quỷ không thể động đậy, nhưng nguyên quỷ đỉnh phong lại có thể xông phá đông kết thời không, đến nỗi huyền quỷ tắc càng thêm có thể vô pháp bị giam cầm ở ba đầu huyền quỷ sao? Tô đại nhân ánh mắt lần lượt lướt qua Minh phủ một đám lệ quỷ, cuối cùng rơi vào kia một bộ váy đỏ cơ vãn ca trên thân. Ác mộng quỷ. Giờ này khắc này, cơ vãn ca tinh xảo gương mặt xinh đẹp thượng lạnh như băng một mảnh, trong đôi mắt đều là hờ hững. Nàng đặt chân vào hư không bên trong, một bộ váy đỏ không gió mà bay, giống như thiêu đốt đại hỏa, hiển thị rõ phương hoa chi sắc. Hồng liên quỷ, xe ngươi. Quỷ lái xe phút chốc đối bên cạnh thanh niên áo tím mở miệng nói. Cái sau nhàn nhạt gật đầu, sau đó tay phải hư nhấc. Lập tức, thượng thanh phường bên ngoài tự dưng đã đản sinh ra đếm mãi không hết hoa sen màu máu. Nương theo lấy kia từng đóa huyết liên nở rộ, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt sinh ra một cô nói không nên lời dị biến. Đầu này nghiệt xúc, thế mà tiêu hao tự thân bản mệnh hồn thể đến phong tỏa quanh mình không gian. Vừa ló gian, Long thủ khó có thể tin mở miệng nói. 5 phút đồng hồ. Hồng liên quỷ mở miệng nói. Quỷ lái xe gật đầu, trong lòng biết như thế thủ đoạn đã là Hồng liên quỷ tiêu hao tự thân bản mệnh hồn thể tranh thủ đến thời gian. Minh phủ bây giờ cứ việc thực lực cường đại, nhưng đối với Thiên Cơ Cung cái này một quái vật khổng lồ vẫn không thể khinh thường. Giờ phút này Thiên Cơ Cung bên trong chỉ có 4 vị bắt trọng ngự linh sư chấn giữ đã là cực thời cơ tốt, nhưng mà Minh phủ vẫn là bị ép hy sinh quỷ lao cá cùng Thương Nguyên quỷ đi kiểm chân 2 vị bắt trọng ngự linh sư. Đến nỗi Thiên Cơ Cung thâm hậu nội tình, Minh phủ càng là không dám để cho những cái kia chuyển kỳ ngự linh sư mang theo chuyên môn đối phó linh khí của mình chạy đến. Cũng may Hồng Liên quỷ ngược lại là tuyệt không có chỗ từ chối. 5 phút đồng hồ, đủ để. Quỷ lái xe ánh mắt mãnh liệt, hung lệ khí tức cầm bang bộ phát ra. Ngươi dám? Long thủ tay cầm chiến đao, trong nháy mắt liền phóng tới quỷ lái xe. Bạch. Một đao phía dưới phản phất muốn bổ ra toàn bộ thiên địa. Nhưng mà, như thế uy không thể đỡ một đao lại giống như rơi vào cái bóng trong nước, trừ bỏ nổi lên một trận gợn sóng bên ngoài, quỷ lái xe lông tóc không hư hại. Nguyên bản bình thường hình người trong nháy mắt quỷ hóa, từng đầu giữ tận bản bẹo màu đen đường cong lan tràn ra, cường hãn thân thể tản mát ra một cỗ thao thiên sát khí. Xoẹt, bén nhọn lợi chảo xuyên thấu không khí, trực tiếp đánh út về phía Long thủ đầu lâu. Cũng may thời gian ngừng lại phía dưới, quỷ lái xe động tác nhận cực lớn hạn chế, Long thủ nhanh chóng rút về thân. Mãi mãi, lưu ở nơi đây, không cần vận động. Tô đại nhân nhẹ giọng dặn dò một câu. Sau đó đạp không mà đi. Tóc bạc bà lao chỉ toàn bộ hành trình lo âu nhìn xem trên giáo trường cái kia đạo không nhúc nhích gầy gò thân ảnh, đứa bé kia là vô tội à. Vâng. Kim hoàng sắc trung cổ nặng nề mà va chạm tại Hồng liên quỷ trên người. Cái sau trực tiếp bị nện hướng mặt đất, vang ra một cái hố sâu to lớn. Cùng một thời gian, Trầm Luân quỷ hưng phấn liếm môi một cái, sau đó khó khăn nâng lên tay nhỏ, hướng phía Tô đại nhân nắm vào trong hư không một cái. Yếu đất vặn mẹo chi lực chuyển đến. Không thể trở thành huyền quỷ cái trước, điểm ấy không quan trọng ảnh hưởng căn bản là không có cách đối Tô đại nhân tạo thành hữu hiệu tổn thương. Tô đại nhân không quan tâm, trong nháy mắt liền xuống tới Trầm Luân Quỷ trước người, thon dài bàn tay trắng loan hướng phía Trầm Luân Quỷ đầu lâu chụp tới. Nhưng vào lúc này, một cỗ toàn tâm đau đớn đột ngột truyền đến, thể nội thế mà thật xuất hiện một cái tay nắm chắc lấy chính mình trái tim. Tô đại nhân dưới mặt nạ sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng dừng lại động tác, thay đổi thể nội linh lực tiến hành áp chế kia cỗ đau đớn. Nơi xa, một bộ váy đỏ cơ vãn ca ánh mắt băng hàn. So với lần trước, giờ phút này trở thành huyền quỷ nàng, có được lực lượng đã không thể khinh thường. Tô đại nhân hít một hơi thật sâu, một lần nữa triệu hồi cái kia kim hoàng sắt trung cổ, một đạo linh lực ba động lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra. Một cỗ cảm giác khác thường dâng lên, quỷ lái xe trước người Long thủ đột nhiên một đao bổ vào cánh tay phải của mình chỗ. Nguyên bản hư hóa thân thể lần này lại không có thể xuyên thấu tia thí thần một đao, cánh tay phải trực tiếp rơi xuống tại mặt đất. Máu tươi phun ra ngoài, cảm giác đau đớn là chân thực như thế. Có thể quỷ lái xe lại sắc mặt tuyệt không sinh ra biến hóa quá lớn, mở miệng nói, ác mộng quỷ. Tiếng nói vừa ra, một bộ váy đỏ cơ vãn ca đóng lại hai con người, lần nữa mở ra lúc đã khám phá hết thể hư ảo.
Ừm.
Tô đại nhân bén nhạy phát giác được không thích hợp. Tô thủ tịch, tốt. Một bên khác, Long thủ hét lớn một tiếng, hắn toàn thân bốc kim quang, giống như thiên thần giống nhau chói mắt. Ngay phía trước, ở vào giữa hư không bị lái xe không nhúc nhích tí nào, cánh tay phải đồng dạng hoàn hảo không chút tổn hại. Tại hoa trong kính trăng trong nước phía dưới, cho dù là huyền quỷ cũng đem lâm vào hư ảo huyễn cảnh ở trong. Lần này, Long thủ chính là thật hướng phía quỷ lái xe mà tới, trong tay chiến đao giơ lên cao cao, một đạo thiên lôi thẳng cửu thiên chi thượng rơi xuống, rực rỡ lao quang, không gian phá diện. Một đao phía dưới, quỷ lái xe lại là vẫn ở vào hoa trong kính trăng trong nước ảnh hưởng bên trong, không có phản ứng. Thế nhưng, một giây sau, bạch. Như thế thần võ vô địch một đao lại lần nữa xuyên thấu qua quỷ lái xe quỷ hóa thân thể. Đối phương lại một lần nữa thi triển hư hóa. Làm sao có thể? Lập tức, Long thủ sắc mặt kinh hãi. Tô đại nhân đồng dạng không hiểu. Một bên khác, quỷ lái xe lạnh lùng cười một tiếng, nhân loại các ngươi hiểu được nhằm vào nhược điểm của chúng ta lại há có thể không hiểu được nhằm vào các ngươi. Tại một bên cạnh, cơ vãn ca gương mặt xinh đẹp sương lạnh, một bộ váy đỏ giống như lưu động máu tươi, mà tính nghiêm nghị. Tô thủ tịch, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Long thủ lập tức nhìn về phía Tô đại nhân. Cái sau tắc mắt nhìn trên mặt đất một đám Thiên Cơ Cung đệ tử, sắc mặt cực kém. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ sợ ác mộng bị là thông qua những này môi giới để phán đoán được chân thực hay không. Ác mộng chi lực đã đem bọn hắn ảnh hưởng đến loại tình trạng này sao? Tô đại nhân không khỏi nội tâm sinh ra một cố vội vàng chi ý làm sao? Giết nhóm này vướng bận sâu kiến không phải liền là rồi. Không hạ thủ được. Ủy lái xe dựa theo Cơ Vãn Ca nói, nhìn hướng Tô đại nhân, đùa cợt nói, coi như ngươi không giết bọn hắn, chỉ cần 2 phút, cho dù là có thời gian ngừng lại hiệu quả, bọn họ vẫn là được chết thảm tại thế giới tinh thần của mình ở trong. Các ngươi Long thủ đông nhiên trầm thấp gầm thét lên, này một đám đáng chết nhiệt xúc. Chương 173, ngươi sẽ làm thế nào? Thiên Xu trấn. Giờ phút này đã triệt để biến thành người sống cấm khu. Trên đường phố, trông chất như núi thi thể, doa người vô cùng. Ấn máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra, trên mặt đất hội tụ thành một đầu dòng sông màu đỏ ngòm. Chói mắt huyết sắc bối cảnh bên trong, một vị huyết ý thiếu niên ánh mắt hờ hững, chậm rãi đi lại tại trên trấn. Nương theo lấy bước tiến của nó, đầu kia huyết hà không ngừng cuộn cuộn, dường như có sinh mệnh, nuốt chửng lấy ven đường hết thảy tồn tại, đồng thời nơi xa cẳng có mới máu tươi không ngừng ra nhập vào. Huyết dịch điều khiển năng lực này, lệnh quỷ láo cá trở thành chân chính tử thần người phát ngôn. Tại này bên cạnh, Thương Nguyên Quỷ ăn mặc màu đen quần áo thể thao, nút lấy hai nghe, dường như một vị ngay tại tản bộ người bình thường. Chỉ là, Thương Nguyên Quỷ quanh mình đồng dạng hội tụ nồng đậm âm túy chi khí, nương theo lấy sinh mệnh vẫn lạc, âm khí ở trong quỷ vật số lượng càng thêm tăng nhiều, không ngừng nghiêm nghị gầm thét, giống như điên cuồng. Bách quỷ gia hành. Đây chính là Nguyên Quỷ phía trên muốn có đại khủng bố. Nếu là không có ngự linh sư cùng này chống lại, toàn bộ thế giới đều sẽ đi về phía sụp đổ. Đồng nhiên ở giữa, quỷ láo cá dừng lại bộ pháp. Làm sao rồi? Thương Nguyên Quỷ gỡ xuống hai nghe. Đến. Huyết y thiếu niên môi mỏng hơi cuộn lên, ngựa khí không mang mảy may tình cảm sát thái. Nơi xa, mây đen dày đặc bầu trời trong nháy mắt liền bị hai đạo chói mắt hồ quang trô bẻ phá. Thiên Cơ Sơn, Thượng Thanh Phường bên ngoài, Thiên Cơ Cung một đám thất trọng ngự linh sư cầm trong tay linh khí, cắn răng nghiến lợi nhìn xem bên trong đứng im chẳng cảnh. Bởi vì thời gian ngừng lại hiệu quả, Thượng Thanh trong phường tựa như là đắp lên đế đè xuống tạm dừng khóa, căn bản không biết bên trong đến tuột cùng chiến đấu đến tuột cùng như thế nào. Ngăn cản bọn hắn chính là từng đóa yêu dị hoa sen màu máu. Liền không có phá giải cái này huyết liên thủ đoạn sao? Có người khó mà tiếp nhận lớn tiếng hỏi. Huyết liên là một mặt, còn có chính là thủ tịch đại nhân thời gian ngừng lại trợ giúp củng cố cái này một không gian. Có người khó khăn mở miệng nói. Vậy liền để thủ tịch đại nhân thu thời gian ngừng lại a. Thu thời gian ngừng lại, ác mộng chi lực triệt để bộc phát, đến lúc đó sẽ vẫn lạc bao nhiêu đệ tử. Không thu thời gian ngừng lại, ác mộng chi lực vẫn là lại không ngừng ăn mòn. Đây là mãn tính tử vong. Ta cũng không tin thủ tịch cùng Long thủ đại nhân ngăn cản không nổi kia mấy đầu quỷ vật. Nhưng chính là những này quỷ vật đã đem các đệ tử của ta bước đến trên vách đá a. Đám người đỏ lên khuôn mặt, tranh luận không ngớt. Hơn ngàn năm không có qua biến cố, lệnh những này ngày bình thường quen thuộc bảy mưu rồi hành động ngự linh sư nhóm mất đi tất vong. Muốn hủy bỏ thời gian ngừng lại lĩnh vực sao? Thượng Thanh Phường bên trong, Tô đại nhân giờ phút này lâm vào lựa chọn ở trong. Phía dưới võ đài, đã có đệ tử đồng tử tan rã, bị ác ngộng chi lực ăn mòn, náo tử vong. Đồng thời, bên cạnh tiểu nữ hài kia bộ dáng trầm luân quỷ còn đang không ngừng vận dụng bản mẹo, đồ sát lấy không có lực phản kháng chút nào thiên cơ cung đệ tử. Không ngừng có người cổ bị xoay thành dây gai. Một bên khác, Long thủ cứ việc chiến lược vô song, nhưng bị lái xe hư hóa lại tương đối phải có chút khắc chế đối phương, lẫn nhau lâm vào chiến đấu ở trong. Ngay tại Tô đại nhân do dự ở giữa, quỷ lái xe chẳng biết lúc nào từ trong hư không đạp đi ra, sắc bén một chảo đánh út về phía Tô đại nhân nơi ngực. Bạch kim hoàng sắc trong cổ đông dưng nổi lên. Thế nhưng ngay tại cả hai vừa mới tiếp xúc một sát vậy, vậy giữ tận quỷ chảo lại đột nhiên hóa hư, như quang ảnh xuyên thấu trung cổ, lại lần nữa hướng về ngực của mình. Tô đại nhân bị một chảo đánh trúng, tuy không đại việc gì, nhưng trong lòng lo lắng lại càng gấp rút mất chút. Lúc trước vẫn là không nên thả đi nhóm này nghiệt xúc. Tô đại nhân nội tâm thở dài, sau đó đè xuống đủ loại ý niệm, tự dưng thu hồi bản mệnh linh khí. Ừm. Một chỗ khác Long thủ phút chốc nghiêng đầu, mơ hồ cảm giác được cái gì, "Tô thủ tịch, ngươi muốn vận dụng cái kia năng lực sao?" Không có trả lời. Tô đại nhân giờ phút này vào hư không bên trong, bước ra một bước. Nương theo lấy một bước này, nguyên bản ngưng cô không gian đột nhiên bùng lỏng. Lấy Thiên Cơ Sơn làm trung tâm, phương viên số trong vòng 10 dặm gió nổi mây phun. Cùng phong đại trận, cây cối cùng nhau lay động, giữa thiên địa linh khí sôi trào lên, một cô giống như du long tụ đến. Cái này, đây chẳng lẽ là thủ tịch? Cảm nhận được thiên địa dị biến, Thượng Thanh Phường bên ngoài những cái kia thất trọng ngự linh sư nội tâm chấn động mãnh liệt, tự dưng tuôn ra một cỗ tự tin, thủ tịch đại nhân làm thật, đám kia quỷ vật hôm nay chắc chắn thần hồn câu diện. Giờ phút này, chỉ gặp được phương tích nặng mây đen hình thành một cái vòng xoáy, ở trung tâm phía dưới chính là kia một đạo tuyệt đại phong hoa thuần trắng thân ảnh. Kia một bộ không nhiễm trần thế áo bào trắng đón gió mà động, vô pháp nói rõ khí thế cường đại ầm vang bộc phát ra. Một phút, Tô đại nhân thanh lãnh con ngươi phút chốc nhìn về phía quỷ lái xe, thản nhiên nói, lập tức, quỷ lái xe trong lòng nguy cơ đại trán. Bang đương u ám chật hẹp trong lối đi nhỏ. Ngay phía trước, kia phiến trên cửa sắt cuốn quanh xiềng xích bỗng nhiên rất nhỏ lắc lư một cái. Phản phất là tại hoang nên chính mình đến. Ác ngộng. Ánh đèn phong xuống, Giang Hiểu thời khắc này khuôn mặt hoặc sáng hoặc tối, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Giờ phút này, hắn đã biết mình tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Càng đoán được ngoại giới đã phát sinh hết thảy. Như vậy, ngươi sẽ làm thế nào đâu? Đồng nhiên, cửa sắt ở trong vang lên một đạo thanh thúy nam giọng trẻ con. Chính là lúc ấy tự thân tại trong tuyệt vọng xuất ra hiện âm thanh, cũng là về sau như ác ngộng đồng dạng tại trong đêm không ngừng khốn nhiều thanh âm của mình. Bất quá, lần này, Giang Hiểu trong mắt ngược lại không có quá nhiều sợ hãi, chậm rãi tiến lên, lạnh như băng trên cửa sắt quấn quanh lấy đến không hết xiềng xích, giống như phong ấn một đầu cực hung cực ác lệ quỷ. "Cần ta cùng ngươi tâm sự không?" "Yên tâm, ta là người, không phải quỷ." Giang Hiểu dựa lưng vào bên cạnh trên tường, có nhiều thú vị mà hỏi thăm, mặt khác, mỗi ngày ở nơi đó mặt, không có kìm nén ra bệnh à? Nhàn ngữ vài câu, Giang Hiểu đột nhiên cảm giác lẫn nhau tình cảnh xuất hiện vô cùng có ý tứ thay đổi. Đã từng chính mình bị vây ở kia phiến sau cửa sắt, không thấy ánh mặt trời, đối với ngoại giới hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì, càng không biết âm thanh kia nơi phát ra. Nhưng mà lần này, bị cầm tù tại Bắc Minh trong biển ngược lại thành đối phương. Ngươi là muốn cho ta cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Trong phòng, thanh âm của đối phương vẫn như cũ thanh thúy. Nghe vậy, Giang Hiểu ra vẻ khoa trương nói, "A, ta cần ngươi bồi." Chờ ác ngộng chi lực biến mất, việc này kết thúc, bên ngoài nhiều là tiểu bội bội có thể trò chuyện. Vậy ngươi sẽ cùng các nàng trò chuyện cái gì đâu? Nghĩ trò chuyện cái gì liền trò chuyện cái gì, dù sao cũng so cùng ngươi cái này quỷ đồ vật có thể trò chuyện nhiều. Trò chuyện lời nói nhiều lắm, liền thành nói nhảm. Giang Hiểu không lên tiếng nữa. Từ trước đến nay đến thế giới này về sau, đối phương đối với tâm lý của mình đem khống luôn luôn như thế đúng chỗ. Xét đến cùng vẫn là kiếp trước bị gia hỏa này dây dưa quá lâu. Giang Hiểu âm thầm cắn răng. Ngươi đang sợ? Đột nhiên, thanh âm của đối phương lại lần nữa vang lên. Ta sợ cái gì? Giang Hiểu hỏi ngược lại. Sợ hãi quỷ lái xe, sợ hãi cơ văn ca, sợ hãi Tô đại nhân, sợ hãi Giang Thiền, sợ hãi người, sợ hãi quỷ. Đối phương ngữ khí vẫn như cũ bình thản, giống như là nói một cái bình thường bất quá chuyện. Ta sợ đồ vật làm sao nhiều như vậy? Giang Hiểu sắc mặt hợp vực, thầm nói. Chờ một chút. Đột nhiên, Giang Hiểu đột ngột ý thức được một vấn đề, khiếp sợ nghẹn nào, làm sao ngươi biết ngoại giới đã phát sinh hết thảy? Ngươi không phải bị phong ấn sao? Ồ. Đối phương tựa hồ có chút kinh ngạc. Sau một khắc, lời ngươi nói phong ấn là cánh cửa này sao? Nương theo lấy một đạo dần dần tới gần âm thanh. Giang giác sau đó, chốt cửa chậm rãi chuyển động ra. Chương 174, ác ngộng chi lực cầm ẩm quỷ lái xe thân thể đột nhiên hóa thành một viên sao băng, bay nhanh rơi xuống, đụng vào mặt đất. Trên không, một bộ áo bào trắng Tô đại nhân giống như trích tiên dáng thế, một tay liền đem hư hóa sau quỷ lái xe chấn áp được không có chút nào lực trở tay. Ra hỏa này, to lớn cái hố bên trong, quỷ lái xe trên mặt khó nén vẻ kinh hãi. Tại một sát na kia, nó đột nhiên cảm giác đối mặt mình tựa hồ là trong truyền thuyết cựu trọng ngự linh sư. Dù là vận dụng hư hóa, bàn tay của đối phương vẫn là xuyên thấu hư không, nặng nề mà rơi vào trên người mình. Hoàng Bét, Thiên Cơ cung vận dụng đặc thù linh khí, chúng ta còn thừa lại 2 phút. Đúng lúc này, Hồng Liên Quỷ lại lần nữa truyền đến một tiếng tin dữ. Đối với cái này, quỷ lái xe ngược lại không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao Thiên Cơ cung truyền thừa hơn ngàn năm lâu, mấy chục đời truyền kỳ ngự linh sư lưu lại bản mệnh linh khí nhiều vô số kể. Ác ma quỷ. Quỷ lái xe đột nhiên quát to một tiếng. Một bên khác cùng Long Thủ chiến đấu cùng một chỗ Cơ Vãn Ca lập tức bước ra, sau đó mái tóc màu đen tùy ý phất phới, hai con ngươi bên trong huyết mang hừng hực. Trong mấy mắt, trên giáo trường liền có rất nhiều cái Thiên Cơ cung đệ tử đồng tử tan rã ra. Cùng một thời gian, Trầm Luân Quỷ cũng toàn lực ứng phó, bắt đầu máu tanh đổ sát. Tạch tạch tạch, không gian bặm mẹo, yếu ớt xương cổ trực tiếp vỡ tan. Tại thời gian ngừng lại phía dưới, những Thiên Cơ cung đó đệ tử tựa như là trên tất thịt cá bình thường, chỉ có thể mặc cho nhóm này lệ quỷ xâm lược. Lập tức, Long Thủ ngửa mặt lên trời kêu to, các ngươi nhóm này nghiệt xúc. Tô đại nhân sắc mặt dưới mặt nạ đồng dạng không dễ nhìn. Cuối cùng, hắn phát ra khẽ than thở một tiếng, giải trừ thời gian ngừng lại lĩnh vực. Sinh tử cuối cùng phải do chính bọn họ đến nắm chắc. Trong chốc lát, bốn viện đệ tử liền hoảng sợ nhìn thấy trước mắt cái này khoa trương một màn. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có bốn đầu lệ quỷ xâm nhập ta Thiên Cơ cung? Lồng ngực của ta đau quá. Tê, lão Lưu chết như thế nào rồi? Thủ tịch cùng Long Thủ đại nhân. Đám người cùng nhau mở mịt nhìn về phía trên bầu trời hai đạo thân ảnh kia. Long Thủ trầm giọng nói, chư vị, các ngươi đã bị gieo xuống ác mộng hẳn giống, nhưng không cần kinh hoàng, chúng ta chỉ cần lại kiên trì 2 phút, ngoại giới đồng môn liền có thể vận dụng linh khí trấn áp bốn đầu nghiệt xúc. Nghe vậy, đám người không khỏi nuốt nước miếng, chẳng lẽ nói Long Thủ cùng thủ tịch hai vị đại nhân trước mắt còn bắt không được cái này mấy đầu lệ quỷ? Đây cũng là bọn hắn oan uổng Tô đại nhân, nếu không phải thời gian ngừng lại phía dưới, ác mộng chi lực không ngừng ăn mòn bọn hắn, Tô đại nhân cũng không cần như thế giật gấu ba bay. Ồ, có thể động sao? Trầm Luân Quỷ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc, chợt ngón tay trắng nõn liền đối với chuẩn. Bèn, một viên kim hoàng sắc chuông cổ trong nháy mắt ngút trời mà hàng, tại chỗ đem này trấn áp. Sau một khắc, quỷ lái xe ánh mắt bánh liệt, lại lần nữa cùng Tô đại nhân chiến đấu lại với nhau. Cùng một thời gian, Long Thủ cũng đem Cơ Vãn Ca cùng Hồng Liên Quỷ cuốn lấy, không để bọn chúng đối phía dưới phổ thông đệ tử xuất thủ. Chỉ cần kéo qua 2 phút, đến lúc đó Hồng Liên chi lực biến mất, Minh Phủ liền đem lâm vào mọc cánh khó thoát khốn cảnh. Cũng không có chờ Long Thủ thở phào. Phía dưới, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy một vị Tây viện đệ tử sắc mặt hốt hoảng, chỗ ngực thế mà bị một con đen nhánh đại thủ trực tiếp xuyên thủng. Sau đó, một đầu giữ tận lệ quỷ từ bên trong thân thể của hắn chui ra. Vô cùng lệnh người hoảng sợ một màn. Cái này, Diệp Hoa giờ phút này trạng thái coi như không tệ, ác mộng chi lực không thể ăn mòn quá nhiều tâm trí. Nhưng nương theo lấy chung quanh không ngừng có đồng môn đệ tử đổ xuống, từng đầu giữ tận hung lệ ác quỷ từ thi thể của bọn hắn bên trong chui ra. Không bao lâu, tuyệt vọng không khí liền lan tràn ra. Đây chính là ác mộng chi lực sao? Thôi Tranh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời thân thể thế mà không sinh được mảy may khí lực. 2 phút, chúng ta chỉ cần kiên trì 2 phút, liền có thể bình yên vô sự. Đúng lúc này, một đạo thô kệch âm thanh đột ngột vang lên. Đám người đưa mắt nhìn lại, liền nhìn thấy cầm trong tay một thanh chiến phủ sở của ca, ra sức cùng một đầu vận rủi cấp quỷ vật gian nan chém giết. Bên cạnh, chiến phủ ngự linh sư đoàn mấy tên đội viên khác cũng tại đội trưởng dẫn đầu dưới, cấp tốc gia nhập chiến đấu. Có thể đi đến hôm nay bước này, cơ hồ không có hạng người tầm thường. Lập tức, đám người liền điều chỉnh tâm tính, cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi, nhao nhao nắm chặt ở trong tay bản mệnh linh khí. Nhưng mà, ác mộng bị lực lượng bây giờ đã có thể khiến cho hắn người nội tâm sợ hãi cụ tượng hóa. Không nói ác mộng chi lực đối sở cùng ca đám người tự thân ảnh hưởng, liền nói những cái kia bị ăn mòn rơi đệ tử sinh ra lệ quỷ, liền cơ hồ đều là vận rủi cấp trở lên bị vật. May mà chính là, ác mộng bị lực lượng trước mắt còn vô pháp sáng tạo ra thai họa cấp cùng với trở lên lệ quỷ. Nhưng coi như thế, trước mắt một màn này cũng mọi người lâm vào cựu tử nhất sinh cục diện. Đây rốt cuộc là thế nào rồi? Giờ phút này, Giang Tiền hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ có cục diện như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là sợ hãi. Thiên Cơ cung thế mà bị một đám lệ quỷ đánh bảo. Vốn nên là Thự Quang cùng Diệp Hoa trận chiến cuối cùng bốn viện thi đấu đột nhiên liền biến thành nhân loại cùng quỷ vật ở giữa chém giết. Giang Tiền, cẩn thận. Đột nhiên, Triệu Vũ Ngọc đội vàng gọi một tiếng, phóng xuất ra một cái năng lực bắn trúng Giang Tiền sau lưng một đầu đại đầu quỷ. Lê toàn bộ dáng tựa như tranh chịu tựa bên trong tồn tại. Có thể Thự Quang ngự linh sư đoàn nhóm này nhị trọng ngự linh sư lại có thể nào đối vận rủi cấp trở lên quỷ vật tạo thành hữu hiệu tổn thương. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì đình trệ, cái kia đại đầu quỷ liền mặt mũi tràn đầy cười gần lại lần nữa chiều Giang Thiền lao đến. Không muốn. Giang Thiền không ngừng phóng thích quỷ đà tường cùng công xiềng, có thể vẫn là không cách nào hạn chế lại đầu này ác quỷ. Nhưng vào lúc này, bành, kia chỉ đại đầu quỷ đột nhiên bị một cỗ cự lực đánh cho ngã lăn ở mặt đất. Phía sau, một đạo người khoác giáp đen thon dài thân ảnh, giống như Tula, đạp trên máu lạnh bộ pháp, từng bước một đi đến đầu kia đầu to quỷ diện trước, trong tay hắc nhận hướng phía khổng lồ đầu lâu hung hăng rơi xuống. Xoẹt, máu tươi vẩy ra, máu thịt bé bét. Đại đầu quỷ không ngừng phản kháng. Nhưng tại này dưới thân, tối đen như mực cái bóng lại giống như bạch tuộc xúc tu rắc hút, căn bản dễ rùa không được. Ca, Giang Hiểu. Dù là giờ khắc này ở ác mộng chi lực ảnh hưởng dưới, Giang Hiểu thân ảnh quanh quẩn lấy một tầng tản ra không ra huyết vụ, nhưng cử động lần này vẫn là lệnh Giang Thiền đám người trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác an toàn. Đột nhiên, Giang Hiểu đỉnh đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện một con toàn thân đen nhánh tiểu quỷ, bén nhọn hai tay không ngừng bóp lấy cổ của hắn, ánh mắt âm lệ. Oanh. Giang Hiểu trở tay một phát bắt được kia chỉ tiểu quỷ, sau đó đột ngột một đập, cái sau lập tức đem toàn bộ mặt đất ném ra một cái hố sâu, khe hở dày đặc. Đúng lúc này, Bạch Tỷ Mộng đột nhiên thân thể lảo đảo một chút, nửa quỳ tại mặt đất, thần sát thống khổ che ngực. Bạch Tỷ Mộng, Giang Thiền đám người quá sợ hãi. Ác Mộng chi lực ăn mòn, sớm đã khiến cho khó mà chống đỡ được không riêng gì Bạch Tỷ Mộng, xa xa Lý Tể Đạo cùng Thôi Tranh cũng sinh ra dị biến. Chính như Cơ Vãn Ca trước đây nói như vậy, lần này nàng muốn giết chết Thiên Cơ cùng tất cả đệ tử thiên tài. Chương 175, ta hận ngươi như thủy triều giữ tận ác quỷ đã là cực lớn hiểm cảnh. Bên cạnh đồng đội còn thỉnh thoảng sinh ra dị biến, nhận ác mộng chi lực ăn mòn, sau một khắc nói không chừng liền sẽ có một đầu ác quỷ từ trong lồng ngực của bọn họ phá thể mà ra. Khó có thể lý giải được khủng bố thủ đoạn, đây chính là ác mộng quỷ lực lượng. Bạch. Ngay tại Bạch Tỷ Mộng sắp không chịu nổi thời điểm, Sở Cùng Ca bên người một cái đội viên bỗng nhiên hướng này phóng thích một cái hệ chữa trị năng lực. Trong đại não tựa như là rót vào một vũng thanh tuyển, mặc dù ác mộng chi lực vẫn tồn tại như cũ, nhưng cũng là miễn cưỡng có thể bùng lòng một hồi. Chiến thủ. Giang Thiền kinh ngạc mà liếc nhìn Sở Cùng Ca vị trí. Cái sau ngược lại là không có để ý loại sự tình này, tiếp tục toàn thân tâm vùi đầu vào cùng quỷ vật bên trong chém giết. Trong lúc nhất thời, cả thanh trong phường, trên không chính là huyền quỷ cùng bắt trọng ngự linh sư chiến đấu, phía dưới thì là quỷ triều cùng thiên cơ cung đệ tử chém giết. Cái này Giang Hiểu cùng Sở Cùng Ca thật đúng là lợi hại. Những cái kia trung viện đệ tử không khỏi vì thế mà choáng váng. Thôi Tranh giờ phút này thân thụ ác ngộng chi lực ăn mòn, còn phải dựa vào đồng đội mới có thể gian nan cầu sinh. Đến nỗi Diệp Hoa, cũng chỉ là khó khăn cầu sinh ở trong. Chỉ có người khoác giáp đen Giang Hiểu, giống như một tôn tu la sắt thần tại những cái kia lệ quỷ bên trong giết tiến giết ra. Cùng tay cầm chiến phủ Sở Cùng Ca cùng đội viên của hắn, không ngừng viện trợ lấy những cái kia lâm vào tuyệt cảnh ở trong bốn viện đệ tử. A a a a. Đương nhiên, Giang Hiểu bên cạnh một cái nam viện đệ tử hai mắt bạo trừng, chỗ ngực trực tiếp chui ra hai con tà ác lợi trảo. Sau đó một đầu hung ác quỷ vật xé rách huyết đủ, từ đó bò đi ra. Bên cạnh Lý Tể Đạo sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, trong lòng đã bị dọa đến gần nước. Đột nhiên, một cỗ tim đập nhanh cảm giác đột ngột truyền đến. Lý Tể Đạo đột ngột che ngực, thống khổ đổ vào mặt đất. Sau đó, thân thể bị xé nứt, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi, không cách nào hình dung khủng bố bao phủ tất cả mọi người. Rõ ràng không đến một phút, lại tựa như đã qua một thế kỷ lâu. Ha 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 ha. Màn trời bên trong, quỷ lái xe cho dù mình đầy thương tích, nhưng lại kiệt lệ cười lớn, đây chính là ngươi khi đó giết chết Bắc Minh quỷ đại giới. Nơi xa, Tô đại nhân một bộ áo bào trắng tung bay, dưới mặt nạ hai mắt lánh lược hàn uyên. Giang Hiểu, Tô đại nhân thì thầm một tiếng, sau đó hướng trong lầu các tóc bạc bà lao truyền âm nói, "Mãi mãi, ngươi trước bảo vệ hắn, tận lực không cần gây nên người ngoài chú ý." Tiếng nói vừa ra, các bạc bà lão lập tức liền không nhịn được liền xông ra ngoài. Nhưng chính là cái này biến đổi động, gây nên phía trên quỷ lái xe lực chú ý ổ. Còn có một cái thất trọng ngự linh sư sao? Quỷ lái xe hai con mắt màu đỏ ngòm chặt chẽ tập trung vào cái kia tóc bạc bà lão. Đúng lúc này, một đạo rực rỡ linh mang hóa thành trường ấn, trong nháy mắt đem quỷ lái xe đánh cho bay ngược ra hơn 100 mét có hơn. Hai bên lại lần nữa lâm vào chém giết. Còn lại một phút, Sở Cung Ca đột ngột hét lớn, phóng khoáng âm thanh mang cho quanh mình đám người một cỗ mạnh có lực hy vọng. Vừa dứt lời, Tây viện Thôi Tranh lại đột nhiên lảo đảo mấy bước, đổ vào mặt đất. Sau đó, thân thể nổ bể ra đến. Đồng thời, huyết vũ ở trong, một đầu tản ra lạnh lạnh khí tức thai họa cấp quỷ vật giống như ma thần giáng thế. Bạch, bạch, bạch. Xa xa trung viện đệ tử lập tức phóng thích năng lực bắt đầu đối kháng đầu này thai họa cấp quỷ vật. Thế nhưng cái sau lại một thanh xé mở bên ngoài thân bám vào lưỡi vàng, hai con mắt màu đỏ ngòm trong nháy mắt khóa chặt lại cách mình gần nhất. Giang Tiễn. Vừa ló gian, Giang Tiễn xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khủng hoảng. Hai họa cấp quỷ vật đã vượt xa khỏi chính mình nhị trọng ngự linh sư có khả năng chống lại cảnh giới. Cùng một thời gian, màn trời bên trong, nhìn xem quỷ lái xe vẫn nhìn chăm chú lên phía dưới tóc bạc bà lao ánh mắt, Tô đại nhân không khỏi lông mày cau lại. Chợt, hắn khẽ thở dài, tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, vì phía dưới Giang Hiểu thực hiện một đạo hoa trong kính trăng trong nước. Vừa ló gian, trong mắt người ngoài Giang Hiểu tự dưng biến thành một cái bình thường thiếu niên bộ dáng. Một chỗ khác, phía dưới, đối mặt không ngừng tới gần lệ quỷ, Giang Thiền cùng Triệu Vũ Ngộng chờ một đám thiếu nữ lập tức lâm vào tuyệt vọng ở trong. Nhưng vào lúc này, đầu kia hai họa cấp quỷ vật lại đột nhiên cứng đờ ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Ừm, chuyện gì xảy ra? Giang Thiền nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, lại lâm vào kinh ngạc ở trong. Thiếu nữ quay đầu nhìn một cái, lại chỉ thấy được một cái bề ngoài thiếu niên thông thường mắt lạnh nhìn đầu kia bề ngoài giữ tợn hai họa cấp lệ quỷ. Không phải ca ca. Tại Giang Thiền trong lòng, loại nguy cơ này thời khắc đứng ra từ trước đến nay chỉ có chính mình ca ca mới có thể làm đến. Mang theo ý nghĩ như vậy, nàng nhìn quanh quanh mình, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kém. Ca ca đâu? Mênh mông quỷ chiếu bên trong, cái tia đạo quen thuộc đen nhánh thân ảnh tựa như là bốc hơi rơi đồng đạo. Hơn nữa còn là thời điểm mấu chốt như thế, ác mộng chi lực bao phủ xuống, người người cảm thấy bất an. Không, sẽ không. Ca ca nhất định sẽ không. Giang Thiền gương mặt xinh đẹp tái nhợt, giống như tố chất thần kinh thì thầm nhớ kỹ. Không riêng gì Giang Thiền, Sở Cùng Ca giờ phút này cũng phát hiện đạo thân ảnh kia biến mất, không khỏi hét lớn một tiếng, "Giang huynh đệ, ngươi ở đâu?" Nương theo lấy cái này vừa hô âm thanh, mọi người đều kinh. Quanh mình nhìn quanh một vòng, đều không thể phát hiện Giang Hiểu thân ảnh. Không thể nào? Chẳng lẽ cái kia Giang Hiểu liền? Ta còn tưởng rằng hắn sẽ là ngày sau tiểu thủ tịch. Cứ như vậy không có rồi. Đáng ghét quỷ vật. Tương đạo nghiến răng nghiến lợi âm thanh vang lên. Nghe vậy, Giang Hiểu khẽ cho mày, chợt buông ra. Màn trời bên trong, Tô đại nhân chủ động tiêu hao một phần lực lượng về sau, vô pháp tại đối quỷ lái xe tạo thành chí mạng tương thế, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. Bất quá, còn thừa lại 30 giây. Cùng một thời gian, quỷ lái xe nhìn xuống phía dưới, hét lớn một tiếng, "Ác ngập quỷ, còn lại 30 giây, có bài tẩy gì cùng nhau dùng, đem những này chướng mắt sâu kiến toàn diện giết sạch." Cơ Vãn Ca do dự một chút, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, "Tốt." Tiếng nói vừa ra, nàng lách mình tránh đi long thủ một cái thần đao, sau đó nhìn xuống phía dưới, trong mắt huyết mang không ngừng lấp lóe. Gần như đồng thời, trên giáo trường trong mọi người tâm tất cả đều sinh ra một cái bàn tay vô hình, nắm thật chặt trái tim của bọn hắn. "Ngươi dám?" Long thủ giận dữ, thể nội linh lực giống như trùng trùng điệp điệp đại giang trường hà, điên cuồng phun trào, một đao mang theo thiên địa chi uy đánh xuống. Một mực bị đám người sơ sót Hồng Liên Quỷ lại lần nữa tiêu hao bản mệnh hồn thể, vào hư không bên trong tách ra một đạo huyết liên, trợ giúp Cơ Vãn Ca ngăn cản được một đao kia. Tô đại nhân biến sắc, nhanh chóng lao đi. Quỷ lái xe giống như giỏi trong xương chặt chẽ cuốn lên. Cơ Vãn Ca một bộ váy đỏ theo gió khuấy động, băng lãnh khí tức không ngừng tăng lên, làm nàng giống như tử thần nắm giữ lấy phía dưới tính mạng của tất cả mọi người, "Ta muốn để các ngươi vì Bắc Minh Quỷ chôn cùng." Trên giáo trường, Giang Thiền đám người trong nháy mắt sắc mặt thống khổ dị thường. Chỉ có Giang Hiểu một người trong thân thể ác mộng chi lực sớm đã thanh trừ. Nhìn phía sau sắp lâm vào tử vong Giang Thiền, Giang Hiểu sắc mặt hờ hững, đồng tử bên trong lại có vô số hàng chữ viết hiện lên. "Đây chính là lựa chọn của ngươi sao?" Giang Hiểu khóe miệng hơi bệnh, dường như nhìn thấy vô cùng có thú một sự kiện. Sau đó, hắn nhắm lại hai mắt, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng lấy hắn làm trung tâm lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, cả thanh trong phường, tất cả mọi người dưới chân cái bóng cùng nhau giống như sống tới bình thường, chậm rãi chuyển vào bọn hắn trong cơ thể mình. Cùng một thời gian, màn trời bên trong, giống như tử vong nữ thần Cơ Vãn Ca bỗng nhiên biến sắc, không dám tin lẩm bẩm, "Ác mộng chi lực biến mất." "Ừm, chuyện gì xảy ra?" Long thủ có phần hơi kinh ngạc, không rõ vì sao đối phương tuyệt không thành công. Tô đại nhân tắc biến sắc, trong lòng nói không nên lời mùi vị. Vừa ló gian, Cơ Vãn Ca hướng về phía dưới nhìn lại, liền nhìn thấy tất cả mọi thứ dị biến cái bóng cùng kia một đạo đứng thẳng dáng người, giống như hắc ám bên trong chúa tể Giang Hiểu. Loại lực lượng này, Cơ Vãn Ca trong mắt bỗng nhiên dâng lên một cỗ không cách nào hình dung sát thái. Nàng cực nhanh hướng phía dưới Giang Hiểu lao đi, giống như một viên màu đỏ sao băng. Bành! Nhưng vào lúc này, vị yêu tô ra tóc bạc bà lao đột nhiên vận dụng một cái đặc thù linh khí, cứ thế mà ngăn lại Cơ Vãn Ca động tác. Cách đứa bé kia xa một chút. Người quái vật này. Tóc bạc bà lao tuyệt không nhận hoa trong kính trăng trong nước ảnh hưởng, ghét cay ghét đắng mắng. Cút! Cơ Vãn Ca trong mắt hung tính đại phát, gần như sắp muốn giống như điên, một bộ váy đỏ triệt để hóa thành huyết bảo, tất cả lực lượng cùng nhau tràn vào. Ác mộng quỷ đây là làm sao rồi? Quỷ lái xe ánh mắt đại biến, lập tức tiếng nổ đạo, "Ác mộng quỷ, chúng ta cũng chỉ còn lại có 10 giây, không cần dây dưa, mau bỏ đi. Lần này thất bại không tính là cái gì." Giờ này khắc này, Cơ Vãn Ca đối với ngoại giới tất cả mọi thứ không nghe thấy không để ý, tất cả lực chú ý tất cả đều đặt ở cái kia quen thuộc mà xa lạ bóng lưng phía trên. Tại này trước mặt, một đạo kim sắc quang mạc ngăn cản tất cả mọi thứ. "Giang Hiểu!" Cơ Vãn Ca la lớn, âm thanh thê lương, không quay đầu lại. Bóng lưng kia lặng lặng đứng lặng tại chỗ. "Là ngươi đúng hay không? Ngươi vì cái gì không nói lời nào?" Cơ Vãn Ca trong mắt phút chốc dâng lên một tầng sương mù. "Không nên quay đầu lại." Giang Hiểu vẫn không có phản ứng. "Giang Hiểu, ta van cầu ngươi quay đầu nhìn xem ta có được hay không?" Cơ Vãn Ca thời khắc này âm thanh gần như cầu khẩn. "Ác mộng quỷ, còn lại 6 giây." Màn trời bên trong, quỷ lái xe cắn răng một cái, lập tức vận dụng hư hóa lách mình phóng tới Cơ Băng Ca. Cùng một thời gian, Hồng Liên Quỷ chậm rãi từ lồng ngực chỗ lấy ra một gốc nhuốm máu huyết liên. Huyết liên dần dần nở rộ, phá vỡ tiên cơ cùng ở chỗ này sở thiết hạ hết thể cấm chế. Muốn chạy, Long Thủ mắt hổ trừng một cái, liền muốn phóng đi. Đi a. Quỷ lái xe một thanh níu lại Cơ Băng Ca cánh tay phải, ngươi rốt cuộc làm sao rồi? Giang Hiểu, ngươi không phải đã nói là ta duy nhất sao? Cơ Băng Ca như chim quên cấp huyết, vi phần âm thanh vang vọng chân trời. Tô đại nhân hơi biến sắc mặt, tay áo phất một cái, vận dụng hoa trong kính trăng trong nước, ngăn cách chúng cảm giác con người. Cái gì? Bác Minh Quỷ. Quỷ lái xe ánh mắt đột nhiên biến đổi, đột ngột nhìn về phía trước cái kia đạo xa lạ bóng lưng. Chẳng lẽ là cái kia thủ tịch? Quỷ lái xe ngẩng đầu ngắm nhìn màn trời bên trong cái kia đạo thuần trắng thân ảnh, chợt cắn răng nói, ác ma quỷ, Bác Minh Quỷ cũng đã mất trí nhớ, hắn hiện tại là thiên cơ cung người. Chúng ta nhất định phải đi nhanh lên. Hồng Liên Quỷ đạo, 2 giây. Trong tay gốc kia huyết liên đã triệt để nở rộ, quanh mình không gian ẩn ẩn trở nên hư ảo ra. Giang Hiểu, cùng ta đi có được hay không? Ta van cầu ngươi, ta sẽ để cho ngươi nhớ lại mọi chuyện. Cơ Bán Ca mọi ánh mắt tất cả đều đặt ở đạo thân ảnh kia phía trên. Những nghiệt xúc này, nơi xa, các bạc bà lao cắn răng đứng mạng, luôn là như vậy, luôn là như vậy. Ác ma quỷ, quỷ lái xe cắn răng, không tiếc vận dụng tất cả lực lượng, cưỡng ép mang theo Cơ Bán Ca rời đi. Giang Hiểu, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Ta hận ngươi. Một đạo vô cùng thê lương âm thanh ở sau lưng hắn đột nhiên vang lên. Huyết liên bên trong, quỷ lái xe sắc mặt phức tạp. Đã ngươi không chết, vậy chúng ta đằng sau nhất định sẽ tới tìm ngươi. Nó thật sâu mà liếc nhìn cái kia đạo toàn bộ hành trình không có chút nào dao động bóng lưng, thở dài một tiếng, đạo, ghi lại tên của ngươi, Bác Minh Quỷ. Chương 176, Thương Nguyên Quỷ, bắt sống. Thế mà bị nhóm này nghiệt xúc trốn thoát. Hận này khó tiêu. Giữa không trung, nhìn xem đầy đất vết thương hiện trường, Long Thủ tức giận đến bản mệnh linh khí thật lâu không có thu hồi đi. Hảo hảo một cái bốn viện thi đấu, Thiên Cơ Cung thậm chí phái ra hai vị bắt trọng ngự linh sư đến hiển lộ rõ ràng nội tình, kết quả lại nên đón kết cục như vậy. Bởi vì ác mộng chi lực đệ tử đã chết vô số kể, trong đó không thiếu trung viện bên trong thiên tài. Đây đối với Thiên Cơ Cung mà nói, thực tế được xưng tụng là thiên cổ không có đả kích. Đám yêu nghiệt xúc ở đâu? Đúng lúc này, Thiên Cơ Cung bên trong truyền kỳ ngự linh sư nhóm cầm trong tay đặc thù linh khí, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, khó khăn lắm tới trưởng. Vừa ló gian, bọn hắn liền bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ ở núi thây biển máu. Phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt đều là ân máu đỏ tươi cùng vỡ vụn huyết đủ. Đây chính là bốn viện thi đấu, đây chính là Thượng Thanh Phượng, đây chính là Minh Phủ. Tại chói mắt huyết sắc bối cảnh phía dưới, Giang Hiểu lặng im lặng đứng lặng. Hoa trong kính trăng trong nước lực lượng dần dần biến mất, rốt cục hiện lộ ra hắn nguyên bản thân hình. Ca. Giang Thiền cẩn thận từng ly từng tí mở miệng kêu một tiếng. Đúng lúc này, một bộ thuần thân ảnh màu trắng đột nhiên xuống tới Giang Hiểu bên người, tay phải bám vào trên vai của hắn, nhìn như thân mật, kỳ thực bên trong lại ẩn chứa thường nhân khó có thể tưởng tượng linh áp. Giang Hiểu. Ôn nhuận âm thanh từ tấm mặt nạ kia phát xuống ra. Ân. Sau một hồi, Giang Hiểu rất nhỏ ứng tiếng. Nghe vậy, Tô đại nhân thể nội mênh mông linh lực lúc này mới lắng xuống. Đậu xanh rau má, Giang huynh đệ thật đúng là cùng Tô thủ tịch quan hệ đặc biệt ta. Cách đó không xa, tính cách đại điều sở cùng ca nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem một màn này. Những cái kia sống sót trung viện đệ tử cũng đều không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Tô đại nhân là tồn tại gì? Bắt trọng ngự linh sư, tức thì bị ca tụng là thiên cơ cùng trăm ngàn năm gian cường đại nhất một đời thủ tịch. Nhân vật bậc này, cho dù là Ngọc Hư cung bên trong đệ tử ngày bình thường cũng cực ít có gặp phải đối phương cơ hội, càng chưa nói tới có gì liên lụy. Nhưng chính là dưới mắt, vị này đến từ Nam viện thiên tài thiếu niên lại có thể được đến Tô thủ tịch như thế đặc thù đãi ngộ. Xem ra thủ tịch đại nhân là thật xem trọng cái này Giang Hiểu. Trong lòng mọi người không khỏi thầm nghĩ, nhìn thấy sao? Đột nhiên, Tô đại nhân mở miệng hỏi. Giang Hiểu ngẩng đầu lên. Tô đại nhân tĩnh mịch ánh mắt rơi vào thi thể đầy đất phía trên, đạo, đây chính là quỷ vật cùng người ở cùng một chỗ hậu quả, không phải ngươi chết chính là ta sống. Từ xưa đến nay, chính là như thế. Tô đại nhân, ta hơi mệt chút. Giang Hiểu chợt thở dài. Ừm. Tô đại nhân mắt nhìn Giang Hiểu, toàn tức nói, tốt, vậy ngươi mà theo vị trưởng bối này đi xuống trước. Nơi xa, cái kia tóc bạc bà lao sớm đã kìm nén không được, đi tới. Đứa bé đừng sợ, lần này ta sẽ không lại để bất luận cái gì quỷ vật tiếp cận ngươi. Tóc bạc bà lao giống như trưởng bối bình thường, không che giấu được trong mắt yêu thích, lôi kéo Giang Hiểu liền chuẩn bị rời đi. Cái này, Giang Thiền trong nháy mắt liền sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Ca ca của mình làm sao đống nhiên liền nhận Thiên Cơ Cung bên trong đại năng ưu ái như thế? Đúng lúc này, bành, một bộ thân thể đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi vào võ đài chính giữa mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Cùng một thời gian, trên bầu trời vang lên một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm, Minh Phủ, Thương Nguyên Quỷ đã bị bắt sống. Vừa lo gian, toàn trường phải sợ hãi. Ánh mắt mọi người tất cả đều tò mò nhìn về phía hố sâu ở trong đạo thân ảnh màu đen kia. Thương Nguyên Quỷ, chính là cái kia nghe nói nguyên bản vì Càn Khôn Cung đệ tử ra hỏa, Cựu Linh đại nhân thế mà đem đầu này nghiệt xúc bắt sống trở về. Một máy mắt, đám người nguyên bản đủ ám nội tâm đống nhiên dâng lên một vầng mặt trời. Giang Hiểu quay đầu nhìn lại, liền trông thấy chỉ còn lại có nữa sức lực Thương Nguyên Quỷ, suy yếu vô cùng đổ vào hố sâu bên trong, không nhúc nhích. Thương Nguyên Quỷ lại bị bắt sống rồi. Giang Hiểu không khỏi ánh mắt dị dạng, không nói rõ được cũng không tả rõ được là như thế nào tâm tình. Tốt rồi, đừng sợ, những này quỷ vật tại ta Thiên Cơ Cung trước mặt căn bản chính là một đám gà đất chó kiểng. Bên cạnh, tóc bạc bà lao chân ăn nói, "Tiểu Hiểu, ngươi tiếp xuống chỉ cần an tâm đợi trong Ngọc Hư Cung tu luyện là được, những chuyện này chúng ta tự nhiên sẽ giải quyết." "Tiểu Hiểu." Giang Hiểu giờ phút này suy nghĩ có chút phức tạp, cũng không muốn đi suy nghĩ chuyện dư thừa vật. "Vâng." Một bộ thanh sam cựu linh đột nhiên hạ xuống, ở trước mặt tất cả mọi người, một cước gắt gao giẫm tại Thương Nguyên Quỷ trên tay. "Khá lắm Minh Phủ." Tốt một đám nghiệt xúc. Cựu linh ánh mắt cao chót vót quét một vòng quanh mình, đột ngột nắm lên Thương Nguyên Quỷ đầu lâu, cắn răng, lạnh giọng nói, "Đến, nói cho ta, ngươi xuất sinh này đối với nơi này còn có hay không nửa điểm ấn tượng?" "Ta, nếu như nói có ngươi sẽ, để ta sống xuống tới ạ." Nhìn xem đã từng rất tin tưởng Thượng Thanh Phượng, Thương Nguyên Quỷ khó khăn mở miệng nói, "Trên nghiệt chướng, tiếp xuống có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Cựu linh giống như là nắm lấy một đầu rắt rưởi, ánh mắt chán ghét, một lần nữa đem này ném tới mặt đất. "Cái kia quỷ láo cá đâu?" Long thủ đi vào cựu linh trước mặt, nhìn xem Thương Nguyên Quỷ, ánh mắt đồng dạng tràn ngập xem thường. "Cựu linh đạo, thứ quỷ kia bất kể như thế nào cũng giết không chết. Không có cách, bị nó trốn thoát, bất quá quá trình chiến đấu ta đã thu ghi lại, chờ một lúc liền đem giao đến Tam Thanh Cung." "Minh phủ, không thể khinh thường a." Long thủ sắc mặt nghiêm trọng. "Còn không phải chúng ta Tô thủ tịch lúc trước không thể sớm mà đem diệt trừ." Cựu linh phút chốc nhìn về phía Tô đại nhân, cố ý lên chiến. Kết quả Tô đại nhân căn bản liền không để ý hắn, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại chân trời. "Ha." Thấy thế, Cựu linh không do ý vị nở nụ cười. Một bên khác, Giang Hiểu thở dài, lập tức thu tầm mắt lại, đi theo tóc bạc bà lao chậm rãi rời đi nơi đây. Đến nỗi còn lại đám người, cũng đều tâm tình nặng nề, cúi thấp đầu tại những cái kia truyền kỳ ngự linh sư dẫn đầu dưới, rời đi giống như địa ngục nhân gian giống nhau Thượng Thanh Phượng. Lần này bốn viện thi đấu, Nam viện Lý Tề Đạo, Tây viện Tôi Tranh, Bắc viện Diệp Hoa cùng càng nhiều Thiên Cơ cung đệ tử tất cả đều mất mạng. 10 phần có 7 đều bị Minh phủ bên trong kia mấy tôn lệ quỷ tàn nhẫn sát hại. Đây đối với đám người mà nói, tuyệt đối được xưng tụng là một lần trí nhớ khắc sâu. Một trận chiến này càng là tại toàn bộ Hoa quốc thậm chí còn toàn thế giới nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Sừng sững tại công nhân đại địa bên trên ngàn năm lâu bất hủ đạo thống, Thiên Cơ cung thế mà bị một đám huyền quỷ đánh vào tông môn, tàn nhẫn tàn sát nhiều như vậy đệ tử, đồng thời còn toàn thân trở ra. Đồng thời lý do còn cực kỳ khoa trương. Vì thay kia chỉ bị Thiên Cơ cung giết chết Bắc Minh quỷ báo thủ. Hiện nay thế giới này, quỷ quái tai họa đến tột cùng nghiêm trọng đến một cái như thế nào trình độ. Tại trận kia im bặt mà dừng lai sở trệ ảm ở trong, Minh phủ bốn tôn lệ quỷ khủng bố dáng người. Quỷ lái xe, ác mộc quỷ, trầm luân quỷ, hồng liên quỷ. Đến nỗi mặt khác hai đầu quỷ vật tắc nghe nói đi thiên xu trấn đại khai sát giới. Như thế một cổ lực lượng cường đại, trong lúc nhất thời lệnh xã hội các giới có tật giật mình. Nhưng mà, đối với những cái kia mở ra thần trí nguyên quỷ mà nói, tất lại là hoàn toàn mới một bộ cảnh báo. Hơn ngàn năm đến một mực đặt ở bọn chúng đỉnh đầu Thiên Cơ cung, bây giờ thế mà một chi quỷ vật chỗ tạo thành thế lực hung hăng thất bại một lần. Cái này lệnh từ xưa đến nay liền quen thuộc độc hành nguyên quỷ nhóm nhìn thấy một cái hoàn toàn mới khả năng giờ này khắc này. Minh phủ chính thức mở ra hoàn toàn mới chiến đồ. Mà Giang Hiểu cũng rốt cục tiến vào trung viện. Chương 177, tiểu thủ tịch Thiên Cơ Sơn. Phía bắc, Thiên Sư động. Hai bên đều là hùng vĩ cao lớn ngọn núi, chừng ngàn lưỡi đao chi cao, cây rừng tươi tốt. Chỉ có nam bắc hai mặt địa thế bằng phẳng, chính giữa chính là một đầu thông thiên đại đạo cuối cùng càng là một cái không cách nào hình dung to lớn sơn động, quán xuyên cả tòa Thiên Cơ Sơn. Một động cung minh, chứ mây trắng lưng lở, chính là sáng sủa trời trong. Mỗi khi hơi nước dồi dào thời điểm, phong vân quấy động, sương mù giống như một đầu màu trắng cự long bên trong động ngoài động xoay quanh tung bay, như tiên gia diệu cảnh đồng dạng. Giờ này khắc này, thông thiên đại đạo hai bên đứng đầy Thiên Cơ cung bát đại hành cung đệ tử, mặt lộ vẻ buồn sắc, hình như có nghẹn nào. Đại đạo cuối cùng, giống như một mặt tiên thần kính trong hang động. Tám vị vĩ ngạn thân ảnh im lặng đứng lặng. Trong đó, Long thủ tiến lên trước một bước, nhìn xuống phía dưới bốn lượn như rồng đại đạo, trầm giọng nói: "Hôm qua, Thượng Thanh Phượng chiến dịch, ta Thiên Cơ cung tổng cộng có 321 tên đệ tử mất mạng tại Minh phủ quỷ vật chi thủ." Một phen trừ luận, toàn bộ hành trình vây quanh một cái trung tâm, Thiên Cơ cung chắc chắn cùng Minh phủ không chết không thôi. Đợi cho Thượng Thanh Phượng một chuyện kết thúc sau, Thiên Sư đọc dưới, Giang Hiểu cùng Giang Thiền đám người chậm rãi từ phía bên phải đi ra, xuất hiện tại Thiên Cơ cung các đệ tử trước mặt. Vừa lóe gian, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập hợp tại Giang Hiểu trên người. Thiếu niên mặt như ngọc, phong thần tu lãng, sau lưng chạm bầu trời màu lam càng làm nổi bật lên tươi mát thoát tục khí chất. Một màn này, nếu là có thể lấy ảnh chụp hình thức chụp được đến, chắc chắn kéo dài lưu truyền. Bởi vì Diệp Hoa ngự linh sư đoàn mất mạng ba người, lần này bốn viện thi đấu, cuối cùng khôi thủ liền do Thự Quang ngự linh sư đoàn đoạt được. Long thủ nhìn về phía Giang Hiểu, đạo: "Lần này bốn viện thi đấu đối ta Thiên Cơ cung mà nói, ý nghĩa trọng đại. Thự Quang ngự linh sư đoàn, hy vọng các ngươi năm người có thể nhớ kỹ hôm qua đủ loại, trở thành tương lai chúng ta nhân tộc chân chính Thự Quang." Soạn. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thiên Sư động là địa phương nào? Đủ để tại Thiên Cơ cung xếp vào ba vị trí đầu thánh địa. Bốn viện thi đấu mỗi năm một lần. Dĩ vãng khôi thủ có thể chưa bao giờ có đãi ngộ như vậy. Càng đừng đề cập Long thủ đại nhân những lời này bên trong ẩn chứa kỳ vọng. Không có cách, hôm qua ta Thiên Cơ cung chịu ngăn trở thực tế quá lớn. Cái này Thự Quang ngự linh sư đoàn năm người cũng là bất kịp. Hy vọng bọn họ năm người này xứng với Thiên Sư động vị trí kia đi. Đám người nghị luận ầm ĩ Thiên Sư động hạ. Giữa thiên địa gió mát thổi mặt mà tới. Giang Thiền trái tim nhỏ ngăn không được nhảy lên. Trước mắt cảnh này, trước nay chưa từng có rung động. Vừa mới Long thủ kia mấy câu nói càng là trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đứng tại nhân tộc chân chính thánh địa, chính mình chỗ gánh chịu đồ vật đến tột cùng đến cỡ nào nặng nề. Chỉ bất quá nhị trọng ngự linh sư chính mình, thật sự có tư cách đứng tại trên vị trí này sao? đủ loại tâm tình căn bản là không có cách hướng người ngoài nói rõ. Bạch Tỷ Mộng đám người đồng dạng sắc mặt phức tạp, căn bản là không có cách bảo trì tâm bình tĩnh. Chỉ có Giang Hiểu sắc mặt như thường, ngắm nhìn phương xa, đem hết thể cảnh sắc thu hết vào mắt, dường như một vị khám phá hồng trần cao nhân đắc đạo, không lấy vật vui không lấy mình buồn. Một màn này rơi vào phía dưới Thiên Cơ cung đệ tử trong mắt, không khỏi âm thầm khẳng định, cái này Tự Quang Ngự Linh sư đoàn mặc dù kia bốn nữ không ra thế nào địa, ngược lại là cái này Giang Hiểu có mấy phần chuyển kỳ ngự linh sư phong thái. Muốn ta đứng tại Thiên Sư đạo dưới, đưa lưng về phía tám vị bắt trọng ngự linh sư, chỉ sợ chân đều phải như nhũ ra. Sắc thực có mấy phần chỗ hơn người. Đám người có chút kính nể nhìn về phía cái kia đạo đứng ngạo nghễ thân ảnh. Trên thực tế, nếu là có người cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, Giang Hiểu thời khắc này khỏe mắt đều tại vô ý thức run rẩy. Nha, hôm qua Thiên Minh phủ mới mở miệng một tiếng Bắc Minh Quỷ, hôm nay chính mình liền đứng tại Thiên Cơ cung thánh địa. Giang Hiểu trong lòng gọi là một cái khổ không thể tả. Hết lần này tới lần khác còn không dám để người ngoài nhìn ra, chỉ có thể cố gắng làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. Giang Hiểu. Đúng lúc này, một đạo mang theo vài phần thanh âm uy nghiêm từ phía sau vang lên. Giang Hiểu lập tức kéo căng ở mặt, nghiêm mặt mà đối đãi. Làm lần này bốn viện thi đấu khôi thủ, ngươi có tư cách tùy ý chọn lựa bốn tòa hành cung, trực tiếp trở thành trong đó đệ tử. Long thủ chậm rãi nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể chọn lựa mặt khác bốn tòa hành cung, chỉ là không cần. Lời còn chưa dứt, Tô đại nhân đột nhiên tiến về phía trước một bước, mở miệng nói, Giang Hiểu, ngươi có bằng lòng hay không vào ta Ngọc Hư cung? Soạn. Giờ khắc này, toàn trường lại lần nữa xôn xao. Từ trước đến nay cao cao tại thượng, giống như Trích Tiên Thanh lãnh Tô thủ tịch, thế mà chủ động hướng tên này tam trọng ngự linh sư cảnh giới đệ tử ném ra ngoài cảnh ô lưu. Lần trước, không, dường như lấy Tô thủ tịch tính tình, còn chưa bao giờ có như vậy chuyện. Cái này tiểu thủ tịch danh hiệu sợ là ngồi bưng a. Trong lòng mọi người nhao nhao sinh ra ý nghĩ này. Ta nguyện ý. Ở trước mặt tất cả mọi người, Giang Hiểu không chần chờ chút nào. Tô đại nhân quay người, một bộ áo bào trắng phiêu chuyển, không mang mảy may khói lửa. Bên cạnh, Cửu Linh nhìn một chút Tô đại nhân, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Giang Hiểu trên thân, ha, thú vị. Sau đó, Giang Thiền bốn người lại lần lượt gia nhập Long Thủ chỗ chấp trưởng bắt cảnh cung. Lẫn nhau đêm qua đã nói xong, Ngọc Hư cung từ trước đến nay chỉ tuyển nhận thế hệ tuổi trẻ bên trong tư chất nhất là ưu dị đệ tử, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, gia nhập bắt cảnh cung. Với bạn, Long Thủ cùng thủ tịch quan hệ không tệ, ngày sau nghĩ đến cũng có thể có chỗ chiếu ứng. Hết thảy sáng tỏ, đám người chậm rãi tán đi. Nơi đây tin mới nhanh chóng truyền khắp công nhân đại điện. Làm danh xưng trăm ngàn năm gian mạnh nhất thủ tịch, Tô đại nhân chỗ chấp trưởng Ngọc Hư cung tự nhiên cũng là Thiên Cơ cung bên trong là đặc biệt nhất một tòa hành cung. Hàng năm nhiều nhất chỉ tuyển nhận một tên đệ tử, nếu là một năm kia bốn viện thi đấu cấp độ thấp, thậm chí dứt khoát liền không khai. Bởi vậy có thể thấy được, có thể đi vào Ngọc Hư cung không có chỗ nào mà không phải là thiên tài bên trong yêu nghiệt, biến thái bên trong biến thái. Lần này Tô đại nhân chủ động mời Giang Hiểu gia nhập Ngọc Hư cung, càng là kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Cùng ngày, Giang Hiểu thông tin cá nhân bị những cái này phóng viên đều nhanh lật nát. Giang Thiền, Giang Trừng, Thương Vũ, thậm chí liền cao trung chủ nhiệm lớp Trương Hải Yến đều tiếp mấy cái chuyên môn phỏng vấn. Giang Hiểu à, lúc ấy ta đã cảm thấy cái này học sinh ngày sau tất thành đại khí. A, ngươi nói vì cái gì ta thường xuyên dèm pha hắn? Đây là ngươi nghe ai nói? Đơn thuần vu khống. Ta muốn gửi luật sư văn kiện. Bởi vì cái gọi là Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Giờ phút này, đứng tại thời đại thủy triều phía trên nghiễm nhiên liền có Giang Hiểu một chỗ cắm rủi. Tiểu thủ tịch cái này một tên hào đủ để chứng minh đám người đối hắn sau này kỳ vọng. Tiểu thủ tịch. Ha. Ha 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 ha. 444 trong quỷ vực. Trầm Luân Quỷ nhìn xem trong tấm ảnh thiên sư động hạ Giang Hiểu, phát ra một trận điên cuồng tiếng cười. Quỷ lái xe nhíu chặt lông mày, quắc, đường lịch. Ác Mộng Quỷ vừa mới lên lầu, ngươi dám nhắc tới Bắc Minh Quỷ, liền không sợ nó giết ngươi. Nhớ tới trở về sau cơ vãn ca khủng bố. Tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ vểnh lên miệng nhỏ, đạo, thôi đi, chờ ta thành huyền quỷ, ta muốn làm sao nói liền nói thế nào. Nhìn xem trên điện thoại di động che trời lấp đất, các loại có quan hệ Giang Hiểu tin mới. Quỷ lái xe thở dài, Thiên Cơ cung có thể thật có bọn hắn, thế mà đem Bắc Minh Quỷ sống sờ sờ cải tạo thành bọn hắn tiểu thủ tịch. Nhìn xem Bắc Minh Quỷ bị những cái kia ngự linh sư lừa gạt đi bộ dáng, ta đều không cách nào tưởng tượng đem sự thật báo cho hắn về sau, hắn có thể hay không sụp đổ. Bên cạnh, Quỷ Láo Cá phút chốc mở miệng nói, từ khi sau khi trở về, các ngươi vẫn lẩm bẩm cái này Bắc Minh Quỷ, ngược lại là bị bắt Thương Nguyên Quỷ làm sao chưa kể tới một chút. Nó liền làm sao không nhận các ngươi chào đón? Thương Nguyên Quỷ. Quỷ lái xe trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, đạo, nó tự nhiên có càng lớn tác dụng. Chương 178, Tô gia rời đi Thiên Sư động về sau, Giang Hiểu toàn bộ hành trình cùng sau lưng Tô đại nhân. Thiên Cơ Sơn cực lớn, tả hữu liên thông rất nhiều dãy núi, đường núi bốn cong, có chút gập ghềnh. Trong rừng đại thụ che trời, phi cầm tẩu thú đông đảo, một phái sinh cơ giạt rào chi cảnh. Cùng nhau đi tới, Giang Hiểu thỉnh thoảng tò mò nhìn nơi xa giấu ở trong bóng cây cung điện một góc. Tiếp xuống, chúng ta sẽ nhanh chóng tiêu diệt Minh phủ. Bóng rừng trên đường nhỏ, Tô đại nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Giang Hiểu không có bất kỳ cái gì dư thừa tỏ vẻ, ngay cả hô hấp cũng không có sinh ra biến hóa. Lần này sự kiện qua đi, Tam Thanh cung chắc chắn sẽ không lại dung túng Minh phủ phát triển, Thiên Cơ Châu chiếu rọi phía dưới, Minh phủ diệt vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tô đại nhân mở miệng lần nữa. Giang Hiểu trong mắt sinh ra một đường sóng gợn, chợt lập tức đổi giọng hỏi, Thiên Cơ Châu, đó là cái gì? Cái gọi là thiên cơ, chính là thiên ý. Tô đại nhân chợt mà liếc nhìn Giang Hiểu, đạo, thiên ý muốn ngươi chết, ngươi há có thể không chết. Giang Hiểu trong lòng lộn bộ một bang, trên mặt ý nguyên duy trì bình tĩnh. Hồi tưởng Nam viện phụ cận Thiên Vong trấn lại đến Thiên Xu trấn, Tam Thanh cung, Ngọc Hư cung chờ chút. Nói đến, Thiên Cơ cung một mực tựa hồ cũng tràn ngập một loại huyền chi lại huyền đạo ra bất bị. Minh phủ giải quyết về sau, ngươi thân là Bắc Minh quỷ một chuyện liền không uy hiếp nữa. Tô đại nhân tránh đi kia một lời đề, đạo, ngoài ra, ngày đó vì sao ngươi lại có thể vận dụng quỷ vật kia phần lực lượng? Ta cũng không biết. Đối với cái này, Giang Hiểu nào dám hư cấu lời nói dối, chỉ có thể cưỡng ép qua loa. Tô đại nhân cũng không sao cả để ý Giang Hiểu qua loa, đổi đề tài nói, trước đây ta từng nói qua, nếu ngươi có thể đi vào Ngọc Hư cung, liền sẽ đem thân thế của ngươi báo cho ngươi, ngươi còn nhớ được? Ừm. Giang Hiểu gật đầu. Hôm qua vị trưởng bối kia ngươi còn nhớ được? Tô đại nhân nói. Nhớ kỹ. Giang Hiểu đối cái kia tóc bạc bà lao có thể xưng ký ức càng mới, đêm qua đối phương quả thực là lôi kéo hai tay của mình, nhắc tới đã hơn nửa ngày. Nàng là ngươi thái bà ngoại. Tô đại nhân tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu sắc mặt đột nhiên cứng đờ, trên thực chất đôi tròng mắt kia bên trong lại không có nửa điểm gợn sóng. Tô đại nhân thô sơ giản lược quét mắt Giang Hiểu, tựa hồ đối với phản ứng của hắn sớm có đoán trước, không có lại tiếp tục mở miệng. Chốc lát về sau, hai người rốt cục đi ra mảnh rừng núi này. Đập vào mắt chính là ở vào Thiên Cơ Sơn phía sau vị sông, giống như một đầu khảm nạm ở trên mặt đất màu trắng dây lụa, chậm rãi chạy về hướng đông, tuôn trào không ngừng. Chân núi phương, vị sông bờ sông, một tòa cổ pháp đạo quán ở chỗ này. Tiểu sư đệ như thế chịu Tô đại nhân yêu thích a. Đạo quán bên ngoài, một cái trắng trắng mập mập tiểu mập mạp tò mò nhìn Giang Hiểu hai người. Một bên khác, là nghĩ đi trước Ngọc Hư cung nhìn xem vẫn là Tô gia. Tô đại nhân mở miệng hỏi. Giang Hiểu nhìn về phía trước đạo quán, trong lòng biết kỳ thật lúc này Tô đại nhân là muốn cho chính mình tiên tiến Ngọc Hư cung quá độ một chút, nếu không đối phương không cần thiết một mực đem chính mình đưa đến Ngọc Hư cung trước cửa. Thông qua điểm này, Giang Hiểu chợt mà liếc nhìn Tô đại nhân trên mặt nạ đồng xanh. Thì ra ngươi cũng sẽ do dự a. Giang Hiểu lần thứ nhất nhìn thấu Tô đại nhân nội tâm ý nghĩ, sau đó nói, "Tô gia đi." "Được." Tô đại nhân ngữ khí nghe không ra có chút ba động. Hắn bắt lấy Giang Hiểu cánh tay, một bước đặt hùng, tại trong chốc lát liền hóa thành một đạo lưu quang bạch phá chân trời. Trong thành Trường An, một tòa chiếm diện tích cực lớn điền viên thức biệt thự. Tại một mảnh bóng cây bên trong, xanh tươi trên cỏ, toàn thân cẩm thạch tạo dựng mà thành biệt thự sang trọng. Bên ngoài biệt thự, vị kia tóc bạc bà lao ở bên cạnh một vị nữ hầu nâng đỡ, kích động không thôi chờ đợi lấy Giang Hiểu hai người đến. Đồng thời, bên cạnh còn có một người mặc màu xanh đen kiểu áo tôn trung sơn trung nhân, dáng người thon dài, hình dạng tuấn lãng, giống như dân quốc thời kỳ văn nhân bình thường, có loại dáng vẻ thư sinh chất, lại có loại cảm giác nói không ra lời. Liên tựa như bên cạnh Tô đại nhân giống nhau. Đi qua đi. Tô đại nhân đứng ở tại chỗ, phút chốc mở miệng nói, "Ách, ngươi đâu?" Giang Hiểu quay đầu nhìn về phía Tô đại nhân. "Có việc." Tô đại nhân thản nhiên nói. Giang Hiểu cái trán tối đen, ngươi cái này lấy cớ thật đúng là có đủ ngay thẳng. "Sợ hãi?" Tô đại nhân mắt nhìn Giang Hiểu. "Sợ hãi, bất quá sẽ không cùng người nào đó giống nhau." Giang Hiểu nói, hít một hơi thật sâu, hướng phía vị kia tóc bạc bà lao đi tới. Nhìn xem Giang Hiểu bóng lưng, Tô đại nhân trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó quay người biến mất ngay tại chỗ. "Đứa bé, ngươi rốt cuộc đến." Không đợi Giang Hiểu đi đến tóc bạc bà lao trước mặt, cái sau đã không kịp chờ đợi bước nhanh về phía trước, một phát bắt được Giang Hiểu hai tay. Giang Hiểu lộ ra thói quen đủ cười, lao nãi nãi tốt, không cần thiết cười đến như thế giả. Đương nhiên, bên cạnh cái kia màu xanh đen kiểu áo tôn trung sơn nam tử mở miệng nói, ngữ khí ngược lại cũng không cái gì ác ý, ngược lại mang theo một bôi ý nhạ báng. "Lao tam, ngươi đủ." Tóc bạc bà lão lại răn dạy một câu. Cái sau nhún vai, mỉm cười. "Giang, tiểu hiểu ngươi vào nhà trước, chúng ta chậm rãi trò chuyện." Tóc bạc bà lão do dự một chút, sau đó không nói lời gì, cưỡng ép lôi kéo Giang Hiểu liền vào phòng. Ấm áp đồ dùng trong nhà bài trí, hơi có chút chen chúc. Toàn thân màu ấm nhạt dạo, nhìn ra được chủ nhân không thích quá mức cô đơn không khí. Ngồi ở trên ghế salon, Giang Hiểu tận lực duy trì trên mặt bình tĩnh. "Không mở miệng a. Thiếu niên lão thành cũng không tốt, tùy ý một điểm." Cái kia màu xanh đen kiểu áo tôn trung sơn nam tử từ trong tủ lạnh lấy hai bình đồ uống, vứt cho Giang Hiểu một bình, cũng không biết ngươi những năm này đều là tại sao tới đây, làm sao làm cho so với chúng ta những lao gia hỏa này còn ổn được. Giang Hiểu đón lấy kia chai nước uống, miễn cưỡng cười dưới, kỳ thật ta lúc này là trong đầu vấn đề nhiều lắm, thực tế không biết nên nói thế nào lên. "Ha." Màu xanh đen kiểu áo tôn trung sơn nam tử khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì. "Đứa bé đừng sợ, hôm nay ta sẽ đem tất cả chuyện đều nói cho ngươi." Tóc bạc bà lao nói, trong mắt đống nhiên lóe lên mấy giọt bóng ánh nước mắt, không ngừng vuốt ve Giang Hiểu bàn tay, "Những năm này thực tế khổ ngươi, muốn làm sao nói lên đâu." Tóc bạc bà lao tựa hồ có chút xoắn xuýt, không khỏi nhìn về phía bên cạnh vị kia màu xanh đen tiểu lão tôn trung sơn nam tử. Cái sau cười nói, "Mãi mãi ngươi à, được rồi, vẫn là để ta đến nói đi." Về sau, hắn nhìn về phía Giang Hiểu, thần sắc nghiêm lại, ngữ khí nghiêm túc, "Giang Hiểu, ta là ngươi tam thúc." Tên một chữ một cái thanh chữ. Lập tức, Giang Hiểu mấp máy môi, "Cho chuyện ngươi thân thế trước kể chuyện xưa đi." Tô Thanh kéo ra kia bình lon nước, một bên uống vào, một bên nhìn ngoài cửa sổ lục sắc cảnh sắc, cố sự được từ một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ gia tộc nói lên. Đương nhiên, lấy ngươi thông minh như vậy cái đầu nhỏ, hẳn là đã sớm đoán được. Nói, hắn đôi Giang Hiểu nháy một chút mắt phải. Giang Hiểu khẽ cười dưới, xem như đáp lại. Tô Thanh đồng dạng câu lên khóe miệng, tiếp tục mở miệng nói, lại nói, gia tộc này giống như là thượng thiên sủng nhi, lại giống là trời sinh người tàn tật. Gia tộc này hậu nhân, trời sinh bản mệnh linh khí cũng chỉ có 3 cái kỹ năng lỗ. Bất quá chỗ đặc biệt cũng chính là đây chỉ có 3 cái kỹ năng lỗ bản mệnh linh khí. Đúng vậy, chúng ta có thể không ngừng thông qua thu nạp cái khác hồn châu, tiến giai năng lực của mình. Điểm ấy, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Sau đó thì sao thế hệ này bên trong, trước mắt xuất sắc nhất chính là vừa rồi mang ngươi đến vị kia, Thiên Cơ Cung thủ tịch. Đồng dạng cũng là chúng ta lão Tô gia, tự tra ngươi về sau chói mắt nhất một viên minh châu. Chương 179, Tô Hiểu. Giang Hiểu. Giang Hiểu tay nắm lấy cái kia lon nước, nhu thuận hiểu chuyện không núp đích, toàn bộ hành trình làm cái nghe chuyện xưa người xem. Bên cạnh, các bạc bà lão mặt mũi tràn đầy hiền lành mà nhìn xem Giang Hiểu, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt tích sâu. Liên quan tới Tô gia huyết mạch tính đặc thù, từ xưa đến nay liền có thật nhiều loại truyền thuyết. Nhưng cho dù là chúng ta người Tô gia chính mình cũng không rõ ràng, những cái này dã nghe tự nhiên cũng không có cái gì tham khảo tính. Thiên phú tuyệt diễm, tam trọng ràng buộc phía dưới là khó có thể tưởng tượng tiềm năng. Đây chính là chúng ta Tô gia, Thiên Cơ Cung tứ đại khởi nguyên gia tộc một trong. Tô Thanh ngữ khí rất bình thản, nhưng mà để lộ ra tin tức lại lệnh Giang Hiểu kinh hãi. Như thế nói đến, Tô gia tại Ngự Linh Sư ở trong đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại? Giờ phút này, tính đến Tô đại nhân, chính mình thấy cũng bất quá ba cái người của Tô gia. Tóc bạc bà lão bề ngoài dàn mua, nhìn qua chừng 70, nhưng cao giai Ngự Linh Sư tuổi thọ lại thật dài, không chừng liền có trăm tuổi cao tuổi. Đến nỗi vị tam thúc này Tô Thanh, tắt cho người ta một loại như một xuân phong ôn nhuận hiền hòa cảm giác. Tốt rồi, cố sự tạm thời liền đến nơi này. Giang Hiểu, ngươi bản mệnh linh khí nếu có thể tiến giai hồn châu năng lực, tự nhiên là ta Tô gia hậu nhân, chỉ cần hiểu rõ điểm ấy là đủ. Tô Thanh cầm trong tay lon nước tinh chuẩn ném đến bên cạnh trong thùng rác, đôi mắt có chút sáng lên. Xong rồi. Giang Hiểu rất là ngoài ý muốn. Cha mẹ mình cái gì đều không nói. Ta là ngươi tam thúc, điểm ấy đầy đủ ngươi phẩm vị. Tô Thanh hỏi ngược lại, đến nỗi cái khác. Có chút chuyện ngươi ta trong lòng rõ ràng là được, đã kết sẹo vết thương không cần thiết đem nó một lần nữa xé rách. Giang Hiểu mắt nhìn bên cạnh sắc mặt cực kém tóc bạc bà lao, chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng. Vẫn là hiểu chuyện, không hổ là ta Tô gia loại. Tô Thanh ngồi xuống, vỗ vỗ Giang Hiểu bà bay, tán dương, bốn viện thi đấu ta nhìn toàn bộ, tiểu gia hỏa thực lực không tệ. Chỉ là có một chút, ta được nhắc nhở ngươi một chút, nữ nhân bên cạnh nhiều lắm cũng không tốt. Giang Hiểu đại hãn, vốn cho rằng vị tam thúc này muốn nói gì, kết quả thế mà là cái này. Đang muốn giải thích, Tô Thanh khoát tay nói, không có việc gì, ta liền thuận miệng như thế nhắc lên, ta Tô gia cũng không có quy củ nhiều như vậy, ngươi muốn phong lưu khoái hoạt cũng được. Kia là đứa nhỏ này ưu tú. Tóc bạc bà lao yêu thích nói. Đúng lúc này, Giang Hiểu đông nhiên mở miệng hỏi, kia, gia gia mãi mãi bọn hắn đâu? Tiếng nói vừa ra, bên cạnh tóc bạc bà lao sắc mặt đột nhiên cứng đờ ở thấy bầu không khí có chút không đúng, Giang Hiểu trong lòng cũng có một chút trong đó ý nghĩ. Người gia gia mãi mãi bọn hắn không chào đón ngươi, hiểu đi. Tô Thanh ngữ khí cũng không chút nào để ý, tùy ý nói, hoặc là nói, toàn bộ Tô gia, ngoại trừ ngươi thái bà ngoại, ngươi tam thúc ta, còn có vừa mới mang ngươi đến vị kia. Những người khác không thế nào tiếp nhận ngươi cái thân phận này. Tóc bạc bà lao đau lòng nuốt ve Giang Hiểu đầu. Hô Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, không sai biệt lắm cũng rõ ràng tình cảnh của mình. Lúc đầu cho rằng lần này xem như có cái rắn chắc chỗ dựa, kết quả hiện tại xem ra chỉ sợ ngọn núi này cũng không nghĩ như thế nào để cho mình dựa vào. Trước đó tiểu Tô nói ngươi đem Giang Trường xem như phụ mẫu, đối cha mẹ ruột tuyệt không bất kỳ ý niệm gì, lần này xem ra ngược lại là có sai. Tô Thanh phút chốc mở miệng nói ra. Giang Hiểu thấp túi thấp đầu xuống, sắc mặt có chút phức tạp. Tô Thanh đem này biểu hiện thu hết vào mắt, hai mắt nhắm lại. Hắn từ đầu đến cuối đều biểu hiện được phong khinh vân đạm, tựa hồ đối với bất kỳ cái gì sự vật cũng không để tâm. Kỳ thực từ thấy Giang Hiểu lần đầu tiên bắt đầu, liền cẩn thận đánh vọng lên vị này cháu ruột từng cái phương diện. Không biết nên như thế nào hình dung, Giang Hiểu mang đến cho hắn một cảm giác hơi khác thường. Dường như cả hai gặp nhau chẳng cảnh cũng không nên như thế. Trên thực tế, Giang Hiểu thời khắc này nội tâm cũng không bất luận cái gì dư thừa ý niệm. Vô luận là Tô đại nhân, vẫn là trước mặt vị này Tô Thanh, như không phải là muốn hiểu rõ quỷ bóng lai lịch. Tô gia, cùng mình có liên can gì? Một bên khác, cái kia nữ hầu bưng tới một bình trà nóng, rót lòng vì mỗi người đều pha chén trà. Lượn lờ dâng lên nhiệt khí, hương trà bốn phía. Tóc bạc bà lão mặt mũi tràn đầy từ cười bưng lên trong đó một chén, nhìn về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất, trịnh trọng đem này đón lấy. Vũ Di Sơn sau sườn núi đặc hữu đại hồng bảo, thiên kim khó cầu. Cửu Long Khoa trên vách đá liền kia mấy cây cây giả, tính đến xuân, thu hai mùa, cả năm sản lượng không đủ năm lượng. Thấy thế, Tô Thanh khỏe miệng ngậm lấy ý cười, đạo, ta lão Tô già, độc chiếm bốn lượng. Giang Hiểu bưng chén trà, sắc mặt được sủng ái mà lo sợ, nuốt nước miếng. Tô Thanh tiếp tục nói, kỳ thật cũng không tính được cái gì chân phẩm, tả hữu bất quá là người khác tặng thôi. Giang Hiểu sao có thể không rõ ý đồ của đối phương, đơn giản là muốn sợ chính mình không rõ Tô gia năng lượng mà thôi. Đợi cho nước trà hơi lạnh về sau, một ngụm uống vào. Tính tình hơi đắng, có thể tại môi trong miệng hơi dừng lại, một lát sau lại có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát từ cây đắng bên trong chìm đắm đi ra. Đa tạ thái bà ngoại, trà ngon. Giang Hiểu đặt chén trà xuống, gật đầu tán thưởng. Tốt, tốt. Tóc bạc bà lao cười đến càng thêm thoải mái, hảo hài tử, hảo hài tử. Ha. Tô Thanh phát ra một tiếng cười khẽ, ngươi tiểu tử này, sợ là ngày bình thường đều không sao cả uống qua trà. Lời xã giao ngược lại là nói được rộng thoáng. Giang Hiểu lau khỏe miệng trà dịch, một lần nữa ngồi tại trên ghế salon. Cha cũng uống, thời gian cũng không còn nhiều lắm, cũng nên trò chuyện kiện chính sự. Đồng nhiên, Tô Thanh sắc mặt hơi tốt, trầm giọng nói, đã ngươi uống cái này chén mãi mãi bàn cho ngươi trà, tiếp xuống ngươi liền chính thức thành ta người của Tô gia. Ừm. Giang Hiểu gật đầu, cũng không dị nghị. Thân phận của ngươi là thủ, tạm thời vô pháp bại lộ tại Thiên Cơ Cung bên trong. Bất quá mãi mãi lão nhân gia sớm đã vì ngươi chuẩn bị một cái thân phận, lệ thuộc chi mạch, một vị lưu lạc bên ngoài con riêng, tên là Tô Hiểu, ngươi có thể tiếp nhận. Tô Thanh mở miệng nói, ta không tiếp thụ. Sau một khắc, Giang Hiểu trả lời lại vượt qua ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Ừm. Tô Thanh hẹp dài hai mắt khẽ híp một cái, nguyên bản hiền hòa khí thế trong nháy mắt sắc bén một chút. Tóc bạc bà lão có chút há mồm, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thế mà lại tại thời điểm mấu chốt nhất cự tuyệt. Bên cạnh, cái kia nữ hầu càng là tay phải ngăn không được lắc một cái. Tô gia ai cho dù là chính mình cái này người hầu, đặt ở ngoại giới cũng không phải thường nhân dám đắc tội. Có thể vị thiếu niên này thế mà cự tuyệt rồi. Ta trước đây nói qua, Giang Hiểu cái tên này là phụ thân ta Giang Trường ban cho ta, không thể sửa đổi. Giang Hiểu kiên định mở miệng nói. Giang Trường, cái kia thất trọng ngự linh sư, hắn có tư cách gì khi người phụ thân, lại có tư cách gì cho ta Tô gia hậu nhân đặt tên? Tô Thanh ngữ khí lạnh xuống. Chỉ bằng tại các ngươi đem ta nhét vào quỷ vực thời điểm, là hắn đem vẫn là trẻ con ta cứu lại. Giang Hiểu ngẩng đầu, nhìn thẳng lên Tô Thanh ánh mắt. Lời vừa nói ra, bên cạnh tóc bạc bà lão không khỏi che mặt nước nở, dường như đâm trọn chuyện tương tâm. Nữ hầu tranh thủ thời gian trấn an. Thấy thế, Tô Thanh ánh mắt cũng không khỏi nhu hòa xuống dưới. Chốc lát về sau, Tô Thanh tiếp tục mở miệng hỏi, ngươi coi là thật không muốn đổi tên là Tô Hiểu? Ngươi có biết nếu ngươi kiên trì làm Giang Hiểu, cũng chỉ là một cái họ khác tử đệ, trở thành không được ta Tô gia danh sách, càng không cách nào tranh thủ ngày sau ta Tô gia tài nguyên, đằng sau nhưng không có đổi ý chỗ trống. Ừm. Giang Hiểu gật đầu, không chút do dự. Ha, thật không có nhìn lầm ngươi. Đông nhiên ở giữa, Tô Thanh thoải mái cười một tiếng, nếu ngươi là ham vong nghĩa cái chủng loại kia tiểu nhân, chính là cho ngươi một bước lên trời cơ hội, vậy sẽ chỉ bại hoại ta Tô gia danh dự. Lên đi, ngươi hôm nay tạm thời ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ta cùng ngươi thái bà ngoại có mấy lời muốn nói. Tô Thanh chợt mà liếc nhìn vị kia nữ hầu. Cái sau không người, liền dẫn Giang Hiểu lên lầu rời đi. Tóc bạc bà lão không thôi nhìn xem Giang Hiểu bóng lưng, mãi cho đến cái sau biến mất tại tầm mắt ở trong. Đột nhiên gian, Tô Thanh như có điều suy nghĩ mở miệng nói, "Mãi mãi, đại ca này nhi tử tình cảm có chút mờ nhạt, hắn chỉ sợ từ đầu đến cuối đều không có đem chúng ta Tô gia để ở trong lòng." Chương 180, vĩnh sinh chấp niệm trên cầu thang. "Gì? Thái bà ngoại bên người cũng chỉ có ngươi một cái người hầu sao?" Giang Hiểu đột nhiên mở miệng hỏi. "Ừm." Bên cạnh, ước chừng khoảng 40 tuổi trung niên nữ hầu gật đầu. Nói như vậy thái bà ngoại vẫn luôn là người chuyên môn chiếu cố rồi. Ngày bình thường vất vả. Giang Hiểu có chút quan tâm nói. Tiểu thiếu gia, không nói là ngươi, ta từ 16 tuổi đi theo Tô Lão Thái bên người, cho tới bây giờ đã hơn 20 năm. Với ta mà nói, Tô Lão Thái chính là ta sinh hoạt toàn bộ, không có gì vất vả. Trung niên nữ hầu trong lòng không khỏi sinh ra ấm áp. Dù là chính mình cùng Tô Lão Thái đi được lại gần, xét đến cùng cũng bất quá là người hầu. Giống Giang Hiểu loại này Tô gia dòng chính, cứ việc thân phận có chút mất cảm, cái kia cũng xa không phải mình có thể với cao tồn tại. Không ngờ vị này vô số quang hoàn gia thân thiếu niên cư nhiên như thế hiền hòa, bình dị gần gũi. Mắt nhìn trung niên nữ hầu thời khắc này thần sắc, Giang Hiểu tiếp tục nói chuyện tiếng, thái bà ngoại thân thể thế nào? Coi như khỏe mạnh. Ngày bình thường đến người trong nhà nhiều không? Không phải rất nhiều, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có người tới một chuyến. Tô đại nhân đâu? Thủ tịch đại nhân sự vụ bận rộn, càng là ít có tới thăm thời gian. Tô đại nhân ở đây có gian phòng sao?
Có,
ngay ở chỗ này. Nữ hầu đống nhiên chỉ xuống phía bên phải một cái phòng. Giang Hiểu thuận nhìn lại, phòng cửa đóng chặt, không chiếm được dư thừa tin tức. Ta có thể vào xem sao? Thế là, Giang Hiểu mở miệng hỏi. Điều này e rằng không được. Nữ hầu lắc đầu. Tốt à. Giang Hiểu cũng không có quá mức để bụng, chỉ chốc lát sau liền tiến một chỗ rộng rãi gian phòng. Tiểu thiếu gia chờ một lúc nếu là có dặn dò gì, trực tiếp nhấn đầu giường chỗ cái nút kia chính là. Nữ hầu giao phó xong một câu về sau, liền chậm rãi đi ra. Đóng cửa phòng. Giang Hiểu lập tức bắt đầu xem các nơi nơi hẻo lánh, tìm kiếm có khả năng có dấu máy nghe trộm cùng camera địa phương. Chốc lát về sau, Giang Hiểu phủi tay, ngược lại là ta có chút mất cảm. Nằm đến tại trên giường, trong đầu các loại rườm rà suy nghĩ trong nháy mắt liền giống như cỏ dại sinh ra. Tô Lão Thái, Tô Thanh, Tô đại nhân. Giang Hiểu một tay ngăn tại ngạch đỉnh, thì thầm tự nói, trừ ba người này bên ngoài, chỉ sợ Tô gia căn bản liền không nghĩ nhận ta cái này dòng dõi a. Không có cách nào. Liên quan tới cha mẹ của mình, Giang Hiểu trong lòng sớm có đại khái phán đoán. Kết hợp đến lúc ấy Tô Thanh mịt mở biểu đạt cùng Tô Lão Thái thần thái, chính mình vị kia tiện nghi phụ thân cũng là kẻ hung hãn, 89/10 hẳn là cùng con nào đó nữ quỷ sinh ra cấm kỵ chi luyến. Kể từ đó, Giang Hiểu ánh mắt không khỏi ảm đạm, nói như vậy, ta cùng Cơ Vãn Ca thật đúng là lẫn nhau ở trên đời này duy nhất. Trong đầu không khỏi hiện ra cái kia đạo như lửa váy đỏ cùng kia âm thanh thê lương quyết tuyệt la lên, "Giang Hiểu, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy?" Lúc ấy, Giang Hiểu từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Quay đầu lại có thể làm sao đâu? Nửa người nửa quỷ bất quá là thế giới này Giang Hiểu hoặc là nói Tô Hiểu. Chân chính chính mình, xét đến cùng vẫn là kiếp trước cái kia qua hơn 20 năm người bình thường sinh quy tích người bình thường. Tựa như tình cảnh trước mắt giống nhau. Tô gia, cho dù Tô Lão Thái lại thế nào yêu thương chính mình, có thể Giang Hiểu lại há có thể sinh ra nửa điểm cái gọi là thân tình. Cha mẹ của mình sớm tại kiếp trước cũng bởi vì một trận tai nạn xe cộ song song mất đi. Ngày ấy Giang Hiểu khóc hồng hai mắt, mỗi lần Tết Thanh Minh đều sẽ chuyên môn về nước tiến đến phúng viếng một phen. Bây giờ sau khi xuyên việt, để cho mình lại đem những người khác coi là phụ mẫu, cái này căn bản liền vô pháp làm được. Đối với Giang Trường, cũng chỉ là thuần túy kính nể đối phương vì nhân loại, tiến đến phong ấn niêm phong cửa quỷ, oanh liệt hy sinh vĩ đại sự tích thôi. không nghĩ tới, quanh đi còn lại, thật sự hiểu ta thế mà lại là ngươi. Đột nhiên, Giang Hiểu túi đầu mắt nhìn dưới ánh đèn bóng dáng của mình. Chỉ có quỷ bóng mới biết được chân thực chính mình. Đây là một loại như thế nào cảm thụ? Giang Hiểu không khỏi tự rêu cười một tiếng. Lắc đầu, thanh trừ những tạp niệm này. Dựa theo cái kia nữ hầu nói, Tô gia hậu nhân hẳn là cũng không nhiều. Giang Hiểu suy nghĩ nói, Tô lão thái là ta thái bà ngoại, phía dưới còn có một đôi không thích ta ra ra mãi mãi, xuống dưới nữa chính là ta phụ thân cùng Tô Thanh. Tô Thanh là ta tam thúc, nói như vậy, ta chí ít còn có cái thúc thúc cái gì, mà lại người kia cũng không chào đón ta. Như vậy, Tô đại nhân cùng ta lại là quan hệ như thế nào đâu? Ngay tại Giang Hiểu trằn trọc một đêm này, Thiên Cơ Sơn, Tam Thanh Cung, đại điện bên trong, 64 căn đại trụ kình thiên mà đứng, phần dưới phù điêu vân long đồ án, lương vương thượng ấn có phi tiên màu hoạn. Quanh mình bốn phía, màu đen dây lụa buông xuống, theo gió lắc lư. Giờ này khắc này, tám đạo giống như lâm viên vĩ ngạn thân ảnh ở vào bát quái phương vị. Đại điện trung ương, Thương Nguyên Quỷ cúi thấp đầu sọ, quỳ rạp xuống đen trắng càn khôn phía trên. Ngay phía trước, một vị trên người mặc hắc bạch đạo bào trung niên nhân thần sắc bình tĩnh, một đôi thâm thúy đôi mắt giống như cổ đậm. Là nên xưng nguyên là Thương Nguyên Quỷ đâu? Vẫn là Thương Nguyên Tử đâu? Một lúc lâu sau, hắc bạch đạo bào trung niên nhân như có điều suy nghĩ mở miệng nói, như thế nghiệt xúc cũng xứng Thương Nguyên Tử cái này một tên hảo. Lúc trước càn khôn cung tiên huyền lão người nếu là biết nó hôm nay bộ dáng, chỉ sợ không bị tức giận đến biến thành quỷ. Trong bóng tối, một đạo màu xanh thân ảnh lệ âm thanh mắng, Thương Nguyên Quỷ dường như chết bình thường, không có phản ứng. Muốn ta nói, đầu này nghiệt xúc mau chóng giết là được, miễn cho bẩn con mắt của ta. Một đạo khác thô kệch âm thanh vang lên, lời ấy sai rồi, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy Thương Nguyên Quỷ tồn tại cực kỳ đặc thù sao? Vĩnh sinh huyền ảo, chính là vô số các bậc tiền bối cũng không thể tham phá, cuối cùng lại bị nó lấy chuyển sinh trở thành quỷ vật phương pháp làm được. Không đợi đạo âm thanh này nói xong, cái kia đạo thân ảnh màu xanh đứng dậy, thiên tướng, ngươi chẳng lẽ là nghĩ dẫm vào đầu này nghiệt xúc vết xe đổ không thành? Bên ngoài vì văn sĩ áo trắng hình tượng thiên tướng nhíu mày, binh giả hung khí vậy, thánh nhân bất đắc dĩ cũng có sử dụng thời điểm. Nếu là có thể khắc phục chấp niệm cái này một ràng buộc, ngươi có biết hôm nay ta trở hành vi sẽ đối với cả nhân tộc sinh ra cỡ nào to lớn ảnh hưởng? Ta nhìn ngươi chính là muốn trở thành quỷ. Cửu Linh tức giận lên tiếng. Không riêng Cửu Linh, còn lại mấy vị bắt trọng ngự linh sư đồng dạng gấp nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng. Nhưng thiên tướng bên người cũng có cùng này nắm giữ giống nhau ý kiến bắt trọng ngự linh sư. Nhìn xem một màn này, Thương Nguyên Quỷ trong mắt không khỏi toát ra một bôi đùa cợt ý vị. Khúc, đúng lúc này, Hắc Bạch đạo bảo trung niên nhân ho nhẹ một tiếng, "Đạo, thiên tướng, ta biết ngươi ý đồ chính là vì nhân tộc suy nghĩ, nhưng quỷ vật chấp niệm như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể thanh trừ?" Nghe vậy, thiên tướng chắp tay nói, "Chúng ta tự nhiên sẽ không trở thành loại này thấp kém quỷ vật, chỉ là..." "Tốt rồi." Hắc Bạch đạo bảo trung niên nhân khoát tay nói, "Ngươi lại nhìn cái này Thương Nguyên Quỷ, chỉ cần có thể sống sót, nó bất kỳ cái gì sự vật đều có thể không quan tâm, trong lòng càng không cái gì đạo đức chuẩn tắc, các ngươi tương lai cũng muốn trở thành vật như vậy. Người như vậy tộc lại chính là như thế nào cảnh mạo?" Thiên tướng khẽ thở dài, một lần nữa lui xuống. "Thương Nguyên Quỷ, ta lại hỏi ngươi Minh phủ bây giờ ở vào nơi nào?" "Việc này tạm thời có một kết thúc." Hắc Bạch đạo bảo trung niên nhân lần nữa mở miệng nói. "Đông Xuyên thành phố." Thương Nguyên Quỷ không có chần chờ chút nào. Quanh mình đám người không khỏi phát ra vài tiếng xem thường đến cực điểm tiếng cười lạnh. "Ba huyền hai nguyên." Hắc Bạch đạo bảo trung niên nhân trầm mặc một lát, sau đó mở miệng hỏi, "Các ngươi mấy người muốn tiến đến?"
"Ta."
Lúc này, liền có ba vị bắt trọng ngự linh sư đứng dậy. Cửu Linh vốn định cũng xuất chiến, nhưng thấy bên cạnh Tô đại nhân không có động tác, liền cũng đi theo lưu lại. Hắc Bạch đạo bào trung niên nhân nhẹ gật đầu, sau đó quét mắt phía trước Thương Nguyên Quỷ, "Đến nỗi ngươi đã ngươi vì vĩnh sinh cái gì đều có thể bỏ qua, vậy liền lưu tại ta Thiên Cơ cùng, cũng để cho một ít người nhìn xem các ngươi những này quỷ vật đến tuột cùng có thể đến cỡ nào cầu thả. Chờ một lúc đem này phong cấm về sau, ném tới bên ngoài, dắt đầu xiềng xích cột vào sơn một chỗ, xem như ta Thiên Cơ cung nuôi dưỡng một đầu lao cẩu là được." Chương 181, tại. Mượn ít tiền, ngày mai nhất định còn. Hôm sau, sáng sớm, Giang Hiểu rửa mặt kết thúc về sau, đi vào dưới lầu liền nhìn thấy trên bàn tinh mỹ sớm một chút. Bên cạnh, vị kia trung niên nữ hầu ngay tại cho Tô lão thái xoa bóp bà vai. "Thái bà ngoại tốt." Giang Hiểu lộ ra nụ cười sảng lạ. "Ai tốt?" Tô lão thái tâm đều nhanh ấm hóa, đội vàng thúc giục nói, "Tiểu Hiểu, mau ăn bữa sáng." Giang Hiểu vừa mới ngồi xuống, liền ngoài ý muốn phát hiện những này bánh ngọt thế mà vừa lúc chính là mình thích ăn, không khỏi kinh ngạc nói, "Thái bà ngoại, ngươi làm sao biết ta thích uống cháo gạo còn có rau hẹ hộp? Ta để ngươi tam thúc Tô thanh tra một chút ngươi những năm này ăn đến nhiều nhất đồ ăn." Tô lão thái hòa ái mà nhìn xem Giang Hiểu, càng xem càng cảm thấy thích. Nghe vậy, Giang Hiểu trong lòng trừ bỏ dâng lên một tia ấm áp bên ngoài, càng nhiều vẫn là nghiêm nghị. Thế mà ngay cả mình những năm này ăn đến đồ vật đều có thể điều tra ra. Tô gia nội tình đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào? Thừa dịp ăn điểm tâm thời điểm, Giang Hiểu đống nhiên ra vẻ vô ý mà hỏi thăm, "Thái bà ngoại, Tô đại nhân là người thế nào của ta a?" "Tiểu Tô nàng là ngươi." Tô lão thái lời còn chưa dứt, đống nhiên ở giữa, trong phòng trống rông xuất hiện một đạo thuần thân ảnh màu trắng. Giang Hiểu sớm đã biết Tô đại nhân cái thứ nhất năng lực vì thời gian ngừng lại, nhưng vẫn là không khỏi nổ nước bọt đạo, "Ngươi năng lực chính là tùy tiện dùng tại loại địa phương này sao? Chiêu này thời gian ngừng lại dùng đến, đổi lại là cái tâm tính bất chính người, đây chẳng phải là được thiên hạ đại loạn. Ta thời gian có chút quý giá." Tô đại nhân nhàn nhạt mở miệng nói, "Mặt khác, ăn xong đi theo ta Ngọc Hư Cung." "Nhanh như vậy? Muốn không lại trong nhà đợi mấy ngày này?" Tô lão thái có chút không thôi nhìn xem Giang Hiểu. "Mãi mãi, ngươi cảm thấy Giang Hiểu có thể cả một đời lưu tại bên người chúng ta sao?" Tô đại nhân ngữ khí có chút bất đắc dĩ. "Có thể cái này." Tô lão thái vẫn còn có chút khó xử. "Không có việc gì, đằng sau ta sẽ dành thời gian tới thăm thái bà ngoại ngươi." Giang Hiểu mở miệng cười nói, "Chỉ sợ ngươi không sẽ có bao nhiêu nhàn rỗi thời gian." Tô đại nhân nói xong liền quay người rời đi nơi đây. Nhìn xem cái trước bóng lưng, Giang Hiểu trong lúc nhất thời khỏe miệng nhịn không được nhếch lên, Tô lão thái thế mà xưng hô Tô đại nhân vì tiểu Tô. Như thế chẳng phải là nói Tô đại nhân tên thật. Một lần nữa trở lại Thiên Cơ Sơn. Trên đường, Tô đại nhân nhàn nhạt hỏi, "Ngươi có biết Tô Thanh là thế nào hướng ta hình dung được ngươi?" Giang Hiểu đạo, "Bất thế chi tài, tuyệt đại thiên tiêu, có được đại đế chi tư." Tô đại nhân trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, "Hắn nói ngươi là một con nuôi không quen mèo hoang. Chưa bao giờ thấy qua ngươi hài tử như vậy, đêm qua trong phòng thế mà lại còn lật qua lật lại tìm kiếm máy giám thị, đối nhà mình người đều cẩn thận như vậy." Giang Hiểu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hợp lấy trong phòng kia thật là có máy giám thị, chỉ là chính mình không có tìm ra. Còn tốt đêm qua chính mình toàn bộ hành trình đều là tâm lý hoạt động. Nha, cái này Tô Thanh chính là một đầu lão hồ ly a. Giang Hiểu nội tâm tức giận, trên mặt tác đạo, ta là quen thuộc thành tự nhiên. Đi. Không đợi Giang Hiểu nói xong, Tô đại nhân liền ngắt lời nói, có phần tâm tư này là chuyện tốt, đã ngươi cùng Tô Thanh gặp mặt, hẳn là cũng rõ ràng ngươi tại Tô gia tình cảnh, cẩn thận một chút không có lỗi gì. Giang Hiểu im lặng. Chốc lát về sau, Tô đại nhân lại để một câu, chỉ là đối với chúng ta, cử động như vậy không cần thiết. Ân. Giang Hiểu gật đầu. Một đường không nói chuyện. Ngay tại vừa rồi trông thấy Tiên Cơ cung sơn môn thời điểm, Giang Hiểu lại đột nhiên ngơ ngẩn. Ồ, Tô đại nhân nhíu mày, chợt hiểu rõ. Chỉ thấy phía trước sơn môn bên hông trên một tảng đá lớn, nằm sấp một cái hình dạng gầy gò áo xám nam tử. Tại này trên cổ một đầu có khắc rườm rà minh văn xích sắc khóa tại sơn môn bên trên, giống như xích chó bình thường, sỉ nhục vô cùng. Một đám thiếu niên mặc áo gấm vây xem tại bốn phía, cười nhạo không thôi. Thương nguyên quỷ, thế mà luân lạc tới như thế bộ dáng. Làm sao? Tô đại nhân phút chốc túi đầu mắt nhìn Giang Hiểu. Không, không có gì. Giang Hiểu túi đầu xuống, che giấu trong mắt cảm xúc, không có lại nhiều nói. Tô đại nhân thản nhiên mang theo Giang Hiểu xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vừa loan gian, thủ tịch đại nhân, thủ tịch đại nhân, thủ tịch đại nhân. Mọi người tại đây biến sắc, lập tức chắp tay hành lễ. Tô đại nhân khẽ bước cằm, lấy đó đáp lại. Cùng một thời gian, mấy cái này thiếu niên chú ý tới Tô đại nhân sau lưng Giang Hiểu, lập tức ánh mắt lại lần nữa biến đổi. Ông trời ơi, cái này Giang Hiểu thế mà thật cùng trong truyền thuyết giống nhau, độc chiếm Tô thủ tịch ưu ái như thế. Dù sao tiểu thủ tịch a. Trong mắt mọi người nhao nhao toát ra một bôi vẻ hâm mộ. Có thể đi theo Tô đại nhân bên người, sóng vai mà đi, đây là một loại vinh dự bậc nào. Ừm. Nơi xa, ghé vào trên đá lớn phơi nắng Thương Nguyên Quỷ là người, kiên kỵ nhìn xem cái kia đạo thuần thân ảnh màu trắng. Gia hỏa này sau lưng như thế nào đi theo một thiếu niên? Chẳng lẽ là đệ tử của hắn? Thương Nguyên Quỷ chính nghĩ như vậy, đột nhiên đồng tử đột nhiên co lại, sao lại thế? Cho dù giờ phút này Giang Hiểu có chút túi thấp đầu, có thể Thương Nguyên Quỷ vẫn là liếc mắt một cái nhận ra Giang Hiểu bộ dáng. Bác Minh. Thương Nguyên Quỷ đang muốn mở miệng, sau một khắc đột nhiên giật mình, tự nghĩ đạo, không đúng. Nếu Bác Minh Quỷ không chết, hơn nữa nhìn chung quanh những người kia tựa hồ đối với Bắc Minh Quỷ còn rất tôn sùng, nhân loại đối với quỷ vật cũng sẽ không có lưu bất luận cái gì thể diện, nói như vậy thân phận của Bắc Minh Quỷ hẳn là bọn hắn còn không biết được. Ta không thể bại lộ thân phận của Bắc Minh Quỷ. Thương Nguyên Quỷ trong lòng có quyết đoán, liền là người, một lần nữa bình yên chìm vào giấc ngủ. Đến nỗi người ngoài châm chọc khiêu khích, có thể dao động chính mình nội tâm vô thượng đại đạo sao? Một bên khác, Tô đại nhân lặng yên rủ xuống tay phải. Phàm là Thương Nguyên Quỷ có chút dị động, hắn liền sẽ phát động hoa trong kính trăng trong nước, ngăn cách đối phương cùng ngoại giới trạng thái. Chỉ là không nghĩ tới chính là đối phương thế mà chẳng biết tại sao không có mở miệng lên tiếng. Phía sau, Giang Hiểu sắc mặt cực kỳ phức tạp. Ai một đạo ai cũng không nghe thấy tiếng thở dài theo gió đi xa. Đi. Tô đại nhân lãnh đạm thanh âm vang lên. Sau đó tại một đám ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới mang theo Giang Hiểu chậm rãi rời đi. Không bao lâu, hai người liền tới đến vị sông bờ sông tòa kia đạo quán ở trong. Đạo quán phía bên phải có một khối to lớn mặt thạch, phía trên ba cái cứng cắp có lực chu sa chữ lớn, Ngọc Hư Cung. Mới vừa đến, trong đạo quán liền nhanh chóng chạy ra bốn vị thiếu niên cùng một thiếu nữ, từ cao xuống thấp xếp thành một hàng. Còn có một cái Giang Hiểu có chút quen thuộc trung niên nhân áo đen, Nhậm Mặc. Cung chủ. Đám người trong miệng một lời kêu lên, đồng thời dư quang rơi vào bên cạnh Giang Hiểu trên thân. Nhậm Mặc, ngươi mang Giang Hiểu hiểu rõ Ngọc Hư Cung các hạng công việc. Tô đại nhân nói, liền đột ngột biến mất tại trước mặt mọi người. Chậc chậc, cung chủ đại nhân chiêu này thời gian ngừng lại thật đúng là có thật tốt chơi. Tô đại nhân chân trước vừa đi, một cái trắng trắng mập mập tiểu mập mạp liền không ngừng ao ước nói, nếu là ta có thời gian ngừng lại năng lực này, lần trước nhìn lén bắt cảnh cung nữ đệ tử tắm rửa thời điểm cũng sẽ không. Ôi, Tiểu Ngộng, ngươi đánh ta làm gì? Tiểu mập mạp lời còn chưa nói hết, bên cạnh một cái tóc đen ngang eo xinh đẹp thiếu nữ liền hung hăng gõ xuống đầu của hắn, xì mắng, cung chủ nếu là biết ngươi thế mà như thế ác ý phỏng đoán năng lực của nàng, không đem ngươi cho ném vào khang khít quỷ vực bên trong đi. Được rồi, ta nói hai người các ngươi, tiểu sư đệ vừa tới, các ngươi có thể hay không lấy ra chút làm sư minh sư tỷ độ lượng. Đúng lúc này, một cái niên kỷ hơi dài mặt chữ quốc thanh niên tiến về phía trước một bước, đạo, tiểu sư đệ ngươi tốt, ta là đại sư minh của ngươi. Đại sư minh tốt Giang Hiểu mở miệng trả lời. Sau một khắc, mặt chữ quốc thanh niên xoa xoa đôi bàn tay, trái phải nhìn quanh một chút, đạo, cái kia, đại sư minh ta lúc này trong tay có chút gốc, không biết tiểu sư đệ ngươi có thể mượn ta ít tiền. Yên tâm, ngày mai nhất định còn.
Chương 182, Ngọc Hư Cung Kỳ Hoa Nhóm A.
Giang Hiểu ngạc nhiên. Cái này vừa thấy mặt liền mở miệng vay tiền đại sư huynh là có ý gì? Ngày mai phục ngày mai sao mà nhiều? Bên cạnh, tiểu mập mạp mở miệng nói, đại sư huynh, cái này đều thứ 351 cái ngày mai, ngươi thiếu tiền của ta. Ngày mai nhất định còn. Mặt chữ quốc thanh niên một mực chắc chắn, ngữ khí chắc chắn. Ta liền biết. Nghe vậy, tiểu mập mạp nặng nề mà vỗ xuống đầu. Giang Hiểu há to miệng, thật lâu không thể nói ra lời. Cái này Ngọc Hư Cung đại sư huynh, không đi lột bay mượn thật đúng là đáng tiếc. Tiểu sư đệ, ngươi vừa tới khả năng không quá rõ ràng. Liên ta đại sư huynh, Lý Cương, bắt bảo trai Lý gia đại thiếu gia. Thông suốt. Thân phận này, hai chữ có tiền. Tiểu mập mạp trước một giây còn ra vẻ khoa trương, sau một khắc liền hung hăng mắng, ta nhổ vào. Có dám cái tiền. Trời sinh một cái cục chó, hắn người trong nhà hiện tại cũng không dám cho hắn thu tiền, sợ hắn đem bắt bảo trai cho mở hàng hụt. Cũng may mà hắn ra mặt dày, quả thực là dựa vào Lý gia đại thiếu gia cái này một thân phận, đem chúng ta toàn bộ thiên cơ cùng các đệ tử đều hống một lần, hiện tại thiếu đặt mông nợ, liền Ngọc Hư Cung môn cũng không dám ra ngoài. Tiểu mập mạp nói xong, mặt chữ quốc thanh niên Lý Cương tức giận nói, nhà kia đứa bé mỗi ngày khóc, nhà kia dân cờ bạc mỗi ngày thua. Tiểu sư đệ, chỉ cần ngươi bây giờ mượn ta 1 triệu, chờ ta cha sau khi chết, bắt bảo trai cổ phần ta phân ngươi 5. A. Lập tức, Giang Hiểu chấn kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Sau một khắc, tiểu sư đệ ngươi cũng đừng tin. Hiện tại toàn tiên cơ cung hơn 1000 người, tất cả đều là nhà hắn đại cổ đông, mỗi người một phần bắt bảo trai cổ phần. Tiểu mập mạp đạo, khá lắm, hơn 1.000 người a, tất cả đều thời khắc nhìn chằm chằm hắn cha, mỗi ngày liền ngóng trông ra chút gì đại tin mới. Nhị sư đệ, ngươi còn như vậy chửi bới cấp trên, ta liền muốn thu hồi ngươi tương lai bắt bảo trai CEO thân phận a. Lý Cương mặt đỏ lên, khiển trách tiếng nói, ta đi đại gia ngươi bắt bảo trai. Tiểu mập mạp mặt mũi tràn đầy khinh thường, cả hai một phen ồn ào. Giang Hiểu, ngươi cũng nhìn thấy, cái này Lý Cương chính là Ngọc Hư Cung đại sư mình. Bên cạnh, Nhậm Mặc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đạo, đến nôi cái này tiểu mập mạp thì là nhị sư minh ngươi, Lâm Đồng Đồng. Đây là ngươi tam sư tỷ, Triệu Mộc Ánh. Tiếng nói vừa ra, cái tia tóc đen ngang eo thiếu nữ tiến về phía trước một bước, nhàn nhạt cười một tiếng. Tiểu sư đệ ngươi tốt, ta biết ngươi a tiểu thủ tịch Giang Hiểu chân nhân đối chiếu mảnh còn xoáy khí. Hắc hắc tam sư thì tốt. Giang Hiểu cười đáp lại một chút. Đây là ngươi tứ sư mình, Vương Hải Sơn. Một cái hình dạng tuấn mỹ, làn da tái nhợt nam sinh đứng dậy. Người này mắt quầng thâm cực sâu, âm thanh cũng là hưu khí vô lực. Tiểu sư đệ ngươi tốt, ta ban ngày không có tinh thần gì. Xin lỗi a. Khủ. Đúng lúc này, Nhậm Mặc khục âm thanh. Cái kia, Giang Hiểu ngươi trong đêm tốt nhất đừng đơn độc gặp ngươi tứ sư mình. Ách. Giang Hiểu kinh ngạc, đây là ý gì? Sau một khắc, Nhậm Mặc liền bỏ qua một bên cái đề tài này, tiếp tục nói, đây là Ngũ sư minh, Đường Hạo. Một cái vóc người chắc địch thiếu niên đứng dậy, trung khí 10 phần mở miệng quát, tiểu sư đệ, ngươi tốt. Sau đó, hắn còn chủ động vươn giày đặt bàn tay. Giang Hiểu bị bất thình lình giọng giật nảy mình, sau đó nắm tay. Khá lắm, tay này tình có đủ to đến. Nông thôn đến, tính cách có chút thuần phát, bất quá xem như nhóm này yêu nghiệt bên trong thích hợp nhất lui tới. Nhậm Mặc nhỏ giọng nói câu. Lập tức, Giang Hiểu nội tâm có cố cảm giác nói không ra lời. Có thể để cho làm người cứng nhắc nghiêm túc Nhậm Mặc nói loại lời này. Hợp lấy cái này Ngọc Hư Cung mặt khác 4 người đều là cái gì kỳ hoa. Một bên khác, đại sư Minh Lý Cương cùng nhị sư Minh Lâm Đông Đông rốt cục lắng xuống, dám cùng cấp trên mạnh miệng. Chờ ngươi thượng nhiệm về sau, tháng đó ta muốn khấu trừ ngươi 40 tích hiệu. Lý Cương vẫn chưa hết giận nói. Lâm Đông Đông cười lạnh vài tiếng, quay đầu sang chỗ khác, không nghĩ phản ứng đối phương. Ai, Nhậm Mặc thở dài, sau đó vô Giang Hiểu bà bay, ngươi mấy vị này sư minh sư tỷ đều tại Ngọc Hư Cung đợi 1 năm trở lên, các phương diện cũng đều rõ ràng, chờ một lúc ngươi liền để bọn hắn mang ngươi khắp nơi đi dạo đi, ta có chút trước đó rời đi một chuyến. Nói xong, hắn cũng mặc kệ Giang Hiểu phản ứng, thần sắc vội vàng rời đi nơi đây. Chạy thế nào được nhanh như vậy? Giang Hiểu lẩm bẩm một câu. Hoàng bét. Đột nhiên, đại sư Minh Lý Cương tiếng kêu kỳ quái một tiếng. Ừm. Giang Hiểu không hiểu nhìn hắn một cái. Hôm nay là số mấy? Lý Cương thần sắc nghiêm túc nhìn xem Giang Hiểu. Giang Hiểu đạo, số 7 a. Cái này đúng rồi. Thiên Cơ Cung tháng này cung phụng xuống tới. Quên tìm nhậm sư vay tiền. Lý Cương vô đuổi, tâm tình gọi là một cái hối hận. Giang Hiểu tại chỗ sắc mặt một hắc. Thất trọng ngự linh sư 1 tháng cung phụng nhưng có dòng giá 10 vạn a. Lý Cương đau lòng không thôi, giống nhìn xem con vịt đã đun sôi bay đi, lại nói nhậm sư lại là cái đàn ông độc thân, ngày bình thường lại không có gì tiêu phí, cái này 10 vạn ta làm sao cũng bắt được đến a. Cái này, làm sao cảm giác người ta cung phụng là cho người phát đây này. Buồn ngủ quá, ta về trước đi ngủ. Tiểu sư đệ, ban đêm lời nhảm chán có thể tới tìm ta chơi. Thứ sư Minh Vương Hải Sơn ngáp một cái, quay người tiến trong đạo quán. Ồ, đúng lúc này, chung quanh mấy người tất cả đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Giang Hiểu. Ta nói các ngươi ánh mắt này là có ý gì? Giang Hiểu trong lòng hô to kỳ quái. Thứ sư đệ là cái quái nhân. Không sai, tiểu sư đệ ngươi ban đêm có thể tuyệt đối không được gặp phải hắn. Nam Hải Tử một người bên ngoài phải chú ý an toàn. Ừm, rất khủng bố, rất khủng bố. Đám người nghị luận ầm ĩ. Giang Hiểu nuốt nước miếng, thầm nghĩ Tô đại nhân như thế bề ngoài cao lãnh một cái thần tiên bộ dáng, làm sao thu nhận đệ tử đều là loại này kỳ hoa. Chờ một chút, vừa vặn các ngươi đều ở nơi này, đại sư Minh ta có cái trọng yếu đại sự muốn tuyên bố. Đúng lúc này, Lý Cương bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại. Làm sao? Xung quanh mấy người hơi nghiêm túc một chút. Ta nói tới chuyện, tuyệt đối chân thực. Lý Cương thời khắc này biểu lộ sát có việc. đám người không khỏi càng thêm hiếu kỳ, làm sao rồi? Chẳng lẽ là Cựu Linh lại tới quấy rối cung chủ rồi?
Không phải, ta nói chuyện này càng mãnh liệt hơn. Chuyến đi chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn.
Lý Cương lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng.
Cô.
Giang Hiểu nuốt nước miếng. Chính mình vừa tới Ngọc Hư cung ngày đầu tiên, cũng đừng liền đến cái đại sự gì kiện a.
Sau một khắc, chỉ thấy Lý Cương thần thần bí bí thấp giọng, tựa hồ sợ bị ngoại nhân nghe thấy bình thường, cha ta hắn gần nhất bắt đầu trường tóc trắng.
Lời vừa nói ra,
cái kia, ta chợt nhớ tới ta còn có cái nhà ma không có sông, ta trước tiên cần phải trưởng.
Ồ,
Bát Cảnh cung Lâm muội muội làm sao đột nhiên hỏi ta có hay không tại?
Hoàng bét,
trong thành Trường An xuất hiện một con hoặc tâm quỷ, ta được nhanh chóng đi chạm yêu trừ ma. Trong chốc lát, đám người giống như chim sợ cảnh cong, tất cả đều trượt được không có ảnh, chỉ để lại không rõ tình trạng Giang Hiểu sững sờ tại chỗ, mặt mũi tràn đầy ngốc kinh ngạc.
Tiểu sư đệ,
Lý Cương đột ngột một phát bắt được Giang Hiểu hai tay, ánh mắt chân thành tha thiết, cất tiếng đau buồn đạo, cha ta hắn già thật rồi, ngươi phải tin tưởng đại sư minh, cách ta kế thừa Bát Bảo trai thời gian không xa, mượn đại sư minh ít tiền đi, ta van cầu ngươi. Chương 183, Lai Sở Trệ Ám nhiệm vụ một phen quân quýt chặt lấy. Lần này Giang Hiểu cuối cùng biết vì cái gì trước đó Nhậm Mặc đi được như vậy vội vàng. Làm Ngọc Hư cung đại sư minh, Lý Cương lại giống như là một cái bán hàng đa cấp đầu mục, cầm chặt Giang Hiểu tay, càng không ngừng phát họa lấy tương lai Bát Bảo trai vĩ đại hành đồ.
Không có cách, Giang Hiểu cuối cùng bị buộc mượn đối phương ba vạn.
Ha 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 ha. Tiểu sư đệ, tương lai ngươi sẽ cảm tạ hôm nay cho ta mượn tiền ngươi.
Lý Cương cười ha ha, thân thiết đem tay khoác lên Giang Hiểu trên vai.
Giang Hiểu nội tâm im lặng. Chỉ sợ chính mình không mượn ngươi tiền, ngươi được lôi kéo chính mình tại Ngọc Hư cung bên ngoài nói đến trời tối mới thôi.
Đại sư minh, ngươi hiện tại là cảnh giới gì a?
Thấy đối phương bình thường một chút về sau, Giang Hiểu mở miệng hỏi.
Ngũ trọng ngự linh sư.
Lý Cương cười mang Giang Hiểu đi vào trong đạo quán, đến, tiểu sư đệ, đi vào trước nói chuyện.
Ngũ trọng ngự linh sư.
Giang Hiểu kinh ngạc mà liếc nhìn đối phương. Lý Cương cũng liền chừng 20 bộ dáng, thế mà liền đã trở thành ngũ trọng ngự linh sư, tương lai chuyển kỳ ngự linh sư chỉ sợ tất có hắn một tịch chi vị. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, lấy Tô đại nhân tính tình, lại há có thể thu một chút bình thường chi tài.
Một đường nói chuyện phiếm. Trong đạo quán có chút rộng rãi, trong sân có khỏa thường thanh thụ, bàn đá xanh mặt đất sạch sẽ không bụi, tả hữu đều có sương phòng.
Trong cung trước mắt liền mấy người chúng ta sao?
Giang Hiểu một bên ngắm nhìn bốn phía, vừa mở miệng hỏi.
Ừm, tính đến cung chủ cùng tiểu sư đệ ngươi, chúng ta Ngọc Hư cung hiện tại hết thảy liền 8 người.
Lý Cương đạo, cung chủ thân là ta Thiên Cơ cung thủ tịch, viện vật phong phú, ngày bình thường cơ bản cũng là nhậm sư chỉ đạo hạ chúng ta tu tập.
Nhậm Mặc.
Giang Hiểu nghĩ nghĩ, ngược lại không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Dù sao Nhậm Mặc thế nhưng thất trọng ngự linh sư.
Vậy chúng ta ngày bình thường đều làm được gì đây?
Sau đó, Giang Hiểu lại hỏi.
Không có ý tứ gì, Nhậm sư kỳ thật cũng không thế nào quản chúng ta, ngươi chính là trong cung đánh bài đều được.
Lý Cương nói, chợt nhớ tới chuyện gì, dặn dò, bất quá, ta Ngọc Hư cung mỗi cái đệ tử mỗi tuần nhất định phải hoàn thành một lần nhiệm vụ.
Nhiệm vụ?
Giang Hiểu không hiểu.
Tới.
Lý Cương không có nhiều lời, mà là mang theo Giang Hiểu tiến ngay phía trước một cái đại sảnh. Trong đại sảnh trừ trên mặt đất bày biện mấy cái bồ đoàn bên ngoài cũng không cái khác chuyện dư thừa vật.
Vành
Lý Cương đem cửa phòng khép lại, sau đó lại kéo xuống màn cửa. Trong lúc đó, toàn bộ đại sảnh lâm vào hắc ám tràng cảnh ở trong. Giang Hiểu một trận buồn bực.
Không bao lâu,
Lý Cương lại không biết từ nơi nào tìm cái điều khiển từ xa, đối phía bên phải trống không vách tường nhấn một chút.
Cách, trong nháy mắt, trên vách tường chậm rãi rơi xuống một cái màn tre.
Cho đến lúc này, Giang Hiểu mới giật mình đại sảnh này lại có chút giống như là một cái cỡ nhỏ rạp chiếu phim.
Không khỏi càng thêm nổi lên nghi ngờ.
Trước mắt quỷ quái tai họa ngày càng nghiêm trọng, toàn Hoa Quốc phạm vi bên trong, to to nhỏ nhỏ từng cái thành trấn, mỗi ngày đều có mới sự kiện linh dị sinh ra.
Lý Cương ngữ khí hơi túc, đạo, cứ việc ta Thiên Cơ cung nội tình sâu không lường được, nhưng có thể điều động ngự linh sư vẫn không đủ.
Đơn độc liền trong thành Trường An, trước mắt từng cái đường đi xử lý bình quân xuống tới mỗi ngày đều sẽ lên báo không dưới 3 lên sự kiện linh dị.
Nhiệm vụ của chúng ta chính là giải quyết những này sự kiện linh dị.
Tiếng nói vừa ra, Lý Cương nhấn động trong tay điều khiển từ xa.
Cơ hội trong máy mắt,
trên vách tường xuất hiện một cái Lai Sở Trệ Ám thu hình lại hình tượng. Trong đó có một cái tiểu mập mạp, trên đầu mang theo một cái vận động camera, chính là nhị sư Minh Lâm Đông Đông.
Lý Cương không nói thêm gì, mà là trực tiếp điểm mở cái này Lai Sở Trệ Ám thu hình lại.
Trong nháy mắt, hình tượng bên trong.
Đêm khuya, trăng sáng sao thưa.
Một chỗ rậm rạp rừng cây ở trong.
Khục, uy uy uy.
Thấy được sao?
Lâm Đông Đông mắt nhìn điện thoại, giáp vịt được tiếng nói, hô vài tiếng.
Tín hiệu có chút kém a.
Sau đó, hắn nói thầm một chút, lần sau khi trở về được đổi một cái gỗ tợ rồ máy ảnh.
Khục, âm thanh tổng nghe thấy a.
Xem trọng, Lâm gia gia ta cái này xâm nhập cái này tử vong công viên trò chơi.
Lâm Đông Đông nói, tay phải linh mang hội tụ, triệu hồi ra tự thân bản mệnh linh khí, chậm rãi hướng phía trước vứt bỏ công viên trò chơi đi đến. Ngay phía trước đều đã dỉ xét cửa lớn bên cạnh, thế mà lóe lên một chiếc thanh đũ sắc ánh đèn, dường như minh hỏa đồng dạng. Cái này tử vong công viên trò chơi bên trong có đầu nhỏ nữ hài bộ dáng thai họa cấp quỷ, căn cứ tư liệu biểu hiện, đối phương sau khi chết biến thành quỷ nguyên nhân là bởi vì nó mẹ cố ý đem này khóa tại công viên trò chơi bên trong một cái vứt bỏ nhà ma bên trong, cuối cùng cho tươi sống chết đói.
Lâm Đông Đông nhỏ giọng giản giải, giống như là một cái ngoài trời sở trệ a mẹ, đại sư minh, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút, nó sau khi chết chấp niệm sẽ là cái gì?
Nói, hắn cúi đầu mắt nhìn điện thoại.
Chốc lát về sau, Lâm Đông Đông kỳ phải nói, tìm tới nó mẹ.
Trước khi đến ta cha, nó mẹ đã sớm chết, một trận tai nạn xe cộ, đằng sau thi thể đều không cánh mà bay, ta thượng đi nơi nào tìm?
Được rồi, Lâm gia gia ta lười nhắc nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp làm liền xong.
Tiếng nói vừa ra, Lâm Đông Đông mập mạp nhưng lại linh hoạt dáng người đột ngột chui ra bụi cỏ, tay phải cầm một thanh kim quang lóng lánh truy, liền tiến vào cái tử vong công viên trò chơi bên trong. Trong lúc nhất thời, quỷ khí đại thịnh, linh mang quái động.
Đùng.
Trong đại sảnh, đại sư Minh Lý Cương vỗ chán một cái, ghét bỏ không thôi, lại nhìn một lần, cái này nhị sư đệ vẫn là ngu xuẩn đến muốn chết.
Cái này chính là nhiệm vụ của chúng ta.
Giang Hiểu mở miệng hỏi.
Lý Cương gật đầu, ừm, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta ngự linh sư chức trách chính là thay thường nhân giải quyết những này sự kiện linh dị.
Vậy tại sao muốn mở lai sở trệ ảm đâu?
Giang Hiểu không hiểu hỏi.
Ha.
Nghe vậy, Lý Cương cười hạ, đạo, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, ngươi nhị sư Minh kia ngu xuẩn có phải hay không hỏi một câu đầu kia thai họa cấp quỷ vật chấp nghiệm?
Ừm.
Mọi người đều biết, quỷ quái căn nguyên chính là bọn chúng tự thân vốn có chấp nghiệm. Một khi bọn chúng tự thân chấp nghiệm đạt được tiêu tan hoặc là lọt vào dao động, đối với bọn chúng tự thân mà nói đều sẽ sinh ra tương đương kịch liệt phản ứng hóa học.
Lý Cương đạo, chấp nghiệm nếu là đạt được tiêu trừ, bọn nó lực lượng trong cơ thể liền sẽ dần dần tan đi, một lần nữa hóa thành năng lượng phiêu tán ở giữa thiên địa. Mà chấp nghiệm một khi lọt vào dao động, bọn nó liền sẽ càng thêm dữ tợn hung lệ.
Trong đó độ, liền cần chính chúng ta để cân nhắc.
Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu nghĩ đến hoặc tâm quỷ cùng quỷ lái xe, thương nguyên quỷ chờ chút. Vô luận là đẳng cấp thấp thanh cấp quỷ vật vẫn là nguyên quỷ, hoặc tâm quỷ chấp niệm bị chính mình chọc thủng về sau, lập tức liền trở nên cuồng tính đại phát đứng dậy, thương nguyên quỷ sắp gặp tử vong thời điểm, cũng tương tự sẽ mất lý trí. Đối với quỷ vật mà nói, chấp niệm đúng là bọn chúng định viễn không cách nào thoát khỏi một đạo ràng buộc. Đương nhiên, giống như là quỷ thác cổ, quỷ nước những này quỷ vật, bọn nó chấp niệm chính là muốn xóa đi hết thể sinh mạng còn sống, cũng chỉ có thể dùng mạnh thực lực trấn áp.
Đồng dạng, lúc trước Giang Trường Lưu lại ngự linh sư nhật ký liền cũng nói điểm này. Kể từ đó, Giang Hiểu ngược lại là rõ ràng cái gọi là nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì. Thay xã hội dân chúng giải quyết những cái kia sự kiện linh dị, hoặc là tìm kiếm quỷ vật nguy điểm, hoặc là trực tiếp dùng ngạnh thực lực đem này trấn áp. Thông qua lai sở trệ ảm phương thức, chẳng qua là vì để cho mọi người cùng nhau tốt hơn nghiên cứu quỷ quái đủ loại, trợ giúp tìm kiếm phá giải chấp niệm biện pháp. Chúng ta Ngọc Hư cung trước mắt tính đến nhậm sư vừa vặn hết thảy 7 người.
Lý Cương nhìn xem Giang Hiểu đạo, mỗi người mỗi tuần đều phải chấp hành một lần nhiệm vụ, tiểu sư đệ ngươi xếp tại chủ nhật.
Chương 184, bốn đại gia tộc chủ nhật sao?
Giang Hiểu ghi lại điểm này.
Mặt khác, mỗi lần nhiệm vụ sở được đến hồn châu có thể tại bát bảo cung đổi một viên giống nhau cấp bậc hồn châu.
Sau một khắc, Lý Cương lời nói lại lần nữa để Giang Hiểu vì đó tắt lưới.
Cho dù là giống nhau cấp bậc hồn châu, nhưng bởi vì quỷ quái khó giải quyết trình độ cùng khan hiếm tính, giá cả cũng sẽ có điều khác biệt.
Liền giống với kính linh, mặc dù kính linh chỉ là hồng cấp quỷ vật, nhưng giá cả nhưng vượt xa cái khác hồng cấp hồn châu.
Không ngờ Thiên Cơ cung cư nhiên như thế tài đại khí thô, không hổ là truyền thừa hơn ngàn năm bất hủ đạo thống.
Đúng, Giang sư đệ, người trước mắt có mấy cái năng lực?
Đống nhiên, Lý Cương mở miệng hỏi.
Ba cái.
Giang Hiểu đáp.
Ba cái.
Lý Cương kinh ngạc, chợt hiểu rõ,
à, cũng đúng, ngươi chừng hai cái biến dị năng lực, bốn viện thi đấu ta vẫn là nhìn một điểm.
Giang Hiểu nghĩ nghĩ, đạo, kỳ thật,
đây không phải là biến dị năng lực.
Không phải biến dị năng lực.
Lý Cương không hiểu nhìn về phía Giang Hiểu.
Giang Hiểu đạo, ta là người của Tô gia.
Vậy.
Lời vừa nói ra,
Lý Cương sắc mặt đột nhiên cứng đờ.
Giang Hiểu cũng đoán được đối phương sẽ là loại phản ứng này.
Theo chính mình cái kia tam thúc Tô Thanh nói, Tô gia tựa hồ là Thiên Cơ cung tứ đại khởi nguyên gia tộc một trong, địa vị cao thượng. Liên quan tới tự thân bối cảnh, qua không được Tô gia liền sẽ chủ động chuyển đi, bởi vậy ở đây cũng không cần thiết gạt Ngọc Hư cung người. Ta nói cung chủ làm sao đối ngươi để ý như vậy, hóa ra là Tô gia dòng dõi, khó trách có thể bằng sức một mình đoạt được bốn viện thi đấu khôi thủ.
Chốc lát về sau, Lý Cương lúc này mới khôi phục bình thường, nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt tràn ngập dị dạng.
Không đúng.
Chợt,
Lý Cương phút chốc khó hiểu nói, vậy ngươi làm sao họ Giang?
Chi mạch mà thôi.
Tốt a.
Lý Cương trong lòng cân bằng một điểm.
Thực tế là Tô gia dòng dõi này danh đầu quá khủng bố.
Bất quá, cho dù là chi mạch vẫn là có được lệnh người đấu kỵ tiên phú huyết mạch a.
Lý Cương thở dài một tiếng, hâm mộ nói, bởi như vậy, ta Thiên Cơ cung liền có ba cái tứ đại gia tộc hậu nhân.
Duy chỉ có ta đại sư huynh này, chứ có tiền bên ngoài không có gì cả.
Có tiền?
Đại sư huynh ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì?
Giang Hiểu bán thầm, chợt chú ý tới trọng điểm, ba cái.
Ừm.
Lý Cương gật đầu, đạo, Lâm Đông Đông là người của Lâm gia, nói đến, bắt cảnh cung long thủ vẫn là hắn đại cứu tới.
Lúc này, Giang Hiểu sắc mặt ngạc nhiên.
Trong trí nhớ ngày ấy chiến thần giống nhau long thủ thế mà là Lâm Đông Đông cái kia tiểu mập mạp đại cứu.
Tứ đại gia tộc so Thiên Cơ cung lịch sử còn muốn bắt nguồn xa, dòng chảy dài, giống như cao ở đám mây tiên nhân, cực ít xuất hiện trong mắt thế nhân. Chính là Thiên Cơ cung sáng lập, đều cùng tứ đại gia tộc có lớn lao liên lụy. Bây giờ Thiên Cơ cung bên trong 8 vị bắt trọng ngự linh sư, cơ hồ có hơn phân nửa đều là 4 người của đại gia tộc. Mà mỗi người bọn họ đều có được thường nhân khó có thể tưởng tượng tiên phú huyết mạch. Tùy ý một cái gia tộc hậu nhân đều là thiên chi tiêu tử, cùng giai vô địch tồn tại.
Tiếng nói vừa ra,
Lý Cương niết miệng, đạo, liền nhị sư minh ngươi Lâm Đông Đông kia hàng, hắn huyết mạch năng lực có thể tăng phúc hồn châu năng lực cường độ, một cái hồng cấp năng lực quả thực là có thể bộc phát ra vận rủi cấp ý lực. Hắn hiện tại tứ trọng ngự linh sư cảnh giới, lại có thể chống lại một đầu thai họa cấp quỷ vật, đây chính là có thể bị cung chủ chọn chúng nguyên nhân ở chỗ đó.
Giang Hiểu ánh mắt có chút ngạc nhiên.
Tứ trọng ngự linh sư, thế mà có thể chống đỡ thai họa cấp quỷ vật.
cái này truyền đi chỉ sợ đủ để phá hủy đám kia cái gọi là thiên tài đạo tâm. Khó trách Khương Vũ từng nói chỉ có tiến trung viện mới có thể kiến thức đến chân chính tiên cơ cung ra sao bộ dáng. Giang Hiểu thì thầm tự nói, so với Sở Cung Ca, Thôi Tranh đám người, những này tứ đại gia tộc yêu nghiệt chỉ sợ mới là nhân tộc chân chính tuyệt đỉnh thiên tài. Lý Cương lại nói, đến nỗi ngươi tứ sư Minh Vương Hải Sơn, mặc dù hắn có chút làm người khinh thường đam mê, bất quá dù sao cũng là người của vương gia, muốn thả đến ngoại giới đi, chỉ sợ cũng ít không được đuổi xuống người. Tiếng nói vừa ra, Lý Cương u oán mà liếc nhìn Giang Hiểu, các ngươi tứ đại gia tộc này dòng dõi, một cái so một cái biến thái. Tô gia càng là như vậy, ta cung chủ chính là ví dụ tốt nhất, cũng không biết Lao Thiên gia vì cái gì ưu ái như thế các ngươi. Tại Ngọc Hư cung dạo qua một vòng, các ngao ngách đại khái hiểu rõ một lần về sau, Giang Hiểu đưa ra muốn đi Thiên Cơ Sơn nhìn xem. Lúc này, Lý Cương liền nói đau bụng, đem tiểu mập mạp Lâm Đông Đông cưỡng ép cho Giang Hiểu kéo đi qua. "Tiểu sư đệ, hắc hắc, thì ra ngươi là ta cung chủ thân thiết à, khó trách cung chủ đại nhân đối ngươi thân thiết như vậy." Lâm Đông Đông mới vừa đến, liền cười hắc hắc nói. Sau đó, Lâm Đông Đông quay đầu mắt nhìn Lý Cương bóng lưng, cười nhạo nói, "Gia hỏa này, hiện tại thiếu đặt mông nợ, môn cũng không dám ra ngoài, thật không có loại." Giang Hiểu đoán thầm cũng thôi. Đường đường Lý gia đại thiếu gia thế mà tại Thiên Cơ cung lưu lạc thành người người kêu đánh hoàn cảnh, cũng không biết kêu bát bảo trai Lý nhà giàu nhất sẽ là như thế nào cảm tưởng. "Tiểu sư đệ, chờ một lúc đến Thiên Cơ Sơn, cũng đừng rêu rao a, vạn nhất chúng ta bị người để mắt tới, đại sư huynh những chủ nợ kia chỉ định được cùng quỷ giống nhau cuốn lên tới." Lâm Đông Đông nói, liền dẫn Giang Hiểu đi tới Thiên Cơ Sơn đi đến. Sau đó, Thiên Cơ Sơn, núi rừng bên trong. "Tiểu sư đệ, chạy mau a." Giờ phút này, Lâm Đông Đông thể nội linh lực lưu chuyển, bản mệnh linh khí đều bóp trong tay, vắt chân lên cổ phi nước đại ở trong. Phía sau là quỷ triều giống nhau Thiên Cơ cung đệ tử, khá lắm Lâm Tặc. "Thế mà còn dám tới ta bắt cảnh cung địa bàn. Bọn tỉ muội, xuống hắn. Lần này nhất định phải đem hắn cặp kia đáng ghét đôi mắt cho đảo. Để Lý Cương cái kia đáng giết ngàn đao trả tiền. Mãi mãi ta tiền cứu tế đều cho mượn hắn. Ta liền phòng ở đều bán." Nhất là người tức giận chính là, Lý Cương phụ thân hắn nghe nói khoảng thời gian này còn chuẩn bị thu thứ 9 phòng thái thái. "Ta tờ mở. Lý chó trả tiền." Lâm Tặc nặng mệnh. Tràn ngập ác độc tiếng chửi rủa. Trong đó đại bộ phận đều là nữ đệ tử, số ít cũng có một bộ phận nam đệ tử, tất cả đều đỏ bừng hai mắt, giống như điên cuồng. Giống như quỷ triều giống nhau trùng trùng điệp điệp. "Khá lắm, còn tại đuổi." Nhìn lại liếc mắt một cái, Lâm Đông Đông lập tức run một cái, la lớn, "Tiểu sư đệ, ngươi có thể tuyệt đối không được bị đám người kia cho bắt đến a. Bắt đến ngươi liền chết chắc." Ở sau lưng hắn, Giang Hiểu tức giận đến mặt đều nhanh hắc. Cả hai một đường đảo vòng, chạy gọi là một cái khẩn trương kích thích. Đợi đến chạy ra kia mảnh sơn lâm, lúc này mới dần dần tiêu ngừng lại. Hô hô, dù là Giang Hiểu thể phách, giờ phút này cũng không khỏi há mồm thở dốc. "Nhị sư huynh, ngươi mẹ hắn rốt cuộc là đã làm gì? Làm sao cùng chuột chạy qua đường giống nhau?" Giang Hiểu hoàn toàn không nghĩ tới, vị này Long thủ thân thích, Ngọc Hư cung đệ tử, Lâm gia hậu nhân, làm sao tại Thiên Cơ cung bên trong thanh danh như thế chi kém. "Hại, nam nhân mà, ngươi hiểu được, quá ưu tú, vây quanh ở nữ nhân bên cạnh nhiều chính là như vậy. Tiểu sư đệ, ngươi về sau cũng đừng học ta a." Lâm Đông Đông đánh xuống tóc, dùng một bộ tang thương giọng điệu, "Đạo, phong lưu chuyện cũ, cao chót vót tuyết nguyệt, đều qua rồi." Nói tiếng người, Giang Hiểu tức giận mở miệng nói, "Khục, ta lo lắng những cái kia nữ đệ tử ban đêm tắm rửa thời điểm, trung quanh sẽ có sắc lang nhìn trộm." Lâm Đông Đông sắc mặt chỉ trệ, chợt nhỏ giọng nói, "Sau đó ta liền muốn đi bảo hộ một chút các nàng nghe vậy." Giang Hiểu kém chút bị tức giận đến tại chỗ ngất đi. "Hợp lấy ngươi còn thật biết nói." Giang Hiểu trước đây còn kỳ quái, vì sao Lâm Đông Đông không có đi Long Thủ bắt cảnh cung. Hợp lấy muốn để đối phương biết loại sự tình này, chỉ sợ không đồng nhất dịu bổ cái này đại cháu trai.